Chương 313, vừa bạn gặp được các ngươi chương 313, vừa bạn gặp được các ngươi chương 313, vừa bạn gặp được ngươi bọn họ nghe Thái Âm Tinh Quân chất vấn, Dậu Dương thượng nhân vận chuyển pháp lực chậm một chút thương thế, sau đó nói, Thái Âm Tinh Quân, Tam Đàn Hải sẽ đại thần cùng cự linh thần tại ta Chân Dương đạo cùng phân đàn người trong nghề trộm thời điểm, ngài vì sao không ra mặt ngăn cản đâu? Thái Âm Tinh Quân thản nhiên nói, Na Cha Tam Thái tử chính là Thiên Đình Tiên Quan, phụ đại chủ sứ chi mệnh hạ giới tuần tra nhân gian hương hỏa biến thiên sự tình. Nói đi, chỉ gặp Thái Âm Tinh Quân tay ngọc xin mời dương, một đạo màu vàng sáng phủ chiếu liền bay đến Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân trước mặt. Đây là đại chủ sứ pháp chỉ, Na Cha Tam Thái tử cùng cự linh thần tất cả hành vi đều là Thái Huyền Đô tỉnh chiếu lệnh, cũng không cái gì chỗ không ổn. Nếu nói hai bọn họ phải chăng là trộm, vậy phải xem những này pháp bài bên trong đến cùng phải hay không như các ngươi nói tới, bên trong chỉ là Chân Dương đạo cung đệ tử chân linh. Như quả thật là chân linh, đại chủ sứ chắc chắn nghiêm trị hai người, đến lúc đó cũng sẽ trả lại pháp bài. Thái Âm Tinh Quân chậm rãi nói ra. Cái này Dậu Dương thượng nhân khẽ giật mình, lập tức trệ nhưng không ngữ. Thái Âm Tinh Quân thái độ rất đơn giản, Thiên Đình nhìn bởi vì nặng quả, Na Cha cùng cự linh thần trộm lấy Chân Dương cung pháp bài là sự thật, nhưng chúng ta Thiên Đình muốn kiểm tra những này pháp bài lý mặt đồ vật có vấn đề hay không. Nếu như pháp này bài có vấn đề, như vậy Na Cha cùng cự linh thần chính là lập công, bọn hắn trộm lấy pháp bài liền không có sai lầm. Nhưng nếu như pháp bài không có vấn đề, như vậy Na Cha cùng cự linh thần liền muốn bởi vì trộm lấy pháp bài mà bị phạt. Đây là cái đạo lý gì? Thấm Dương thượng nhân nói đơn giản quá bá đạo. Thái Âm Tinh Quân đôi mắt đẹp quét qua Thấm Dương thượng nhân, thản nhiên nói, Thiên Đình chúa tể tầng giới, chấp trưởng thiên luật, ngươi nhược tâm có khư phục, đi cùng đại chủ sứ nói đi. Thấm Dương thượng nhân còn muốn lại nói, nhưng lại bị Dậu Dương thượng nhân kéo lại, sau đó Dậu Dương thượng nhân lắc đầu, hướng Thái Âm Tinh Quân chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền xin mời Thiên Đình kiểm tra thực hư đi. Nói xong, Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân cùng một chỗ hướng Thái Âm Tinh Quân chắp tay thi lễ, nói ta hai người cáo từ trước. Chờ một hồi. Thái Âm Tinh Quân lúc này gọi lại hai người. Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân thân hình trì trệ, sau đó xoay người lại hỏi, Tinh Quân còn có gì phân phó? Thái Âm Tinh Quân nhìn xem Thấm Dương thượng nhân nói đánh cược là ngươi thua, đem cự linh thần giới tử tụ nang giao ra, còn có bên trong những cái kia pháp bài cùng một chỗ giao ra. Thấm Dương thượng nhân nghe vậy, lập tức cắn răng, nàng một đôi nước mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Thái Âm Tinh Quân. Mà Thái Âm Tinh Quân thì một mặt thanh nhã không màng danh lợi điệu nói, làm sao, còn muốn cùng ta đánh cược một trận sao? Cầm lấy đi. Thấm Dương thượng nhân đưa tay liền đem cự linh thần giới tử tụ nang đưa đến Thái Âm Tinh Quân trước mặt, Thái Âm Tinh Quân ánh mắt thu vào, một bên Na Cha lập tức tiến lên đem cái kia giới tử tụ nang thu hút trong tay. Sau đó Na Cha dùng thần niệm hướng cái kia giới tử tụ nang bên trong nhìn lướt qua, sau đó hướng Thái Âm Tinh Quân nói đều ở bên trong. Thái Âm Tinh Quân gật gật đầu, lúc này mới hướng Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân nói các ngươi đi thôi. Cáo tử. Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân chắp tay thi lễ, sau đó hóa thành hai đạo thành quang rời đi. Theo Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân rời đi, Na Cha lập tức hướng Thái Âm Tinh Quân nói Khương tỷ tỷ, ngươi làm sao không sớm một chút đi ra, ngay tại Chu Thiên phía trên nhìn ta cùng cự linh thần đánh chết đánh sống thôi. Thái Âm Tinh Quân thản nhiên nói, nếu không phải cái kia Dậu Dương thượng nhân dùng cự linh thần uy hiếp ngươi, ta sẽ không xuất thủ. Thiên đình đại năng tuy nhiều, nhưng mỗi người đều có chính mình chuyện cần làm, há có thể thời thời khắc khắc nhìn xem các ngươi. Na Cha nói có phải hay không đại chủ sứ thụ ý? Thái Âm Tinh Quân nói đại chủ sứ giờ phút này cũng không rảnh rỗi nhàn, ta là nhìn Dậu Dương thượng nhân dùng cự linh thần làm ý hiếp mới ra tay giúp ngươi. Na Cha nghe vậy nói lầm bầm, đại chủ sứ cũng thật là, không có chút nào quan tâm chúng ta những thuộc hạ này, nếu là chúng ta bị giết làm sao bây giờ? Thái Âm Tinh Quân một mặt lạnh lùng nói chúng ta thân là thiên đình tiên quan, thưởng thụ quan tước độc lộc, thiên công viện pháp khí, đan dược không ràng buộc nhận lấy. Là thiên đình cùng tam giới thương sinh xuất sinh nhập tử vốn là chức trách của chúng ta, nếu như các ngươi bị người giết, thiên đình tự sẽ xuất binh báo thù, đương nhiên, đó cũng là tại các ngươi sau khi bị giết chết. Na Cha tự nhiên minh bạch đạo lý này, bất quá vì phát tiết một chút trong lòng tích tụ, mới lên tiếng nói, đơn giản tuyệt tình. Thái Âm Tinh Quân nhìn Na Cha một chút, sau đó thản nhiên nói, trọng tình người, không thích hợp làm tiên quan. Nói xong, chỉ gặp Thái Âm Tinh Quân quanh thân một đạo ánh trăng băng lên, chợt nàng cái kia hạm đạm thanh nhã thân hình chậm rãi biến mất tại Na Cha trước mắt, Na Cha nhìn trước mắt dần dần biến mất Thái Âm Tinh Quân, biết nàng đã về tới Nguyệt cung bên trong. Ai? Na Cha lắc đầu thở dài một tiếng, một mặt ưu sầu điện nói, giống Khương tỷ tỷ nữ nhân như vậy, hẳn là rất khó gả ra ngoài đi. Một đạo Thái Âm thần chỉ từ trời mà hàng, trực tiếp đánh vào Na Cha trên nó, Na Cha chỉ kêu đau một tiếng liền bị đánh lật ra một cái bộ nào. Khi Phương Giám từ Đông Thiên phủ trở lại Thiên Đình lúc, vừa vặn cùng Na Cha tại Đông Thiên môn gặp được. Phương Giám nhìn thấy Na Cha lúc nào, bởi vì một cái nho nhỏ Na Cha, trên vai lại khiêng một cái to lớn cự linh thần. Lúc này Đông Thiên môn đã tuôn ra hơn 100 cái thiên binh, Na Cha đem cự linh thần hướng trên mặt đất vừa để xuống, đối với những cái kia thiên binh nói ra, mau đưa cờ hàng này đưa về hắn trong tiên phủ đi. Trấn giữ Đông Thiên môn ba vị tiên cương tướng quân cũng đi tới, một mặt kinh ngạc hỏi, Tam Thái tử, cự linh thần đây là có chuyện gì? Na Cha nghe vậy lặng lẽ một hồi, lập tức nói ra, cờ hàng này đang đánh nhau thời điểm, đem tiểu đan khi tiên đan ăn. Ở đây thiên cương tướng quân cùng một đám thiên binh bọn họ cũng ngơ ngác im lặng, sau đó ánh mắt quái dị nhìn về phía trên mặt đất nằm ngáy ho ho cự linh thần. Phương Giám lúc này đi tới, không nói hai lời liền móc ra thiên luật kim phủ nói cự linh thần công sự trong lúc đó uống rượu say mềm, xúc phạm thiên điều tiền quan luật thất trách chi tội, phạt cấm túc trong phủ 100 năm. Nói đi, liền từ thiên luật kim phủ bên trong hóa ra một đạo phạt chiếu liền muốn hướng cự linh thần đánh tới. Những ngày kia cương tướng quân cùng thiên binh bọn họ giật nảy mình, quay đầu mới nhìn đến Phương Giám tới. Mà Na Cha thì bỗng nhiên xông về phía trước, sử xuất ba đầu sáu tay đem Phương Giám ôm chặt lấy, sau đó đem trong tay hắn phạt chiếu một thanh đệ lại nói, "Oa, ngươi gia hỏa này thật sự là không đem người." Phương Giám nắm nuốt phạt chiếu hô, thiên pháp xâm nghiêm nhưng còn chưa hô xong miệng liền bị Na Cha hai bàn tay gắt gao che, còn lại bốn cánh tay hai đầu đệ lại Phương Giám tay cùng phạt chiếu, mặt khác hai đầu đem Phương Giám gắt gao chặn ngang ôm lấy. Na Cha đem Phương Giám ôm lấy sau, ngẩng đầu hướng những cái kia thiên binh bọn họ nói, "Mau đưa cự linh thần đưa về phủ đi, ai chậm một bước ta liền dùng hỏa tiêm thương đâm hắn cái mông." Những cái kia thiên binh lập tức khó xử, một bên là tiếng xấu rõ ràng thiên pháp quan, một bên là trung đàn nguyên soái Na Cha Tam thái tử, bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi nha. Lúc này hay là những ngày kia đem nói ra, "Nhanh, đem cự linh thần đưa về phủ đi." Thiên binh bọn họ nghe nói thiên tướng phát lệnh, hơn 100 người lúc này mới phun lên tiền đến, giống con kiến nhấc voi lớn một dạng hát xoẹt đem cự linh thần mang tới Đông Thiên môn bên trong. Đợi đến thiên binh bọn họ đem cự linh thần nhấc xa, Na Cha lúc này mới đem Phương Giám buông ra. Người ba đầu sáu tay là dùng như thế. Phương Giám đem phạt chiếu thu hồi, sau đó một mặt không nói nhìn xem Na Cha nói ra. Na Cha liếc mắt nói, "Dùng như thế nào còn cần ngươi dạy? Ta nói ngươi cũng quá không đem người, có phải hay không lần trước cự linh thần giúp ta đem ngươi cho bắt được, ngươi tại nhớ thủ này?" Phương Giám kinh ngạc nói, "Làm sao có thể? Ta không có khả năng nhỏ mọn như vậy, ta chỉ là giải quyết việc chúng thôi." Ha ha. Na Cha cười lạnh một tiếng, sau đó nói, "Ngươi về Thiên Đình muốn làm gì?" Phương Giám nói, "Ta muốn đi gặp đại chủ sứ, các ngươi cùng ai đánh nhau?" Na Cha nói, "Không nói cho ngươi, ta cũng muốn đi gặp đại chủ sứ, đi trước." Nói đi, Na Cha chạy như bay, nhanh như chớp chạy vào Đông Thiên môn. Phương Giám lúc này nhìn xem ba cái thiên cương tướng quân nói, "Các ngươi cha hắn tiên quan ngọc điệp không có." Ba cái thiên cương tướng quân biến sắc, nhưng rất nhanh lại nghe Phương Giám nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ba vị thiên cương tướng quân sắc mặt lại là bừng lòng, vừa muốn ứng thanh, liền thấy Phương Giám cũng chạy như bay nhanh chóng tiến vào Đông Thiên môn, chỉ để lại ba người bọn họ cùng mười mấy cái thiên binh ở nơi đó im lặng không nói gì. Tấu chương xong, chương 314, đại chủ sứ ở đâu chương 314, đại chủ sứ ở đâu chương 314, đại chủ sứ ở đâu chân dương đạo cùng, Lô Hồ Sơn. Dẫu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân trở lại tổ sư điện lúc, Doãn Dương thượng nhân đã biết sự tình toàn bộ trải qua. "Các ngươi không cần nhiều lời." Doãn Dương thượng nhân nhìn xem sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương sắc mặt lo nghĩ hai người, đưa tay để lại lời đầu của bọn hắn. "Ta đã biết." Doãn Dương thượng nhân đưa tay một chỉ hai bên bảo đài, Dẫu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân lần lượt rơi xuống bảo đài bên trên, trên thân hai người nổi lên hai cỗ màu tím đen ma quang, chỉ gặp cái kia ma quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, tiến nhập hai người thể nội. Hai người khí sắc lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, mà pháp lực của bọn hắn cùng thương thế cũng đang nhanh chóng bị chữa trị. Những này ma quang chính là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu Phong Thư Tam Dương Tổ sư sinh linh thất tình lục dục chi ma niệm, bọn hắn đối với Tam Dương đạo pháp tin càng sâu, tự thân khí huyết cùng tinh thần liền sẽ trở thành ngoại đạo chân ma bổ ích. Thế nhân sinh linh càng xa đoạn, ngoại đạo chân ma liền càng cường đại. Theo cái kia từng sợi màu tím đen ma khí hội tụ đến Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân trên thân, hai người khí cơ liền càng phát ra hùng hậu cường đại. Ngoại đạo chân ma so với Phật, đạo, Thiên Đình tiên thần cũng không yếu, mỗi một cái ngoại đạo chân ma đều là tại thiên đạo vận chuyển phía dưới ứng kiếp mà sinh. Bọn chúng chưa sinh thời điểm, về căn bản liền tại hấp thu thiên địa nguyên khí, đồng thời đối với trong hiện thế phát sinh sự tình thấy rõ, mà khi bọn chúng tiến vào hiện thế lúc, liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất thu hoạch có thể đạt tới chính mình hạn mức cao nhất thực lực. Từ ban cổ khai thiên tích địa lên, ngoại ma liền nhìn chăm chú lên hiện thế bên trong hết thảy, võ vương phạt chủ lúc, ngoại ma bọn họ nhìn ở trong mắt. Đại náo thiên cung lúc, ngoại ma bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Na Cha náo biển, gò xương còn cha gò thịt còn mẹ lúc, bọn hắn vẫn như cũng nhìn ở trong mắt. Mỗi một cái tiến vào hiện thế ma đối với hiện thế tới nói có lẽ là tân sinh, nhưng mỗi một cái ma hậu mặt căn bản lại là khai thiên tích địa sau đã xuất hiện. Làm sao bây giờ? Thương thế, pháp lực khôi phục đằng sau, Thấm Dương thượng nhân hướng Duẫn Dương thượng nhân hỏi, liền ngay cả Dậu Dương thượng nhân cũng đem ánh mắt nhìn về hướng Duẫn Dương thượng nhân. Duẫn Dương thượng nhân cười nhạt một tiếng, nói đừng sợ, những cái kia chân dương bảo ấn chỉ có thể chứng minh ta chân dương đạo cung ở nhân gian hương hỏa bên trên động chút thủ đoạn, còn có ta chân dương đạo cung bịa đặt bôi đen nữ hoa nương nương cùng thiên đỉnh tiên các thần chỉ lệnh thôi. Dậu Dương thượng nhân nói cái này đã rất nghiêm trọng, đủ để cho thiên đỉnh khởi binh thảo phạt chúng ta. Duẫn Dương thượng nhân nói chỉ cần chúng ta thân phận thật sự không bại lộ, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chuyện này nhiều nhất xem như hương hỏa chi tranh, ta tự có biện pháp ứng đối, làm gì các loại thiên đỉnh đến thảo phạt. Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân liếc nhau, lập tức hỏi, có kế sách thần kỳ gì? Duẫn Dương thượng nhân nói lập tức triệu tập tất cả chân dương đạo cung chân tiên trở lên đệ tử trở lại Lô Hồ Sơn, từ sau ngày bắt đầu, ta chân dương đạo cung cử hành trong vòng 49 ngày tế thiên kính thần đại lễ, hướng nữ hoa nương nương cùng thiên đỉnh chư tiên thần xin lỗi. Xin lỗi? Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân nghi hoặc nói. Thấm Dương thượng nhân hỏi, cử động lần này phải chăng quá mức nguy hiểm? Người bên ngoài còn nói, nếu là cái kia Hồng Thành chân nhân coi là thật muốn ta trở bên trên thiên đỉnh lĩnh tội, há không trực tiếp liền bại lộ. Duẫn Dương thượng nhân cười nói, vậy cũng phải các loại 49 ngày tế thiên đại điện hoàn tất sau mới có thể. Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân nhãn tỉnh sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì, sau đó đồng thời gật đầu lời nói, tốt. Na Cha cùng Phương Giám trước sau chân đi tới Thái Huyền điện bên ngoài, lại nghe trước điện đồng tử lời nói, Hồng Thành chân nhân, Tam thái tử, đại chủ sứ hôm nay cũng không tại Thái Huyền đô tỉnh. A. Na Cha hỏi, cái kia đại chủ sứ đi nơi nào? Đồng tử nói đại chủ sứ hôm nay đi kiểm duyệt 4 ngày cửa đãng ma hiệu ý bộ thiên minh. Na Cha hướng đồng tử nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng Phương Giám nói xem ra hôm nay là không gặp được đại chủ sứ. Phương Giám hỏi, đại chủ sứ kiểm duyệt thiên minh là có định kỳ sao? Na Cha nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có định kỳ, lại nói thiên đình lấy ở đâu cái gì định kỳ, lần trước đại chủ sứ kiểm duyệt thiên minh, tựa như là 1.700 năm trước. Tính toán, hay là hồi phụ các loại đại chủ sứ kiểm duyệt hoàn tất, lại đến bẩm báo đi. Na Cha nói xong, quay người liền muốn rời đi. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đạo tiên quang, Na Cha quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc nói, ai dám tự tiện tại thiên đình phi hành, tư pháp thiên thần, câu hắn. Phương dám nghe vậy liền tế ra định nguyên châu, bất quá cũng không có mạo muội độc thủ, mà là hô, phía trước người nào? Vì sao tại thiên đình ngự pháp phi hành? Hẳn là coi ta tư pháp thiên thần không tồn tại sao? Tiên quang kia nghe vậy lắc một cái, vội vã rơi xuống Thái Huyền Điện trước mặt nói Hồng Thanh chân nhân chậm đã, là ta. Nói xong tiên quang kia chậm rãi tán đi, hiện ra một cái thanh tú đồng tử đến. Là ngươi? Phương dám hơi kinh hãi, cái này đồng tử chính là Cửu Thiên Huyền Nữ bên người đồng tử, như hắn là đến truyền đạt Cửu Thiên Huyền Nữ chiếu lệnh, đó là có quyền tại thiên đình phi hành. Nghĩ tới đây Phương dám quay đầu nhìn thoáng qua Na Cha, quả nhiên gặp hắn mang trên mặt một tia tiếc nuối, Phương dám trừng mắt liếc Na Cha, kém chút liền bị hắn hố. Lúc này cái kia đồng tử hướng Na Cha hô, Tam thái tử, ta không tin bằng pháp lực của ngươi không phát hiện được ta, ngươi có ý tứ gì? Na Cha cười hắc hắc nói, không có ý tứ không có ý tứ, vừa mới đánh nhau chuẩn con mắt, không thấy rõ. Đồng tử lật ra một cái liếc mắt, sau đó nói, đại chủ sứ chiếu lệnh, thiên pháp quan Phương dám, Tam đàn hải sẽ đại thần Na Cha tiếp chỉ. Phương dám cùng Na Cha nghe vậy, lập tức túc thân bái nói Phương dám Na Cha tiếp chỉ. Đồng tử hướng hai người nói đại chủ sứ mệnh hai người các ngươi tiến về thiên quân đài yết kiến. Thần linh chỉ hai người lại cùng kêu lên bái đạo. Sau đó đồng tử nhẹ gật đầu, lần nữa hóa thành một đạo tiên quang hướng tới phương hướng bay trở về. Phương dám thẳng tắp thân thể, quay đầu hướng Na Cha hỏi, thiên quân đài ở đâu? Na Cha nghe vậy cười nói, ha ha, không nói cho ngươi, nói đi quay người liền vận chuyển pháp lực chạy như bay hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Phương dám thấy thế, thoáng chốc thi triển như ý hóa tướng trực tiếp biến thành một làn gió hướng phía Na Cha đuổi theo. Trước mặt Na Cha lập tức cảm ứng được sau lưng Phương dám khí cơ theo sát mà tới, nhưng hắn nhìn lại lại không phát hiện chút gì, chỉ là lẩm bẩm nói, hắn không có khả năng nhanh hơn ta à. Lúc này một trận gió thổi qua, Na Cha đột nhiên phát giác được Phương dám khí cơ vậy mà liền tại bên cạnh mình, hắn kinh hai ghé mắt quét qua, phát hiện chẳng biết lúc nào trên vai của mình vậy mà thêm một cái chim sẻ xám, cái kia chim sẻ xám sắc nhọn song trào gắt gao bắt lấy Na Cha trên vai quần áo, mà chim sẻ một đôi mắt chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Na Cha chỉ là hơi sững sờ, liền kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, con khỉ, là ngươi sao? Con khỉ. Nhưng hắn hô xong đằng sau lại cảm thấy không đối, chim sẻ này rõ ràng là Phương dám khí cơ, mà lại con khỉ kia từ khi thỉnh kinh sau khi thành công vẫn tại Linh Sơn cùng Hoa Quả Sơn hai bên Phật hệ tu tiên, làm sao có thể giả mạo Phương dám đến tiên đình đâu. Nghĩ tới đây, Na Cha lập tức nói ngươi thật sự là Phương dám. Là ta chim sẻ xám phát ra Phương dám thanh âm. Na Cha nhất thời ngạc nhiên nói, ngươi chừng nào thì học xong 72 biến, a, ngươi không phải là Phật môn phái tới nội ứng đi. Phương dám dở khóc dở cười, nói cái gì 72 biến, ta đây là như ý hóa tướng. Na Cha cũng không để ý những này, nói thẳng nói ta muốn bẩm báo đại chủ sứ, ngươi nhất định là Phật môn nội ứng. Đang nói, hai người chợt nghe phía trước một tràng tiếng trống long long chấn thiên động địa, Na Cha lập tức ngừng thân hình, mà Phương dám cũng bay xuống trên mặt đất, một lần nữa biến trở về bản tướng. Thiên quân đài đến lúc này, một bên Na Cha ngưng giọng nói. Phương dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước vạn đạo hàn quang chiếu phúc thiên vũ, tinh kỳ pháp phối nặng hoàn, một mảnh rộng lớn vô ngần, nhìn không thấy cuối to lớn giáo trường tại hàn quang kia bên trong vắt ngang ở cựu trùng phía trên. Mà tại cái kia trong giáo trường trừ ù ù tiếng trống bên ngoài, còn thỉnh thoảng truyền ra từng đợt hồng bài sơn đảo hải, hồng liệt bao la hùng vĩ chiến hống âm thanh, làm cho người nghe nóng không chỉ có nhiệt huyết sôi trào. Thật có lỗi mọi người, đau nửa đầu lại phạm bảo, hôm nay tạm thời trước viết hai trường, ngày mai tốt liền bổ sung. Mặt khác một quyển này nhanh kết thúc, mọi người không nên gấp. Thấu chương xong, chương 315, cái gì ngoại ma? Đó là đại đức. Chương 315, cái gì ngoại ma? Đó là đại đức. Chương 315, cái gì ngoại ma? Đó là đại đức. Thiên quân đài giáo trường ngay phía trên, có một tòa thiên quân điện, giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thiên Đình chúng đế quân, nguyên soái, thiên tướng hơn 40 người chính tề tụ tại thiên quân điện bên trong, nhìn xem trong đại điện cái kia lấy pháp lực tô lại thành Đông Thắng Thần Châu địa lục dư đồ. Cái này quân thiên điện bên trong nguyên soái thần tướng, tổng cộng có Thái Ức Kim Tiên 10 vị, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, Đông Phương Thanh Long Mạnh Trường thần quân, Phương Tây Bạch Hổ Giám binh thần quân, Phương Nam Chu Tức Lăng ánh sáng thần quân, Phương Bắc Huyền Vũ Chấp Minh thần quân, Đông Phương Oanh Tiên Lôi Đế, Phương Nam Đỏ Thiên Hỏa ánh sáng trấn sát Lôi Đế, Phương Tây Lớn Tối Khôn nằm Lôi Đế, Phương Bắc Đổ Trời Lật Biển Lôi Đế, Trung Ương Hoàng Thiên Băng Liệt Lôi Đế. Có Kim Tiên 40 vị, tứ đại nguyên soái ngựa, Triệu, Ấm, Quan, Tức Mã Thiên Quân nguyên soái, Võ Tài Thần Triệu Công Minh nguyên soái, Đông Nhạc Đại Đế thuộc cấp Ôn Quỳnh nguyên soái, Tam Giới Phục Ma nguyên soái kiêm Thái Huyền Đô tỉnh đại tổng giám quan Vũ nguyên soái. Còn có 36 vị thiên tướng quân, nhưng cần chú ý là, đây là 36 ngày tướng quân, cũng không phải là Tam Thập Lục Thiên Cương tướng quân. Mặt khác, trong đại điện còn có 4 vị tam phẩm giáo úy, cùng ở đây một đám đại thần so sánh, bọn hắn liền có vẻ hơi nhỏ bé. Bọn hắn theo thứ tự là Nam Thiên Môn Đãng Ma giáo úy Triệu Dung Sương, Bắc Thiên Môn Đãng Ma giáo úy Tiền Định Cương, Đông Thiên Môn Đãng Ma giáo úy Tôn Lăng Hải, Tây Thiên Môn Đãng Ma giáo úy Lý Chỉnh. 4 vị này Đãng Ma giáo úy dưới trướng đều có 1 triệu tinh nhuệ thiên binh, mà lại bọn hắn cùng những cái kia thiên binh cùng một chỗ, đều là vừa bị Cửu Thiên Huyền Nữ từ kiếp vực chư thiên triệu hồi lộ mạnh. 4 vị này Đãng Ma giáo úy cùng thủ hạ 4 triệu thiên binh, trấn thủ kiếp vực chư thiên 5000 năm, mỗi ngày đều tại cùng kiếp vực chư thiên bên trong yêu, ma, quỷ, trách còn có phản kháng thiên đình tu sĩ tác chiến, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. 4 vị giáo úy chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng là người ta cảm thấy một cỗ cực kỳ lạnh lẽo minh hùng hãn khí cơ. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ bản nhân giờ này khắc này cũng không lấy đế bảo, cũng không ngồi cao tại bên trên khánh vân, mà là ngồi ngay ngắn phía trên cung điện đàn trên mặt ghế, nàng ngai lưng ngọc buộc tóc, đầu đội phá lỗ quan, người mặc màu đỏ thâm văn võ bảo, áo lót màu ngọc bạch kim linh vẽ tiên nhu giáp, trái eo bội kiếm, eo phải treo đeo một chùm kiếm ngọc, hà tuệ eo nhỏ, mắt phượng uy nghiêm, thánh tư thế nghiêm nghị. Lúc này, bên ngoài đại điện tiến đến một cái thiên binh bẩm báo nói, khởi bẩm đại chủ sứ, Thái Âm tinh quân cầu kiến. Cửu Thiên Huyền Nữ tay trái ấn kiếm, tay phải nhẹ đặt ở đàn ghế dựa vào đem bên trên, ngữ khí thanh đạm điệu nói, "Tiên thừa nhỏ, một thân ánh trăng ánh sáng nhu hòa bao phủ, xinh đẹp không gì sánh được Thái Âm tinh quân chậm rãi đi vào trong đại điện. Thần Thái Âm tinh quân, bái kiến đại chủ sứ." Thái Âm tinh quân không người bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Thái Âm tinh quân hỏi, "Vì sao tự tiện hạ giới cùng người đấu pháp?" Thái Âm tinh quân nói thần gặp cự linh thần say trong mộng bị người chế, cho nên không thể không ra tay tương trợ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói. Thái Âm tinh quân không người bái nói thần cần tuân pháp chỉ. "Lùi ra đi." Cửu Thiên Huyền Nữ phất tay áo đạo. Thái Âm tinh quân nghe vậy không người cúi đầu, lập tức bối xỉ khẽ cắn môi dưới, do dự một chút nói ra, "Khởi bẩm đại chủ sứ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo." "Chuẩn." Cửu Thiên Huyền Nữ nhạt nói do nói. Thái Âm tinh quân bái nói thần chính là tiên tiên tinh hoa mặt trăng sở sinh, trời sinh có thể phát giác giữa thiên địa hết thảy cực âm đồ vật. Mới vừa cùng cái kia Dậu Dương thượng nhân, Thẩm Dương thượng nhân đối mặt lúc, phát hiện trên thân hai người ẩn có một cỗ cực âm ma khí bao phủ, chỉ là bị bảo vật gì cho che đậy. Thần hoài nghi, hai người này vô cùng có khả năng chính là cái kia thất tình ma cùng lục dục ma. Nghe đến đó, trong đại điện đế quân, nguyên soái, thiên tướng bọn họ có chút ghé mắt, sau đó cùng nhau hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn lại. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy từ chối cho ý kiến, nói Tam Dương chính là đạo môn đại đức cao tu, há có thể là ngoại đạo chân ma, ngươi nhìn lầm đi. Thái Âm tinh quân nao nao, lập tức cẩn thận nghĩ nghĩ, cái kia Dậu Dương thượng nhân cùng Thẩm Dương thượng nhân xác thực một thân chính khí, nàng lúc đó cũng chỉ là mơ hồ có một chút cảm giác, cũng không dám bước tin. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ chính là đại la kim tiên, lời nàng nói há có thể là giả, thế là Thái Âm tinh quân liền bái nói khả năng đúng là thần nhìn lầm, đại chủ sứ, thần cáo lui. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ bước cằm, nói đi thôi. Thái Âm tinh quân lần nữa cúi đầu, sau đó thối lui ra khỏi quân thiên điện, trực tiếp về Thái Âm tinh đi. Mà quân thiên điện bên trong, Tháp Tháp Thiên Vương lúc này hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nói đại chủ sứ, Thái Âm tinh quân chính là tiên tiên Thái Âm chi tinh sở sinh, nàng cảm ứng hẳn là sẽ không sai. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Tháp Tháp Thiên Vương một chút, hỏi, Chân Dương đạo cung thế lực đã chiếm cứ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu sao? Tháp Tháp Thiên Vương khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, chưa từng, Đông Thắng Thần Châu đại bộ phận đạo môn cung quan đã bị Chân Dương đạo cung sáp nhập, thôn tính, nhưng vẫn có đại lượng đạo môn tán tu cũng không gia nhập Chân Dương đạo cung. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ân, nguyên nhân chính là như vậy, cái kia Tam Dương thượng nhân thì càng không thể nào là ngoại đạo chân ma, bọn hắn là chân chính đạo môn đại đức cao tu. Đối với dạng này đạo môn đại đức, Thiên Đình há có thể đả kích, nên giúp cho ca ngợi, khen ngợi giáo nó hóa chúng sinh công đức, để cho Đông Thắng Thần Châu càng nhiều đạo môn đệ tử gia nhập trong đó, càng nhiều càng tốt. Nói ra càng nhiều càng tốt lúc, Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt sát na bắn ra một cỗ cực kỳ dọa người hàn mang, nhưng thoáng qua tức thì. Tháp Tháp Thiên Vương nghe đến đó gật đầu nói, đại chủ sứ nói chính là, không sợ người tụ, chỉ sợ người tán. Nói đến đây, lúc trước cái kia truyền chiếu đồng tử bay trở về quân thiên điện bên trong, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bẩm đạo, nương nương, ý chỉ đã truyền cho Hồng Thành chân nhân cùng Na Cha Tam Thái tử, bọn hắn hiện tại đã ở trên Thiên Quân Đài bên ngoài đợi gặp, để bọn hắn đến Thiên Quân Đài trên giáo trường chờ đợi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, tuân pháp chỉ lần này cũng không phải là đồng tử đi truyền lệnh, mà là trong đại điện một vị dụng cụ tướng quân. Đồng tử trở lại Cửu Thiên Huyền Nữ bên người, cúi đầu ủy khuất nói, nương nương, ta bay đến Thái Huyền ngoài cung lúc, Na Cha Tam Thái tử nói ta tự tiện tại Thiên Đình phi hành, còn muốn cho Hồng Thành chân nhân bắt ta hỏi tội. Phía dưới Tháp Tháp Thiên Vương nghe lắc đầu bất đắc dĩ, hắn chỗ nào không rõ đây là Na Cha cái kia tinh lịch tính tình lên, muốn hố một hố phương dám. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy cũng là khẽ cười nói, lại không thật bắt ngươi, ngươi ủy khuất cái gì? Đồng tử nói như đến lúc đó thật cầm, lại ủy khuất sẽ trễ. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, tốt ta, đến lúc đó ta thay mặt ngươi trách bọn hắn là được rồi. Tạ nương nương. Đồng tử đội vàng bái đạo. Đồng tử vừa dứt lời, bên ngoài đại điện bỗng nhiên vang lên một trận to rõ thông thiên tiếng kèn, đây là tứ đại đãng ma giáo úy ra khỏi hàng bái nói khởi bẩm đại chủ sứ, mấy triệu thiên binh đã tập kết hoàn tất, xin mời đại chủ sứ kiểm duyệt. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, sau đó theo kiếm mà lên, đối với trong đại điện mọi người nói, nhị đẳng theo ta tiến về giáo trường, kiểm duyệt thiên binh. Tuân pháp chỉ. Chúng đế quân, nguyên soái, thiên tướng bọn họ cùng kêu lên tuân lệnh, không người đáp. Sau đó, đám người nắm giữ thốc lấy Cửu Thiên Huyền Nữ đi ra thiên quân điện, một đường đi tới trên giáo trường. Lúc này Phương Giám cùng Na Cha cũng tại quan truyền lệnh dẫn đầu xuống, bước nhanh đi tới giáo trường đầu vườn, nhìn thấy mới vừa đi ra đại điện Cửu Thiên Huyền Nữ sau vội vàng bước nhanh về phía trước bái nói thần Phương Giám Na Cha bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ khuôn mặt nghiêm túc, đối với hai người khẽ bước cằm nói, Phương Giám, Na Cha, mệnh hai người các ngươi theo ta tả hữu, kiểm duyệt thiên binh. Hai người nghe vậy, lúc này chắp tay bái nói chúng thần tuân mệnh, tạ ơn đại chủ sứ ân điện. Sau đó hai người một trái một phải đứng ở Cửu Thiên Huyền Nữ sau lưng, liền ngay cả Tháp Tháp Tiên Vương cũng muốn lui ra phía sau là hai người nhường ra một vị trí. Tấu chương xong, chương 316, kim cổ từng tiếng rung trời tiêu chương 316, kim cổ từng tiếng rung trời tiêu chương 316, kim cổ từng tiếng rung trời tiêu thiên quân đài lớn bao nhiêu. 10 triệu thiên binh chia vô số cái trận liệt đứng ở phía trên, lẫn nhau ở giữa cũng còn có đủ thông qua 6 chiếc xe ngựa khe hở. Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn một đám đế quân, nguyên soái, thiên tướng đi đến soái đài túi người nhìn lại, chỉ gặp thương kích lâm lâm, giáp quang hàng diệu. Tại 10 triệu thiên binh quân trận phía trước nhất, là 100.000 tên cưỡi màu xanh đen thiên mã kỵ binh, bọn hắn tay phải chấp nhất gầm roi, tay trái giơ cao cờ, dưới hông cưỡi kim an xanh tuấn thiên mã. Cái này 100.000 tên kỵ binh, trong đó có 5 vạn người phân biệt vác lên đại kỳ cùng các thức cờ xí. Cầm đầu có 6 mặt đại kỳ, lần đầu tiên đại kỳ bên trên viết Thái Huyền Đô tỉnh đô thống đại chủ sứ. Đây là Thái Huyền Đô nhờ đại chủ sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ đại kỳ xoáy kỳ. Mặt thứ 2 đại kỳ viết Đô đốc tứ đại giáo úy bộ Huyền Đàn Nguyên xoáy triệu. Đây là tứ đại giáo úy bộ Đô đốc, Huyền Đàn Nguyên xoáy triệu công minh xoáy kỳ. Mặt thứ 3 đại kỳ viết Nam Thiên Môn Đãng Ma giáo úy triệu, đây là Nam Thiên Môn Đãng Ma giáo úy triệu Nhung Xương đại kỳ xoáy kỳ. Mặt thứ 4 viết Bắc Thiên Môn Đãng Ma giáo úy tiền, đây là Bắc Thiên Môn Đãng Ma giáo úy tiền định cương tương kỳ. Thứ 5 mặt viết Đông Thiên Môn Đãng Ma giáo úy tôn, đây là Đông Thiên Môn Đãng Ma giáo úy tôn Lăng Hải tương kỳ. Thứ 6 mặt viết Tây Thiên Môn Đãng Ma giáo úy Lý, đây là Tây Thiên Môn Đãng Ma giáo úy Lý Trình tương kỳ. Tại cái này 6 mặt đại kỳ cờ xí đằng sau, chính là Thiên đỉnh Thiên binh bọn họ quân kỳ, phân biệt có túc chữ cờ 1000 mặt, lấy cảnh cáo thiên binh các trận cần nghiêm nghị mà đợi pháp lệnh. Tính tự cờ 1000 mặt, lấy đó thiên binh xuất chinh càn quét yêu ma, an tĩnh sinh linh. Kim cổ cờ 1000 mặt, lấy đó kim cổ hiệu lệnh, nghe chống mà tiến, văn kim trở ra, hiệu lệnh nghiêm minh. Bắt đầu cờ 1000 mặt, lấy đó bắt đầu lâm trận, chỉ dẫn sát phạt. Nhật kỳ 1000 mặt, là thái dương tinh chỉ dẫn, cần minh thì minh. Tháng cờ 1000 mặt, là thái âm tinh chỉ dẫn, muốn tối thì tối. Vân kỳ 1000 mặt, làm cho bố vân sinh sương ngủ. Mưa cờ 1000 mặt, làm cho hưng vân bố vũ. Lôi kỳ 1000 mặt, làm cho chỉ dẫn lôi đỉnh. Gió cờ 1000 mặt, làm cho gió thổi lên khói. Mộc tinh cờ 1000 mặt, vẫn ất mộc chi sinh khí. Hỏa tinh cờ 1000 mặt, lên ly hỏa chi liệt khí. Thổ tinh cờ 1000 mặt, trưởng hậu thổ chi hùng hồn. Kim tinh kỳ 1000 mặt, thu canh kim chi sát khí. Thủy tinh cờ 1000 mặt, sinh quần quận chi uy thế. Còn có thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ kỳ tất cả 1000 mặt, 28 tinh tú cờ tất cả 1000 mặt. Trung nhạc, tây nhạc, đông nhạc, bắc nhạc, nam nhạc kỳ tất cả 1000 mặt. Sông cờ 1000 mặt, sông cờ 1000 mặt, hoài kỳ 1000 mặt, tể cờ 1000 mặt, lấy đó thiên binh xuất trình, sông, sông, hoài, tể chờ đợi tuyên điều. Chơi hiệu cờ, thiên ma cờ, loan cờ, lân cờ, bạch trạch cờ, gấu cờ, mi cờ tất cả 1000 mặt, hiệu lệnh thần, yêu vạn thú phục tùng. Còn có tử sa vàng kim nàng con, quý nhu bị chống thiết diện. Khi Cửu Thiên Huyền Nữ người khoác áo bào đỏ, tay trái đỡ kiếm, tại mọi người nắm giữ thốc bên dưới đi đến điểm tướng đại lúc, trước đó quý nhu bị chống to trong nháy mắt phát ra chấn thiên động địa ù ù tiếng trống. Mà vì thủ những cái kia giơ cao cờ thiên binh càng lớn tiếng hô, cung đi thiên luật, thống soái lôi binh. Thần uy chỗ đến, hết thảy quét dọn. Giáng phúc người sống, quét sạch ma mị. Trong nháy mắt mấy triệu thiên binh như cùng kêu lên trần giống, cung đi thiên luật, thống soái lôi binh. Thần uy chỗ đến, hết thảy quét dọn. Giáng phúc sinh linh, quét sạch ma mị. Thiên vũ chấn động, vân hải bốc lên. Đám người chỗ hô ngữ điệu, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ chủ yếu chức trách cùng quyền hành, cung đi thiên luật, thống soái lôi binh. Giáng phúc sinh linh, quét sạch ma mị. Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi nâng tay phải lên để ép, trong tích tắc tiếng gió, tiếng trống, tiếng hò hét cùng nhau ngừng. Toàn bộ thiên quân trên đài hoàn toàn yên tĩnh. Tứ đại giáo úy tiến lên. Cửu Thiên Huyền Nữ kêu lên. Lúc này Phương Giang cùng Na Cha lui ra phía sau một bước, tứ đại thiên môn giáo úy lập tức ngón tay lệnh kỳ, song song đi lên phía trước. Cửu Thiên Huyền Nữ quay người nhìn phía dưới mấy triệu thiên binh nói bố 9 ngày phục ma trận. Tứ đại giáo úy lúc này đáp, tuân chỉ. Sau đó bốn người tiến lên, riêng phần mình cầm trong tay lệnh kỳ huy động, hướng về phía dưới thiên binh truyền đạt quân lệnh. Trong khoảnh khắc 1 triệu thiên binh đều nhịp hành động đứng lên, đầu tiên là thoát ly ban đầu phương trận, sau đó bắt đầu tạo thành từng cái to lớn 9 ngày phục ma đại trận. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 30 hơi thở thời gian, trong lúc đó không có chút nào sai lầm cùng một nào. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, lại nói bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tứ đại giáo úy lần nữa lĩnh mệnh, sau đó huy động lệnh kỳ hạ đạt quân lệnh. Chỉ nghe thấy từng đợt đều nhịp, hung hậu trầm ngưng tiếng bước chân vang vọng thiên vũ, lần này mấy triệu thiên binh dùng 50 hơi thở thời gian, từ Cửu Thiên Phục Ma đại trận biến thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ân. Cửu Thiên Huyền Nữ rất hài lòng, lập tức vuốt cằm nói, nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ mở giờ, ta đem các ngươi từ cấp vực Chư Thiên triệu hồi, lấy rộng lượng thiên đan, pháp khí tăng lên, võ trang nhị các loại. Lâm trận diễn võ giống như không sai sai, không biết thực chiến như thế nào. Tứ đại giáo úy lập tức ôm quyền nói, xin mời đại chủ sứ kiểm duyệt. Tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ tay trái ấn lấy bên hông chuôi kiếm, trong tay phải tiên quang lóe lên, một đạo tấu chương liền xuất hiện tại nàng ngọc tố trong sạch trong lòng bàn tay. Cửu Thiên Huyền Nữ đem tấu chương này đưa cho Nam Tiên Môn Đãng Ma giáo úy nói 3 ngày trước Đông Hải Long Vương thượng đấu, Đông Hải phía trên có tán tiên, yêu tu kết bạn làm loạn, người cầm đầu chính là Đông Hải thập đạo khôi, Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh. Dưới đó có huyền tiên, chân tiên các loại tán tiên yêu tu mấy ngàn người, bối này tại Đông Hải bên trên cướp bóc sinh linh. Đốt giết hòn đảo, tứ phương toán loạn gây án, Đông Hải thủy binh không thể làm gì, cho nên thượng tấu thiên đình. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền Nữ nói mệnh ngươi 4 người xuất 500.000 tiên binh tiến về tiêu diệt toàn bộ, lấy đầu lâu của nó cũng nguyên thần hồn phách trở về phục mệnh. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói Tư Pháp Thiên Thần Phương Giám, mệnh ngươi tùy hành tiến về giám quân, giám sát thiên binh cử chỉ. Phương Giám có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức cùng tứ đại giáo úy đủ bước lên trước bái nói chúng thần cần tuân đại chủ sứ sắc lệnh. Tứ đại giáo úy tiếp pháp chỉ, xuống đại điểm đủ 500.000 tiên binh. Sau đó liền tinh kỳ pháp phối trùng trùng điệp điệp mở ra Đông Thiên Môn, hướng Đông Hải mà đi. Phương Giám là tùy hành giám quân, cũng không cần tác chiến, mà là giám sát thiên binh bọn họ sẽ không xúc phạm thiên điều, tàn sát sinh linh. Tứ đại giáo úy mang theo thiên binh đi vào Đông Hải, lập tức triệu tập tất cả sông, hoài, tể thần linh tứ phương giám thị, lại điều khiển Đông Hải thủy binh hiệp đồng điều tra. Sau đó 500.000 tiên binh bố trí xuống đại trận, xuôi theo Đông Hải bày ra, lại vận dụng Nhật Kỳ hiệu lệnh, đem toàn bộ Đông Hải chiếu bừng sáng, lại vận dụng Vân Kỳ hiệu lệnh, đem Đông Hải phía trên mây mù toàn bộ thanh không, sau đó triệt để lục soát ngàn tổ vạn huyện, rốt cục Đông Hải thập đạo khôi cực kỳ thủ hạ từ tặc không còn chỗ ẩn thân, bị 500.000 thiên binh bố trí xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận trùng điệp vây khốn. Đông Hải thập đạo khôi cực kỳ mấy ngàn từ tặc ra sức trùng sát, nhưng cuối cùng như lấy trứng chọi đá, bị thiên binh từng cái rào sát, sau đó tứ đại giáo úy tự mình chém đầu lâu của nó, nhiếp nó nguyên thần hồn phách, thu uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp về tới Thiên đỉnh Thiên quân đại phục mệnh. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài lịch một canh giờ thời gian, Phương dám tận mắt toàn bộ hành trình mắt thấy. Khi mấy ngàn quả đấm máu đầu lâu cùng mấy ngàn đạo câu nhiếp những này Đông Hải trộm tu nguyên thần hồn phách phù chú hiện lên đặt ở điểm tướng đài phía dưới lúc, tứ đại giáo úy không người bái nói Đông Hải trộm tu đã toàn bộ tiêu diệt, mặt tướng đến đây phục mệnh. Phương dám cũng tiến lên bẩm, khởi bẩm đại chủ sứ, tứ đại giáo úy kỷ luật nghiêm minh, 500.000 thiên binh không một phạm cấm, những này Đông Hải trộm tu cũng là không một lỗ hổng. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy khẽ bước cằm, cũng không đi xem những đầu lâu kia, mà là lanh thanh nói ra, Đông Hải trộm tu chi nguyên thần toàn bộ đã diệt, hồn phách đầu nhập xúc sinh đạo luân hồi mới thế. Tuân pháp chỉ. Phương dám con người lĩnh mệnh. Phía sau, Cửu Thiên Huyền Nữ tay trái ấn kiếm, tay phải thả lỏng phía sau, ánh mắt tại 1 triệu thiên binh trên thân đảo qua, lập tức chậm rãi nói, còn có thể dùng. Tấu chương xong, chương 317, phong phú ban thưởng chương 317, phong phú ban thưởng chương 317, phong phú ban thưởng đại chủ sứ cực kỳ hiếu chiến. Thảo phạt chỉ là mấy ngàn Đông Hải trộm tu, vậy mà xuất động 500.000 thiên binh, mấy tên đạo môn tán tiên đứng tại Đông Hải chi tân, nhìn xem sóng cả quần quận Đông Hải, trong đó một tên nữ tiên nói ra. Trung quanh tán tiên bọn họ nghe vậy một lặng yên, lập tức một tên khác nam tiên nói, tiêu diệt trộm tu sợ chỉ là cái nguy trang, nhờ vào đó khoe thiên đỉnh võ lực mới là mục đích. Đại chủ sứ lại phải đối với chỗ nào dùng binh, lại một tên tán tiên hỏi. Lên tiếng trước nhất nữ tiên nói, nghe nói Nam Chiêm bộ chủ đoại đường quốc quốc quân có diệt Phật chi ý, chỉ sợ đại chủ sứ muốn coi đây là thời cơ, muốn đem Phật môn lại chủ xuất Nam Chiêm bộ châu. Cái kia Phật môn đồng ý không? Nếu là một khi khai chiến, thì lại là một trận kinh thiên động địa tiên Phật đại chiến, một người tu sĩ có chút ít lo lắng nói. Lúc này một tên nam tiên phàn nàn nói, thiên đình những năm gần đây càng ngày càng bá đạo, tuy nói thiên đình chúa tể tầm giới, nhưng hắn quản trời không phải tốt. Đất này lục giới thiên bên trong sinh linh, tự có ngã Phật, đạo hai nhà đệ tử thay giáo hóa, vì sao thiên đình hết lần này tới lần khác nhất định phải một mực khống chế tại trong tay mình đâu? Chúa tể tam giới, tập quyền một mặt một tên tán tu trầm giọng nói ra. Chúng tu sĩ buồn vô cớ thở dài, chỉ nghe nữ tiên kia nói trong thiên địa này là càng ngày càng không tự do. Không bằng đi Chân Dương đạo cung nhìn xem như thế nào. Nghe nói Tam Dương tổ sư nhận lão quân pháp chỉ, truyền lại chi đạo bên trong liền có tiêu giao đạo pháp, như quả thật như vậy, chúng ta sao không gia nhập đâu? Một người tu sĩ đề nghị. Chúng tu nghe vậy chỉ trệ, lập tức giật mình nói, không sai, ta cũng đã được nghe nói. Đã là thái thượng lão quân truyền đạo pháp, cái kia không ngại liền đi nhìn xem. Đi, chúng ta cùng đi. Mà tại một bên khác, Chân Dương đạo cung cũng bắt đầu trong vòng 49 ngày tế thiên kính thần, xin lỗi thỉnh tội quá trình. Do Tam Dương tổ sư dẫn đầu, dẫn 1, 2, 3, đệ tử đợi 4 bọn họ tại tổng đàn thiết hạ pháp đàn, sau đó cung phụng nữ hoa nương nương cùng bị bọn hắn bịa đặt qua thiên đỉnh chúng thần tượng thần từng cái dập đầu tạ tội. Khi tin tức kia truyền ra lúc, toàn bộ Đông Thăng Thần Châu còn chưa gia nhập Chân Dương đạo cung đạo môn tu sĩ đều kinh hãi. Một là chấn kinh tại Chân Dương đạo cung lá gan đã vậy còn quá lớn, hai là chấn kinh tại Chân Dương đạo cung vậy mà bí mật làm nhiều chuyện như vậy. Mà lại một nghĩ lại, liền sẽ phát hiện trừ nữ hoa nương nương bên ngoài, Chân Dương đạo cung bịa đặt bôi đen nhiều nhất tất cả đều là thiên đỉnh tiên thần. Nay bằng với nói, Chân Dương đạo cung là đang cùng thiên đỉnh đối nghịch, nhưng bây giờ mọi người không hiểu chính là, Chân Dương đạo cung vì sao muốn đột nhiên thỉnh tội? Bất quá rất nhanh, những cái kia đạo môn tán tu liền đoán được Chân Dương đạo cung đột nhiên hướng lên trời thỉnh tội, nhất định cùng thiên đỉnh 500.000 thiên binh đội bắt Đông Hải trộm tu có quan. Chẳng lẽ thiên đỉnh nắm giữ Chân Dương đạo cung chứng cứ, cho nên mới tuyên uy bố võ, giết gà dọa khỉ, dùng cái này trấn nhiếp Chân Dương đạo cung. Nghĩ tới đây, Đông Thắng Thần Châu rất nhiều đạo môn tán tu đối với Chân Dương đạo cung tức bội phục vừa đồng tình, nhưng lại không dám xuất đầu đến là Chân Dương đạo cung nói chuyện, lại không dám lúc này đi gia nhập Chân Dương đạo cung. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với Chân Dương đạo cung hảo cảm. Thứ nhất, Chân Dương đạo cung là đạo môn cung quan, cũng bái lão quân. Thứ hai, Chân Dương đạo cung duy nhất chỗ bẩn là bôi đen nữ hoa nương nương, về phần bôi đen thiên đỉnh chúng thần, mọi người đương nhiên là thích nghe nóng. Đương nhiên, càng thêm khiếp sợ là đã chạy trốn tới Cô Sơn bên trên đặt chân Huyền Đồ quan, Ngọc Hoa quan, Thiếu Dương Sơn ba nhà đạo môn tu sĩ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế gian những miếu thờ kia hương hỏa suy sụp, cùng nữ hoa nương nương cùng thiên đỉnh tiên thần lời đồn lại là Chân Dương đạo cung làm. Bối này nhất định là ngoại đạo chân ma không thể nghi ngờ. Ngọc Hoa quan quan chủ Yến Hải Bình nói ra. Huyền Đồ quan chủ Triệu Dương Thanh nói cái kia lão quân hiển linh truyền pháp một chuyện lại thế nào nói, bối này nếu thật là ngoại đạo chân ma, lão quân lại há có thể ngồi xem ngoại đạo chân ma nhiễu loạn phàm trần. Thiếu Dương Sơn quan chủ Lý Huyền Nhất nói lão quân chính là đạo tổ đạo đức hóa thần, nói đến ngoại đạo chân ma cũng là trong đại đạo sinh linh, Tam Thiên đại đạo bên trong liền có ma đạo tồn tại, lão quân há lại sẽ can thiệp. Lại nói cái kia Tam Dương tổ sư nếu thật là ngoại đạo chân ma, cái kia chính là thượng thiên hạ xuống Đông Thắng Thần Châu kiếp nạn, nếu là kiếp nạn thì còn cần chúng ta tự hành độ kiếp. Ba người đang nói, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Sau đó một nữ tử thanh âm ở bên ngoài vang lên nói, ba vị quan chủ, Chu Sơn chủ tại Cô Sơn chính điện chờ đợi ba vị quan chủ đi qua, thương nghị tu kiến Hoa Hoàng Miếu cùng Ngọc Hoàng Miếu sự tình. Ba người nghe vậy, chỉ nghe Triệu Dương Thanh nói ra, "Tốt, xin ngươi nói cho Chu Sơn chủ, chúng ta sẽ tới sau." Chu Sơn chủ, nói chính là Chu Nguyên Chương, lúc trước Lộ Huyền Sinh khỏi bệnh trở về Ngọc Hoa Quan sau liền hướng Yến Hải Bình cùng Tiết Thanh Hà cáo chi nơi đây tình huống. Cho nên Ngọc Hoa Quan trên dưới đối với đến Cô Sơn là nhất là thân mật, dù sao Cô Sơn bên trên những này phạm nhân từng cứu được bọn hắn trưởng lão một mạng. Hơn nữa còn có Lao Quân truyền xuống pháp chỉ, cho nên đám người cảm thấy Cô Sơn bên trên những này phạm nhân khả năng cũng không bình thường, nhất là Chu Sơn chủ cùng hắn những cái kia hậu bối tử tôn chúng tu hoàn toàn nhìn không thấu trên người bọn họ thiên cơ. Thiên đình, Thiên Quân điện. Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi tại trên điện, chúng đế quân, Nguyên Soái, tướng quân đứng ở trong điện, Na Cha tự nhiên cũng đứng ở Nguyên Soái trong hàng ngũ. Về phần Phương Giám, hắn là ngũ phẩm thiên pháp quan, tự nhiên là đứng ở tứ đại giáo úy đằng sau, xem như trên điện hạng cho người. Khởi bẩm đại chủ sứ, đây đều là hạ giới Chân Dương Đạo Cung Thiết Đàn tiểu kỷ, đưa lên thỉnh tội tấu chương. Thông Trình Viện viện chủ Tây Hoa chân nhân cùng Thông Trình Viện ba vị phán quan riêng phần mình bưng lấy một đống tấu chương đi vào Thiên Quân điện bên trong bẩm tấu đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn cũng không nhìn, chỉ là thản nhiên nói, toàn bộ phong tồn. Tuân pháp chỉ. Tây Hoa chân nhân không người lĩnh mệnh. Lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ nói truyền biết Thái Huyền Đô tỉnh sử ra Thiên Quân điện gặp ta. Là. Đồng tử giòn tan đáp, sau đó quay người rời đi Thiên Quân điện. Không bao lâu, biết Thái Huyền Đô tỉnh làm Văn Thủy chân nhân Doãn Hỉ đi tới trong đại điện, không người bái nói thần Doãn Hỉ bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, lấy Thái Huyền Đô tỉnh danh nghĩa nghị ra chiếu, Chân Dương đạo cùng Dẫn Dương, Dậu Dương, Thấm Dương ba người đạo đức lồng lộng, giáo hóa đông thắng thần châu ức vạn chúng sinh, công lao cái thế, quả thật đạo môn đại đức chi mẫu mực, tam giới thập phương chi điển hình. Thái Huyền Đô tỉnh niệm kỳ công đức, đặc biệt ban thưởng, Thông Tâm Linh Ngọc 1000 mai, Phi Linh Đan 100.000 mai, thượng phẩm kim phủ giấy trắng 1 triệu dương, thượng phẩm pháp khí phôi thai 10.000 kiện, thượng phẩm luyện đan bảo lô 100 tôn, thượng phẩm làm tiểu đan 5000 mai, ngàn năm dược linh tiên dược 100.000 gốc, thượng phẩm pháp y dịch hà đạo bảo 10.000 lĩnh, thượng phẩm pháp sức thiên châu đại lừng 10.000 đầu, 5000 năm long ngư 100 đôi, và năm hải linh châu 3000 quả, thượng phẩm rõ ràng thần đàn hương 100.000 chi, thượng phẩm văn kiện chi linh trà 5000 cân, chân tiên cấp phi thuyền 1000 chiếc, thượng phẩm hỏa linh tử xa 50.000 cân. Khi Cửu Thiên Huyền Nữ niệm xong những ban thưởng này đằng sau, trong toàn bộ đại điện đều lâm vào một trận tĩnh mịch. Na Cha vạch lên đầu ngón tay tính một cái, sau đó quay đầu truyền âm cho Phương Giám nói những vật này giá trị 10 triệu công đức. Phương Giám cũng không khỏi liễu lưới, nhưng Văn Thủy chân nhân nhớ xong sau nhân tiện nói, lại chủ sứ, chỉ chút này sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nói đối với, nhanh sai người vận chuyển ban thưởng đồ vật, tiến về lỗ hộp sơn tuyên chiếu. Văn Thủy chân nhân chắp tay bái nói tuân pháp chỉ. Theo Văn Thủy chân nhân sau khi rời đi, Na Cha đứng ra nói, lại chủ sứ, cái này ban thưởng cũng quá là nhiều đi, quá lãng phí. Cửu Thiên Huyền Nữ rõ ràng cười nói, ban thưởng bất quá là chuyển sang nơi khác tạm tồn mấy ngày thôi. Nói xong nàng trong mắt vượng hàn quang có chút, lần nữa khẽ mở đàn khẩu chậm rãi lời nói, nếu muốn nhận được, trước phải cho đi. Tấu chương xong, chương 318, Đại Phương Chân Nhân giá lâm chương 318, Đại Phương Chân Nhân giá lâm chương 318, Đại Phương Chân Nhân giá lâm. Theo Văn Thủy Chân Nhân tiến về Chân Dương Đạo Cung tuyên chiếu ngợi khen, Thiên Quân điện bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ lại kêu lên, Phương Giám. Phương Giám ứng thanh đi ra ban hàng, chắp tay bái nói thật tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ngươi từ tím khí tinh mượn tới minh 16 đế nguyên thần, có thể phát huy được tác dụng. Phương Giám nói, xin mời đại chủ sứ phân phó. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, để bọn hắn xây lại vương triều, thu thập lòng người, sửa đổi tận gốc. Phương Giám nói, khởi bẩm đại chủ sứ, minh 16 đế mặc dù đã phục sinh, nhưng bây giờ cũng không đế vương khí vận, chỉ sợ khó cùng nhân gian những vương triều kia chống lại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, đế vương khí vận đơn giản như vậy. Nói đi, chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ đối với bên người đồng tử nói chuyện, riêng tổ viện viện chủ đến đây gặp ta. Tuân pháp chỉ. Đồng tử lúc này lần nữa lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, Diên Tổ Viện Viện Chủ Tố Khoáng Chân Nhân đi tới Thiên Quân Điện yết kiến, thần Diên Tổ Viện Tố Khoáng bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ bước cằm nói, bình thân. Tạ ơn đại chủ sứ. Tố Khoáng Chân Nhân nghiêm thân hình, nói, xin hỏi đại chủ sứ triệu hoán thần đến, có gì phân phó? Cửu Thiên Huyền Nữ nói, mệnh ngươi khai tỏ ánh sáng 16 đế viết nhập tổ thư bên trong, Chu Nguyên Chương ban thưởng đế vận 120 năm, còn lại 15 người ban thưởng vương vận 120 năm. Đợi nó kiến quốc sau, lại ban thưởng quốc tổ 1000 năm. Tố Khoáng Chân Nhân nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh bái nói, thần tuân pháp chỉ. Nói đi, tại chỗ xuất ra tổ thư liền biết. Viết xong đằng sau, liền giao cho đồng tử đưa đến Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt, xin mời nó xem qua. Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi xem, đưa tay một chút, liền đem chính mình pháp ấn đánh tới, sau đó đưa về tổ thư lời nói, dựa theo này chấp hành. Tuân pháp chỉ. Tố Khoáng Chân Nhân ứng thanh lĩnh mệnh, phía sau liền quay người rời đi Thiên Quân điện. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ vừa nhìn về phía Phương Giám, cười nói, biến cái Đại Phương Chân Nhân cho ta xem một chút. Phương Giám cười xấu hổ cười, sau đó không người cúi đầu, tiếp lấy Chu Thân Tiên Quang lóe lên, Phương Giám lập tức liền từ tuấn nhãn tu mi người thiếu niên biến thành một cái râu tóc bạc trắng, Tiên Phong Đạo Cốt lão tiên sư. Ha ha, ở đâu ra lão già hậm hẹm? Một bên Na Cha nhìn thấy Phương Giám bộ dáng này, lúc này liền cười ha ha. Mà Lý Tịnh cùng Ngũ Phương Lôi Đế, Nguyên Soái, Thiên Tướng bọn họ thì mở to hai mắt nhìn, đầy mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Giám. Bọn hắn chỉ biết Phương Giám pháp bảo lợi hại, không nghĩ tới biến hóa chi thuật của hắn lại còn có thể cũng lợi hại như vậy, vậy mà có thể hoàn toàn che giấu một người bản tướng và khí thế, nếu không có Tiên Quan Ngọc Điệp cảm ứng, chỉ sợ bọn họ ở bên ngoài gặp còn tưởng rằng là cái nào tán tiên. Phương Giám hướng Na Cha trừng mắt liếc, sau đó hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bái nói, đại chủ sứ, phải chăng muốn thần tự mình hạ giới đi trợ Chu Nguyên Chương lập quốc? Không sai. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, đã ngươi đã đi trước ra một bước này, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, Bất quá ngươi tư pháp thiên thần thân phận là không thể xen vào thế gian sự tình, thiên luật xâm nghiêm, ta cũng không có thể trái với. Cho nên còn cần trước đem ngươi thiên pháp quan chức tạm thời bãi miễn, đợi sau đó lại đi khôi phục. Khi cửu thiên huyền nữ khi nói đến đây, nàng một đôi mắt vượng rơi xuống Phương Giám trên thân, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nếu là không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, việc này khác phái người đi cũng có thể. Na Cha lập tức mở to hai mắt nhìn, cái gì? Đại chủ sứ vậy mà tại hỏi thăm Phương Giám ý kiến. Đại chủ sứ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, hay là nói? Chẳng lẽ nói? Na Cha sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ nói cái này Phương Giám là đại chủ sứ năm đó lưu tại nhân gian đồ đệ? Đại chủ sứ ở nhân gian có rất nhiều đồ đệ, sớm nhất cũng là nổi danh nhất một cái chính là Hiên Viên Hoàng Đế, cũng là bây giờ Ngũ Phương Ngũ Lao một chồng. Chẳng lẽ cái này Phương Giám cũng là? Không thể nào, chưa từng nghe nói qua. Huống hồ loại sự tình này cũng không có gì che giấu. Ngay tại Na Cha đầy đầu không hiểu lúc, Phương Giám bên kia đã mười phần dứt khoát nói thần chính là Thiên Đình Thiên Quan, đại chủ sứ đã có chiếu lệnh, thần khi muôn lần chết không chối tử. Há có không muốn lý lẽ? Gia hỏa này cũng rất biết làm người. Na Cha trong lòng thầm nghĩ. Cửu Thiên Huyền Nữ cười tủm tỉm nói, tốt, tốt. Phương Giám, vậy trước tiên ủy khuất ngươi. Không dám không dám, đại chủ sứ, nếu sự tình đã định bên dưới, thần cái này hạ phàm đi. Phương Giám nói ra. Đi thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu cười nói. Thế là Phương Giám bái biệt Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc này hạ giới đi. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ thì đối với Thiên Quân Điện bên trong mọi người nói, Phương Giám sự tình, các ngươi quyết không thể tiết lộ mảy may, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Là, đại chủ sứ, đám người nghe vậy, lúc này cùng kêu lên đáp. Sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc dừng lại, nói ra, Na Cha, ngươi trước đem những cái kia pháp bài mang đến lôi bộ cất giữ, sau đó đến Thiên Quân Điện đến nghị sự. Na Cha thần sắc run lên, lúc này không người bái nói thần tuân chỉ. Phương Giám rời đi Thiên Quân Điện sau, lập tức liền hạ giới hướng Cô Sơn mà đi. Giờ phút này Cô Sơn phía trên đã ở xây dựng rầm rộ một tòa Hoa Hoàng Điện, một tòa Ngọc Hoàng Điện ngay tại tam quan gần ngàn tên tu sĩ kiến tạo hạ bạt đi lên. Khi Phương Giám bay tới Cô Sơn bên trên lúc, chỉ gặp Cô Sơn trên không một mảnh thụy mây ngưng không, ngoài 30 dặm đều có thể thấy rất rõ ràng. Đây chính là Đế Vương thụy khí. Phương Giám đứng ở đám mây nhìn một hồi, sau đó liền rơi xuống Cô Sơn bên trong. Rơi vào trong núi sau, Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh lập tức liền phát hiện Phương Giám khí cơ. Triệu Dương Thanh chính là Huyền Tiên Đạo Hạnh, Lý Huyền Nhất chính là Thái Ất Huyền Tiên Đạo Hạnh, tự nhiên có thể trước tiên phát giác được Huyền Tiên Đạo Hạnh Phương Giám khí cơ. Mặt khác cần sách một điểm chính là, như ý hóa tướng biến hóa chi pháp ẩn tàng chính là lúc đầu khí cơ, biến hóa đằng sau khí cơ là một loại mới lạ lâm khí cơ. Chỉ gặp hai đạo tiên quang hiện lên, Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh đã rơi xuống Phương Giám trước mặt. Phương Giám mặt mỉm cười đứng chắp tay, một phái thế ngoại cao nhân lão tiên sư hình tượng, mà Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh thì nhìn xem Phương Giám, sau đó chắp tay nói, Thiếu Dương Sơn Lý Huyền Nhất, Huyền Đồ Quan Triệu Dương Thanh. Gặp qua đạo hữu hai người cùng kêu lên nói ra. Phương Giám chắp tay thi lễ, nói nguyên lai là Lý đạo hữu, Triệu đạo hữu, Vân đạo hảo phóng, gặp qua hai vị đạo hữu. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nghe vậy giật mình, lập tức ánh mắt tại Phương Giám trên thân đảo qua, kinh ngạc nói, đạo hữu hẳn là chính là tại Chân Dương Đạo Cung tu sĩ trong tay, cứu được Ngọc Hoa Quan Lộ Huyền Sinh đạo hữu đại phương chân nhân. Phương Giám mỉm cười, gật đầu nói, chính là. Ai nha? Triệu Dương Thanh vỗ tay một cái nói phóng khoáng nói bạn tới thật đúng lúc. Bây giờ Ngọc Hoa Quan các vị đạo hữu ngay tại cái này Cô Sơn phía trên. Nghe nói như thế, Phương Giám lại là trong lòng giật mình, cái gì? Bọn hắn đã tới, nhưng ta còn không có thông chi a. Nói đi, Triệu Dương Thanh trực tiếp dùng pháp lực truyền âm cho cùng tồn tại Cô Sơn bên trên Yến Hải Bình, Lộ Huyền Sinh, Tiết Thanh Hà ba người. Không bao lâu lại gặp ba đạo tiên quang hiện lên, Phương Giám quả nhiên nhìn thấy Yến Hải Bình, Lộ Huyền Sinh, Tiết Thanh Hà ba người đã bước nhanh đi ra tiên quang tiến lên đón. Quả thật là đại phương chân nhân. Lộ Huyền Sinh một mặt ngạc nhiên đạo. Sau đó Lộ Huyền Sinh trực tiếp chắp tay thi lễ nói xin mời chân nhân thụ Lộ Huyền Sinh cúi đầu. Nói đi, Lộ Huyền Sinh bay thẳng đến Phương Giám bái xuống dưới, mà Yến Hải Bình cùng Tiết Thanh Hà cũng một mặt cảm kích hướng Phương Giám không người cong xuống. Phương Giám mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc này cũng không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm, thế là tiến lên một bước đỡ dậy Lộ Huyền Sinh nói đạo hữu không cần đa lễ. Sau đó đám người mười phần nhiệt tình đem Phương Giám nên đến Cô Sơn chính điện, cùng tồn tại tức phái người tiến về bẩm báo Chu Nguyên Chương biết được. Thấu chương xong, chương 319, chuẩn bị chiến đấu đi. Chương 319, chuẩn bị chiến đấu đi. Chương 319, chuẩn bị chiến đấu đi. Cô Sơn, Chính Dương Điện. Chính Dương hai chữ là Chu Nguyên Chương chỗ lấy, mà Chính Dương Điện bảng hiệu thì là Chu do giáo chế tác. Kỳ thật không chỉ bảng hiệu, toàn bộ Cô Sơn bên trên chỉ cần là có thể dùng đến đồ gỗ, đều xuất từ Chu do giáo chi thủ. Giờ phút này đám người đang ngồi ở Chính Dương Điện bên trong, vẫn như cũng là Chu Nguyên Chương ngồi tại vị trí cao nhất, bởi vì hắn là cái này Cô Sơn chủ nhân, chí ít trước nhập làm chủ đến xem là như vậy. Nhất là giờ phút này tam quan tu sĩ nhìn xem Chu Nguyên Chương trên thân vờn quanh đế vương khí vận, càng là không dám có chút khinh thị. Ở trên trời, thần tiên lớn nhất. Tại tu hành giới, tu sĩ lớn nhất. Thế nhưng là đến nhân gian, đó chính là nhân hoàng lớn nhất. Ngươi thần tiên tu sĩ lại cuồng, giết người hoàng tử một chút, không nói đến thiên đình, Phật, đạo có thể hay không tha cho ngươi, giết chết nhân hoàng mang đến nghiệp lực cũng là mỗi cái thần tiên tu sĩ cũng không nguyện ý gánh chịu. Hú hồ, nhân hoàng tử có thiên mệnh khí vận hộ thể, khí vận chưa tiêu, thần tiên cũng khó sát hại. Bây giờ Chu Nguyên Chương thân có đế vương khí vận, tương lai chí ít cũng là một nước nhân hoàng, nên ngồi ở vị trí đầu. Thứ yếu chính là Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh, Yến Hải Bình, Lộ Huyền Sinh, Tiết Thanh Hà năm người theo thứ tự ngồi phía bên trái, Phương Giám một thân một mình ngồi ở phía bên phải khách tọa. Đám người riêng phần mình chào đằng sau, Lộ Huyền Sinh mở miệng lần nữa nói cảm tạ, hôm đó nếu không phải Đại Phương chân nhân xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta chỉ thấy không đến sư minh sư muội. Nói đi, Tiễn Hải Bình, Lộ Huyền Sinh, Tiết Thanh Hà ba người lần nữa đứng dậy hướng Phương Giám không người vái chào bái. Phương Giám đứng dậy đưa tay hư đỡ nói ba vị đạo hữu không cần đa lễ, vần đạo cũng là vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy đạo hữu bị người đuổi giết, lúc này mới xuất thủ cứu giúp. Thiện tay mà thôi mà thôi, ba vị đạo hữu không cần như vậy. Nhưng ba người như trước vẫn là cảm tạ một trận, đám người lúc này mới tiến vào chủ đề. Chỉ nghe Chu Nguyên Chương vừa cười vừa nói, Đại Phương chân nhân hôm nay giá Lâm Cô Sơn, thật là làm Chu Mộ không sinh vinh hạnh. Còn xin chân nhân ở thêm chút thời gian, tại hạ cũng tốt ngày ngày được nghe dạy bảo. Phương Giám tay phải bứt râu, cười ha ha một tiếng nói Chu Sơn chủ, vần đạo lần này đến, cũng sẽ không đi. À, đám người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức Chu Nguyên Chương mang theo ngạc nhiên nói hẳn là chân nhân muốn thưởng chú Cô Sơn. Phương Giám gật đầu nói, không sai, lập tức hắn nghiêng người hướng lên trời ôm quyền nói, vần đạo lần này phụng thiên mệnh mà đến, diễn phụ tá Chu Sơn chủ thành đế vương chi nghiệp. Phụng thiên mệnh mà đến. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc. Phương Giám gật đầu nói, đối với chính là Hồng Thanh chân nhân tự mình chuyển chiếu tại ta, làm ta đến đây phụ tá Chu Sơn chủ. Hồng Thanh chân nhân Phương Giám, Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh, Tiễn Hải Bình đám người nhất thời kinh ngạc phi thường, trong này lại còn liên lụy đến Hồng Thanh chân nhân. Chu Nguyên Chương liền đội bằng hỏi, cái kia chân nhân có biết Hồng Thanh chân nhân hiện tại nơi nào? Phương Giám hơi chút chần chờ, chợt nói ra, Hồng Thanh chân nhân trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể xuất hiện. A, Chu Nguyên Chương hỏi, đây là vì gì? Phương Giám nói hắn bị đại chủ sứ tạm thời miễn đi thiên pháp quan chức, có khác phân công, về phần là hướng nơi nào nhậm chức, tạm không biết được. Nhưng có thể khẳng định là không tại Đông Thắng Thần Châu. Chu Nguyên Chương không biết thiên pháp quan ba chữ này hàm nghĩa, nhưng đối với Lý Huyền Nhất bọn người tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tính chất bạo tạc. Hồng Thanh chân nhân Phương Giám lại bị miễn đi thiên pháp quan chức, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cái này đủ để chứng minh xảy ra chuyện gì chuyện rất nghiêm trọng. Mà lại cái kia Hồng Thanh chân nhân điều nhiệm chỗ không tại Đông Thắng Thần Châu, cái này để đám người miên man bất định, chẳng lẽ Nam Chiêm Bộ Châu những truyền ngôn kia đều là thật? Có lẽ Hồng Thanh chân nhân chính là muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu nhậm chức. Mặc dù Chu Nguyên Chương không rõ ràng thiên đình sự tình, nhưng nếu Đại Phương chân nhân là Hồng Thanh chân nhân phải tới, vậy liền đủ để tín nhiệm. Thế là liền đứng lên nói, nếu như thế, Chu Mỗ nguyện bái Đại Phương chân nhân vi sư, sớm chiều chờ đợi dạy bảo. Lý Huyền Nhất bọn người nghe vậy không khỏi sức sở, nhưng chợt liền phản ứng lại, vị này Đại Phương chân nhân nếu là Hồng Thanh chân nhân truyền thiên đình chiếu lệnh điều động mà đến, chắc hẳn cũng là một vị Khương Tử Nha loại nhân vật, nghĩ như vậy cũng là không ly kỳ. Phương Giám tự nhiên là ba phen chối từ, nhưng Chu Nguyên Chương lại ba lần cầu xin, rơi vào đường cùng Phương Giám đành phải lấy Đại Phương chân nhân thân phận trở thành Chu Nguyên Chương lão sư, tương lai Đại Minh quốc đế sư. Ngay tại Phương Giám ngụ lại Cô Sơn, trở thành Đại Minh đế sư đồng thời, Văn Thủy chân nhân mang theo 10,000 thiên binh áp vận ban thưởng rốt cục đi tới Lỗ Hộ Sơn chân dương đạo cùng tổng đàn. Ngay tại Tế Thiên Thỉnh tội Tam Dương tổ sư gặp trong lòng giận mình, thầm nghĩ đến thật nhanh. Nhưng bọn hắn hay là lập tức xuất lĩnh môn nhân đệ tử tại tổng đàn trước đại điện cung nền, Văn Thủy chân nhân ngay trước chân dương đạo cung mặt của mọi người tuyên đọc Thái Huyền Đô tỉnh chiếu thư. Chiếu thư bên trong đối với chân dương đạo cung đám người lo lắng sự tình không nhắc tới một lời, ngược lại tất cả đều là một chút ca ngợi tán thưởng chi tử, những này biểu dương chi tử cực không keo kiệt, đem như là đại đức mẫu mực làm gương mẫu đạo rộng đức mẫu các loại một loạt từ hay dùng phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn ngoài tất cả chân dương đạo cung tu sĩ dự kiến, bao quát Tam Dương thượng nhân. Cuối cùng khi Văn Thủy chân nhân tuyên đọc Thái Huyền Đô tỉnh ban thưởng đồ vật, nhìn xem những cái kia thiên binh đem đổ đầy 10 chiếc chân tiên cấp phi chu khen thưởng rừng sắt ở Lỗ Hộ Sơn tổng đàn trong núi lúc, chân dương đạo cùng tất cả mọi người bị trước mắt những bảo vật này cho sáng rõ đầu váng mắt hoa. Giá trị 10 triệu công đức ban thưởng, 10 triệu công đức. Có thể mua 10 viên tứ phẩm kim đan, trực tiếp bồi dưỡng 10 cái thái ớt huyền tiên đi ra. Nơi này nói tứ phẩm kim đan, chính là thái thượng lão quân luyện chế cựu phẩm kim đan bên trong đệ tứ phẩm kim đan, đừng nói là tu sĩ, dù là liền xem như phàm nhân phục dụng một viên tứ phẩm kim đan, đều có thể lập tức thành liền thái ớt huyền tiên đạo quả. Chúng chi những vật này nếu như dùng để ban thưởng đệ tử, đó là tốt nhất phần thưởng, Thiên Công Viện xuất phẩm, tự nhiên là đều là tiên gia thượng phẩm. Ba vị đạo hữu, xin mời kiểm nghiệm ban tặng đồ vật, sau đó tiếp chiếu đi. Văn Thủy chân nhân hướng Tam Dương tổ sư nói ra. Tam Dương tổ sư liếc nhau, trừ Duẫn Dương thượng nhân mặt không biểu tình bên ngoài, Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân đều là một mặt kinh ngạc không hiểu, còn ẩn hàm một tia kinh hỉ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, tại trong tưởng tượng của bọn hắn, Thiên Đình hẳn là sẽ phi thường phẫn nộ, đồng thời phát binh đến đây thảo phạt, kém nhất cũng sẽ phái một cái thiên pháp quan đến hỏi tội. Mà lại bọn hắn đã nghĩ kỹ ứng đối thiên pháp quan lý do thoái thác, nhất là ứng đối Phương Giám lý do thoái thác. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ lần này trực tiếp đem bọn hắn đều làm cho phủ. Đương nhiên, trừ Duẫn Dương thượng nhân. Khi Chân Dương đạo cung kiểm nghiệm những ban thưởng kia đồ vật, tính cả 10 chiếc phi chu cùng một chỗ tiếp thu sau, do Duẫn Dương thượng nhân tự mình tiếp nhận chiếu thư. Sau đó Văn Thủy chân nhân liền trực tiếp mang theo thiên binh trở về thiên đình, mà ở đây Chân Dương đạo cung tất cả mọi người đều trên mặt vui mừng, nhao nhao tiến lên đây hướng Tam Dương tổ sư hành lễ bái chúc. Nhưng Duẫn Dương thượng nhân lại đối với chúng đệ tử nói nhĩ đẳng tốc hướng tổ sư điện bên trong chờ đợi. Chúng đệ tử nhìn thấy tổ sư thần sắc có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhao nhao tiến về tổ sư điện trung đẳng đợi. Không bao lâu, Tam Dương thượng nhân bảo tương xuất hiện tại tổ sư điện bên trên bảo đàn phía trên, mà Duẫn Dương thượng nhân xuất hiện câu nói đầu tiên chính là: "Chân Dương đạo cùng từ hôm nay trở đi, khi tăng tốc 4 chỗ mời chào đồng đạo, cũng toàn lực chuẩn bị chiến đấu." "Cái gì? Chuẩn bị chiến đấu?" Lời này vừa ra không chỉ có những đệ tử kia một mặt ngốc trệ, liền ngay cả Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân đều ngây ngẩn cả người. "Chuẩn bị chiến đấu? Muốn cùng ai đả chiến?" "Đạo huynh, vì sao muốn lúc này chuẩn bị chiến đấu?" Thẩm Dương thượng nhân một mặt kinh nghi mà nhìn xem Duẫn Dương thượng nhân hỏi. Duẫn Dương thượng nhân nói sự tình ra khác thường tất có yêu, những cái kia chân dương bảo ấn bên trong đồ vật đầy đủ để thiên đình có lý do hướng ta hỏi tội. Nhưng bây giờ không chỉ có không có sai người hỏi tội, ngược lại lớn thêm ban thưởng, cho nên chỉ có một cái khả năng, thiên đình sẽ phải quy mô thảo phạt ta chân dương đạo cung. Duẫn Dương thượng nhân lời vừa nói ra, toàn bộ tổ sư điện bên trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này trong điện những cái kia kim tiên, thái ất huyền tiên, huyền tiên, chân tiên các đệ tử mới phản ứng được, ý thức được lần này ban thưởng hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Bọn hắn thụ Tam Dương tổ sư ma niệm ảnh hưởng, trong lòng tự cho là chuyện của mình làm không có sai, bọn hắn là phụng lão quân chi pháp giáo hóa chúng sinh, cho nên thiên đình ban thưởng chân dương đạo cung thời điểm, bọn hắn thật tưởng rằng tự mình làm thật tốt, cho nên nhận lấy lão quân lấy thiên đình làm tên khen thưởng, không thấy được đến chuyển chiếu người đều là lão quân ở nhân gian truyền đạo lúc thu nhận đệ tử, Văn Thủy chân nhân đoán thì sao? Nhưng bây giờ trải qua Duẫn Dương thượng nhân một chút phát, bọn hắn lúc này liền thuận Duẫn Dương thượng nhân tư tưởng đi đứng tại thiên đình góc độ nghĩ, lập tức liền có thể phát hiện vấn đề trong đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tổ sư trong đại điện bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Mà giờ khắc này ở đây tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, dưới mắt trừ chuẩn bị chiến đấu, đã không có con đường thứ hai có thể đi, bọn hắn đã tại chân dương đạo cung bên trong, hãm quá sâu. Lại bọn hắn thâm thụ ma niệm ảnh hưởng, cũng không cho rằng chính mình sai, huống hồ bọn hắn vẫn cảm thấy phía sau bọn họ đứng đấy, là toàn bộ đạo môn. Mà bọn hắn, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ mục đích cuối cùng vẫn là chỉ đoán đúng phân nửa. Tấu chương xong, chương 320, địch nhân đúng là chính ta chương 320, địch nhân đúng là chính ta chương 320, địch nhân đúng là chính ta, ngươi nói bọn hắn là bị lão quân chỉ điểm. Cho nên toàn phái rời đi cô sơn. Lăng Hà Sơn, Hồng Thanh chân nhân trong miếu, hiện Linh Phương dám nhìn trước mắt một bộ thanh ngọc sắc quần sam Sầm Bích Thanh hỏi. Sầm Bích Thanh gật đầu nói, không sai, bọn hắn gần nhất cũng thường xuyên đến Lăng Hà Sơn mua sắm tiên dược, ta ở bên gọi đánh thọc sườn phía dưới, liền hỏi ra một chút nguyên do. Phương dám nghe vậy ánh mắt ngưng lại, trầm tư một chút sau, liền hướng Sầm Bích Thanh cười nói, tốt, ta đã biết, đà tạ thanh tiên tử. Khách khí, đừng quên ta bản đảo là được. Sầm Bích Thanh cũng cười nói ra. Phương dám nghe vậy, không khỏi hí hừ nói, lại đến điểm vàng bên trong lý, quả nhân sâm thế nào? Sầm Bích Thanh cười nói, đây chính là ngươi nói. Cáo tử. Phương Giám trực tiếp vừa chắc tay, Hiển Linh Chi thân liền trong nháy mắt tiêu tán, chỉ lưu tại một pho tượng thần ngơ ngác đứng lặng tại trong miếu. Thu Hiển Linh Chi thuật, Phương Giám xếp bằng ở cô sơn bên trên Chu Nguyên Chương đặc biệt vì hắn an bài trong phòng, càng nghĩ càng thấy đến khó chịu. Ngọc Hoa Quan vốn là chính mình bày ra quân cờ, hắn cứu lộ Huyền Sinh chính là vì để Ngọc Hoa Quan đến phụ tá Chu Nguyên Chương, mà khác mấy cái chưa từng khuất phục chân dương đạo cung đạo quán Phương Giám cũng là dạng này dự định. Nhưng bây giờ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, đại chủ sứ a, ta bị lão quân tiệt hồ rồi. Đầu xuất cung bên trong, Thái thượng lão quân nuốt nuốt râu ria đắc ý cười cười, sau đó hướng một bên Võ Khúc Tinh Quân nói nhanh quả lửa. "Đừng ngừng." Võ Khúc Tinh Quân không biết lão quân tại đắc ý cái gì, nhưng đối với lão quân mệnh lệnh cũng không dám lãnh đạo, thế là tranh thủ thời gian gia tăng trong tay quạt lửa cường độ. Phương Giám khí muộn qua đi, cũng tiếp nhận bị lão quân tiệt hồ hiện thực, có lẽ chính mình ngày nào có thể theo lên Na Tra, tại đầu xuất cung bên ngoài chờ lấy võ lão quân ăn côn. Lại tìm cái bao tải to, hướng lão quân trên đầu như thế một bộ, sau đó một trận quả đấm đánh xong liền chạy, chỉ là ngẫm lại liền rất thoải mái a. Nhưng là rất nhanh Phương Giám liền từ trong tưởng tượng thanh tỉnh lại, lão quân ám côn là muốn đánh, nhưng không phải hiện tại, chính sự quan trọng. Sau đó Phương Giám thi triển pháp lực, hướng mình ban cho Chu Nguyên Chương Hồng Thành kiếm phủ bên trong đưa một đầu tin tức, nói cho hắn biết liên quan tới Đại Phương chân nhân sự tình. Mà đổi thành một bên đạt được Hồng Thành kiếm phủ tin tức Chu Nguyên Chương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hiện tại có Hồng Thành chân nhân tự mình bàn giao, cái kia Đại Phương chân nhân thân phận liền hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nói lúc trước hắn bái Đại Phương chân nhân vi sư lúc cũng không hoài nghi tới, nhưng loại sự tình này tóm lại là muốn Phương Giám tự mình bàn giao hắn một tiếng hắn có thể hoàn toàn tin tưởng. Thế là cũng không lâu lắm, Chu Nguyên Chương liền dẫn Chu Doan Văn, Chu Cao Sĩ, Chu Hữu Đường ba người mang theo một đống trái cây đưa tới. "Thượng sư, không biết ở còn quen thuộc không?" Chu Nguyên Chương vừa vào cửa liền hỏi. Phương Giám đứng dậy đem Chu Nguyên Chương bốn người đón vào, sau đó vừa cười vừa nói, "Đa tạ Chu Sơn chủ vì ta an bài như thế một gian căn phòng lớn, ở phi thường thói quen." Chu Nguyên Chương nghe vậy cười một tiếng, sau đó nghiêng người để Chu Doan Văn ba người dâng lên trái cây nói, "Thượng sư, đây đều là chúng ta từ trên núi hái được linh quả. Ta biết các ngươi người trong chốn thần tiên không ăn phàm tục vũ gốc, những linh quả này đều là tại Lý Huyền Nhất thượng nhân bọn hắn chỉ điểm chúng ta từ Tứ Phương Sơn trung hái trở về, xin mời thượng sư kính hưởng." "Tốt tốt tốt, vậy liền đa tạ Chu sơn chủ." Phương Giám vừa cười vừa nói. Chu Nguyên Chương liền nói không cần phải khách khí, Phương Giám lại xin mời Chu Nguyên Chương ngồi xuống. Chu Nguyên Chương sau khi ngồi xuống lúc này mới hỏi, "Thượng sư đã phụng Hồng Thành chân nhân chi mệnh mà đến, không biết đối với chúng ta chuyện kế tiếp có thể có mưu đồ." Phương Giám nghĩ nghĩ, nói, "Ở dưới tay ngươi hiện tại có bao nhiêu người?" Chu Nguyên Chương nói không nhiều. Những ngày qua chỉ là đem cô sơn chúng quanh mấy cái thôn xóm đặt vào ta cô sơn trì hạ, bất quá những thôn xóm này bên trong nhân đại đa đều là bởi vì cách ta cô sơn quá gần, tình thế bức bách cho nên quy thuận, cũng không có bao nhiêu trung thành. Bất quá, ta ngược lại thật ra thông qua Hoa Thành bên trong ám tuyến, chiêu mộ hơn 20 cái dũng sĩ. Những người này phần lớn đều là cùng khổ xuất thân, bởi vì đắc tội Hoa Thành quyền quý bị giam nhập trong lao ngục, ta dùng tiền đem bọn hắn chuộc đi ra, hiện tại ngay tại trong núi huấn luyện. Đao thương binh giới có bao nhiêu? Phương Giám hỏi. Chu Nguyên Chương cười nói, những này đều tại Hoa Thành bên trong thu mua được. Hoặc là mua sắm gang xin mời sơn hạ thôn bên trong thợ rèn liền có thể rèn đúc, đao thương tấm chắn chừng hơn 1000 phó. Chỉ có áo giáp cùng cung nỏ mũi tên cực ít, áo giáp một bộ cũng không có, cung, nỏ đều có 11 phó, mũi tên bất quá hơn 10 chi. Phương Giám khẽ mút cằm, cung cùng nọ chỉ cần biết được chế tác kỹ nghệ, chỉ cần có thợ rèn cùng thợ mộc liền có thể làm được. Nhưng mũi tên thu hoạch được lại là rất khó, nhất là cán tên, rất nhiều người có một cái lầm lẫn, cho là cán tên so tiễn đám tốt làm. Trên thực tế đây là sai lầm, bó mũi tên bất quá là đồ sắt, để thợ rèn chế tạo là có thể. Nhưng là cán tên công nghệ chế tác là phức tạp nhất, cũng không phải là tùy tiện một đoạn gậy gỗ, một đoạn cỏ lau hoặc là một đoạn cây gậy trúc chen vào bó mũi tên liền có thể làm mũi tên. Vô luận chiều đại nào, cán tên mãi mãi cũng so tiến đầu một quý, bởi vì cán tên công nghệ chế tác phức tạp, chế tác chu kỳ dài, vật liệu phải đi qua nghiêm ngặt chọn lựa mới có thể chế thành mũi tên. Mà lại dân gian mặc dù không khỏi đao thương kiếm kích, nhưng lại nghiêm cấm cùng mũi tên, áo giáp, cho nên những vật này người muốn tư nhân mua sắm thế tất sẽ khiến đại chu quốc triều đình coi trọng. Tại nghe xong Chu Nguyên Chương sau khi kể khổ, Phương Giám cười nói, ngươi bây giờ đao thương tâm chắn hơn 1000 phó, cung nỏ mười mấy phó đã rất tốt, chí ít so ngươi khi đó bắt đầu một cái bắt mạnh đi. Chu Nguyên Chương nghe đến đó hiểu ý cười một tiếng, một cỗ hào hùng lập tức dâng lên, chỉ nghe hắn đối với Phương Giám nói thượng sư nói chính là, thượng sư chuẩn bị để cho chúng ta làm thế nào. Phương Giám nói đánh xuống hoa thành, được hay không? Chu Nguyên Chương nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nhưng tiếp lấy hắn liền hỏi, thượng sư bọn họ phải chăng muốn xuất thủ? Phương Giám lắc đầu nói, không, phàm nhân ở giữa chiến tranh chúng ta không tham dự, chúng ta sẽ chỉ thay ngươi ngăn cản Chân Dương đạo cùng tu sĩ. Vậy không được. Chu Nguyên Chương lắc đầu nói, 20 mấy người, coi như Liêu Thiên Chi hạnh đặt xuống Hoa Thành, chúng ta cũng thủ không được, bởi vì Hoa Thành bách tính căn bản không nhận chúng ta. Phương Giám nghe vậy trầm tư một lát, lại nói Đại Chu quốc bên trong lưu dân rất nhiều đi. Chu Nguyên Chương nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đây cũng là cái biện pháp. Nhưng là rất nhanh hắn liền thở dài, nói nhưng không có nhiều tiền như vậy lương. Tiền lương dễ nói, có thể mượn. Phương Giám nói ra. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc điểm nói, mượn? Tìm ai mượn? Nói đến đây Chu Nguyên Chương tự chủ thay vào nhân vật nói cái này, phương viên trong trăm dặm thổ hào thân hào nông thôn ta đều lên cửa đi mượn qua, lại mượn chỉ sợ muốn hướng Hoa Thành trung quân đi. Phương Giám bật cười nói, vân đạo lời nói mượn, là thật mượn, hỏi Lăng Hà Sơn mượn. Lăng Hà Sơn? Chu Nguyên Chương sắc mặt chỉ trệ, mở miệng nói, đó là chỗ nào? Phương Giám mỉm cười, không có trả lời. Nửa tháng sau, 10 chiếc tiểu phi thuyền chậm rãi dừng sát ở cô sơn phía trên, sau đó 10 cái nhỏ miêu yêu từ nhỏ trên phi thuyền nhảy xuống tới. Cầm đầu miêu Linh Nhi kêu lên, ai là Chu Nguyên Chương nha? Chu Nguyên Chương hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, Phương Giám khẽ gật đầu, sau đó Chu Nguyên Chương bước nhanh về phía trước nói ta chính là. Miêu Linh Nhi lấy ra một tờ văn quyển nói ra, ngươi theo chúng ta Lăng Hà Sơn mượn bạc cùng lương thực ta đều cho ngươi vào tới, đây là ngươi giấy vay nợ, xin ngươi theo cái thủ ấn đi. A. Chu Nguyên Chương lập tức há to miệng, nhanh như vậy? Nhưng hắn nhìn xem nhỏ miêu yêu bọn họ lỗ thai mèo cùng cái đuôi, còn có những cái kia phi trù, nhất thời lại phản ứng lại, lần nữa nói với chính mình nơi này là tiên giới, không phải thế gian, không cần ngạc nhiên. Nhưng khi Chu Nguyên Chương nhìn thấy trên văn quyển những số tiền kia lương số lượng lúc, vẫn là không nhịn được sợ ngây người. Kim 100,000 lượng, ngân 1,100,000 lượng, 10 triệu đồng cân, cây lúa, thử tất cả 5 triệu cân, thịt 13 cân. Chu Nguyên Chương cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn nhìn một chút trong tay văn quyển, lại nhìn một chút cái nào tiểu phi thuyền, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, làm sao chứa nổi. Nhanh in dấu tay đi, ta còn muốn trở về giao nộp đâu. Miêu Linh Nhi hướng Chu Nguyên Chương nói ra. Chu Nguyên Chương lập tức phản ứng lại, lập tức tranh thủ thời gian tại trên văn quyển nhấn xuống thủ ấn. Lúc này bên cạnh cái nào nhỏ miêu yêu đã bắt đầu tại vận chuyển túi chứa vật, những vật này đủ để chứa hơn 500 cái túi chứa vật. Ngọc Hoa quan trưởng lão Tiết Thanh Hà hướng Miêu Linh Nhi hỏi, Lăng Hà Sơn làm sao có nhiều như vậy vàng bạc đồng cùng lương thực loại thịt? Miêu Linh Nhi lườm Tiết Thanh Hà một chút, nói chúng ta nhưng không có cướp bóc phàm nhân, là thành tỷ tỷ dùng tiên dược cùng Chân Dương đạo cung tu sĩ đổi, Chân Dương đạo cung khống chế Đông Thắng Thần Châu 8 thành phàm nhân quốc gia, những vật này bọn hắn có thể không thiếu. Tiết Thanh Hà nghe vậy lập tức bó tay rồi, nếu như Chân Dương đạo cung biết những vật tư này sẽ được dùng để làm cái gì nói, bọn hắn khẳng định sẽ hối hận. Tấu chương xong, chương 321, Tam Miếu chi nghị chương 321, Tam Miếu chi nghị chương 321. Tam Miếu chi nghị đạt được một nhóm lớn vật liệu trợ giúp, Chu Nguyên Chương rốt cục có cơ hội quyết đoán tiến hành đối với hiện trạng cải cách. Đầu tiên, cô sơn trộm cái tên này bị chính thức từ bỏ, Chu Nguyên Chương đem chính mình một nhóm người một lần nữa mệnh danh là cô sơn nghĩa tử. Đồng thời, Chu Nguyên Chương tổ chức một trận đại nghị, nghị sự địa điểm ngay tại chính dương điện bên trong, tham dự nghị sự trừ minh 16 đế bên ngoài, Phương Giám, Huyền Đồ Quan, Ngọc Hoa Quan, Thiếu Dương Sơn các loại chân tiên trở lên tu sĩ toàn bộ tham dự lần này nghị sự. Ta cô sơn phụng hồng thanh chân nhân cùng nữ oa nương nương nhờ, thề phải dọn sạch tạp huế, sửa đổi tận gốc. Chúng ta bẩm đại nghĩa mà sinh, cho nên tên là cô sơn nghĩa tử. Chu Nguyên Chương đầu tiên tuyên bố. Chu Doãn Văn cái thứ nhất biểu thị duy trì, hoàng gia gia nói hay lắm, chúng ta vâng chịu đại nghĩa, cô sơn nghĩa tử không có gì thích hợp bằng. Chu Doãn Văn lời này phát ra từ đáy lòng, bởi vì cô sơn trộm cái tên này, hắn quá không thích vui mừng. Mà còn lại Chu Lệ bọn người tự nhiên cũng không có ý kiến, dù sao chính là thái tổ gia gia nói đúng, thái tổ gia gia anh minh. Chu Nguyên Chương ra hiệu Chu Doãn Văn tọa hạ, sau đó nói, sau đó liền điều chỉnh một chút ta cô sơn nghĩa tử đó phân công, trước thành lập tam đại doanh, tiên phong doanh, Đồ Quân Nhu Doanh, Lão Sơn Doanh, Tiên Phong Doanh, tên như ý nghĩa, gánh chịu tiên phong sông vào trận địa chém giết chi trách, là thứ nhất doanh, do ta tự mình chấp trưởng. Chu Nguyên Chương nói xong, kêu lên, Chu Lệ. Chu Lệ lập tức ứng thanh mà ra, bái nói nhi thần tại. Mệnh ngươi làm tiên phong doanh doanh tổng. Chu Nguyên Chương nói ra. Chu Lệ cực kỳ phấn chấn không người bái nói nhi thần lĩnh mệnh. Chu Chiêm Cơ, mệnh ngươi làm tiên phong doanh quản lý. Chu Nguyên Chương lại nói. Chu Chiêm Cơ cũng là phóng ra mà ra, không người bái nói Chu Chiêm Cơ lĩnh mệnh. Chu Hậu Chiếu, mệnh ngươi làm Tiên Phong Doanh tổng kỳ quan. Chu Nguyên Chương đạo. Chu Hậu Chiếu một mặt hưng phấn mà ứng thanh mà lên, tiến lên bài nói là, Chu Hậu Chiếu lĩnh mệnh. Chu Nguyên Chương bố trí xong Tiên Phong Doanh chức vụ sau, lại bắt đầu bố trí Đồ Quân Nhu Doanh chức vụ. Đồ Quân Nhu Doanh, tổng trưởng ta Cô Sơn Nghĩa từ Đồ Quân Nhu thuế ruộng chuẩn bị thừa vận các loại sự tình, do Chu Cao Xí chấp trưởng, là Đồ Quân Nhu Doanh doanh tổng. Chu Kỳ Trấn là Đồ Quân Nhu Doanh thừa vận quan. Chu Kỳ Ngọc, Chu Thái Hậu, Chu Dự Quân, Chu Thường Lạc, Chu Do Giáo là Đồ Quân Nhu Doanh chủ sự. Bị gọi vào danh tự mấy người cũng lập tức ra mặt bái nói tuân thái tổ ra ra ngự chỉ. Cuối cùng là Lao Sơn Doanh. Lao Sơn Doanh ý là doanh trại quân đội, là ta Cô Sơn Nghĩa từ trung tâm. Chu Hữu Đường, Chu Nguyên Chương kêu một cái tên, cái này khiến một mực kích động Chu Doãn Văn hơi sững sờ, lập tức trong lòng thất vọng vô cùng. Hắn coi là Lao Sơn Doanh thủ nhà loại sự tình này Chu Nguyên Chương nhất định sẽ giao cho hắn đến chấp trưởng. Chu Hữu Đường, mệnh ngươi là Lao Sơn Doanh doanh tổng, chấp trưởng Lao Sơn Doanh. Chu Nguyên Chương nói ra. Chu Hữu Đường không có chút rung động nào, cung kính lĩnh mệnh nói là, Chu Hữu Đường lĩnh chỉ. Chu Doãn Văn, Chu Kiến Hâm, Chu Do Kiểm là Lao Sơn Doanh chủ sự. Chu Nguyên Chương chậm rãi nói ra. Mặc dù trong lòng thất vọng vô cùng, nhưng Chu Doãn Văn hay là cùng Chu Kiến Hâm, Chu Do Kiểm cùng đi ra, không người bái nói chúng thần lĩnh chỉ. Khi Chu Nguyên Chương đem Tam Doanh an trí thỏa đáng sau, có một người tựa hồ có chút ngồi không yên. Đó chính là Gia Tĩnh Hoàng Đế Chu Hậu Tổng, hắn phát hiện Thái Tổ Gia Gia giống như đem chính mình đem quên đi. Thế là liền vội vàng đứng lên nói Thái Tổ Gia Gia, ta còn không có chức vụ. Chu Nguyên Chương nhìn Chu Hậu Tổng một chút, lập tức thản nhiên nói, à, ngươi trước không đổi, đợi lát nữa nghị sự sau khi kết thúc đến trong phòng ta đến một chuyến. Chu Hậu Tổng nghe nói như thế chân đều mềm nhũn, không thể nào, Thái Tổ Gia Gia đây là không có đánh đủ sao? Thế là Chu Hậu Tổng tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu nói, Thái Tổ Gia Gia, con cháu bất hiếu Chu Hậu Tổng đã biết sai rồi. Chu Nguyên Chương hơi nhướng mày, nói đứng lên, không nói muốn đánh ngươi, chức vụ của ngươi tương đối đặc thù, ta muốn mặt mệnh ngươi. Chu Hậu Tổng nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý tới chung quanh những cái kia các gia gia khó chịu ánh mắt, bái tạ qua Chu Nguyên Chương sau liền ngồi xuống lại. Sau đó phải nghĩ, chính là liên quan tới Huyền Đồ Quan, Ngọc Hoa Quan, Thiếu Dương Sơn Tam Quan sự tình. Nhưng chuyện này cũng không phải là Chu Nguyên Chương trước nhất lên, mà là do Phương Giám lên tiếng trước nhất. Vân đạo cùng Cô Sơn Nghĩa Tử nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn thu thập lòng người, sửa đổi tận gốc. Mà hết thể này đều muốn cùng Chân Dương Đạo Cung đối nghịch, thậm chí muốn lật đổ những cái kia tín ngưỡng Chân Dương Đạo Cung triều đình. Đương nhiên nếu chỉ là phạm nhân ở giữa tranh đấu cùng chiến tranh, tu sĩ là sẽ không tham dự. Chỉ có tại Chân Dương Đạo Cung phái ra tu sĩ đối phó Cô Sơn Nghĩa Tử lúc, ta mới có thể ra mặt ngăn cản những cái kia Chân Dương Đạo Cung tu sĩ. Phương Giám trước chỉ ra chủ đề, tóm lại, mục đích của ta chính là duy trì Chu tướng quân thảo phạt những người phạm tục kia quốc gia, sáng lập chính hắn quốc gia, sau đó dọn sạch lời đồn, gột sạch ô uế. Phương Giám nói xong, nhìn xem tam quan tu sĩ nói các vị đạo hữu là nghĩ thế nào đâu. Vân đạo cho là có cần phải hôm nay nói rõ ràng, miễn cho về sau giữa chúng ta sinh ra tranh đấu. Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh, Tiến Hải Bình ba người nghe vậy, cũng không trả lời ngay, mà là rơi vào trầm mặc. Phương Giám biết bọn hắn tại lẫn nhau truyền âm thương thảo, cho nên cũng không thúc giục. Mà Lộ Huyền Sinh giờ phút này lại nói, tính mạng của ta là Đại Phương chân nhân cùng Chu Do giáo huynh đệ cứu, vô luận như thế nào, ta Lộ Huyền Sinh nhất định sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp Cô Sơn Nghĩa Tử. Lộ Huyền Sinh trực tiếp vòng qua Yến Hải Bình xếp hàng Chu Nguyên Chương, đôi này mọi người tới nói cũng không kỳ quái. Người tu đạo vốn là thẳng thắn mà làm, Phương Giám cùng Chu Nguyên Chương bọn hắn đối với Lộ Huyền Sinh có ân cứu mạng, đây là giữa thiên địa lớn nhất ân đức một trong. Lộ Huyền Sinh nếu là không trước tiên tỏ thái độ xếp hàng ngược lại kỳ quái. Theo Lộ Huyền Sinh tỏ thái độ xếp hàng đằng sau, Yến Hải Bình cùng Tiết Thanh Hà nhìn qua, sau đó cũng gật đầu nói, Chân Dương Đạo Cung vốn là muốn trừ ta Ngọc Hoa Quan cho thông khoái, hôm nay đi vào Cô Sơn cũng là đến lao quân chỉ điểm, nghĩ đến đây chính là thiên duyên đi. Ta Ngọc Hoa Quan nguyện ý duy trì Cô Sơn nghĩa tử, duy trì Chu tướng quân. Chu Nguyên Chương nghe vậy lập tức rất là động dung, đứng dậy hướng Ngọc Hoa Quan đám người cúi người hành lễ. Ngay tại Yến Hải Bình sau khi nói xong, một bên Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh cũng làm tức nói ra, ta Huyền Đồ Quan Tiếu Dương Sơn cũng nguyện duy trì Chu tướng quân, duy trì Cô Sơn nghĩa tử. Tốt. Chu Nguyên Chương nghe vậy đại hỉ, lúc này lại hướng Huyền Đồ Quan cùng Tiếu Dương Sơn đám người cúi người hành lễ, bái nói ta Chu Nguyên Chương ở đây lập thệ, sau này như thành đế vương chi nghiệp, khi dọn sạch nhân gian ô uế, gột rửa yêu ngôn quỷ ngữ, sửa đổi tận gốc, còn thiên địa bừng sáng. Mặt khác, ta Chu Nguyên Chương hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, Huyền Đồ Quan, Thiếu Dương Sơn, Ngọc Hoa Quan chính là ta Đại Minh duy nhất chính giáo pháp truyền. Khi Chu Nguyên Chương nói ra lời này lúc, Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh cùng Yến Hải Bình lập tức vui mừng. Chu Nguyên Chương bây giờ vốn là có đế vương chi khí, thành tựu đế nghiệp chính là thiên ý sở định, cái này cũng không lo lắng, chỉ bất quá quá trình sẽ rất long đong thôi. Nhưng nếu thật sự có hướng một ngày như Chu Nguyên Chương nói tới, đôi kia tam quan tới nói, nhưng chính là phát dương đạo pháp cơ hội thật tốt, ngẫm lại sau này muốn vì chục tỷ sinh linh tín ngưỡng, ba người nội tâm liền một mảnh lửa nóng, dù là Huyền Đồ Quan cùng Ngọc Hoa Quan tổ sư ra đều không có làm đến bước này. Mà lần này đã là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ. Bất quá, dưới mắt lại có một cái vấn đề rất thực tế bày đi ra. Chỉ nghe Lộ Huyền Sinh nói, nhưng hôm nay Cô Sơn bên trên chỉ có Hoa Hoàng Miếu cùng Ngọc Hoàng Miếu, mà chúng ta có ba nhà, phân chia như thế nào đâu? Đạo sĩ đương nhiên là muốn ở tại trong miếu, nhưng hôm nay trên núi chỉ có hai tòa miếu, tổng không đến mức để một nhà trong đó đơn độc lấy nhà mình danh nghĩa xây lại một tòa miếu, dạng này đối với mặt khác hai nhà lại không công bằng. Lúc này Phương Giám cười đề nghị, vậy liền xây lại một tòa lão quân miếu, ba nhà chia đều như thế nào? Ý kiến hay. Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh cùng Yến Hải Bình ba người cùng nhau gọi tốt. Trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra đến, dù sao cái này cô sơn bên trên người là Phụng Thiên Đình cùng nữ hoa nương nương ý chỉ, cũng không phải là Phụng lão quân ý chỉ, cho nên bọn hắn cũng không tốt can thiệp. Nhưng bây giờ do Phương Giám tự mình nói ra, dĩ nhiên chính là thuận lý thành trương là sự tình. Thế là ba nhà phân phối như sau: Ngọc Hoa quan thờ phụng Hoa Hoàng miếu, Huyền Đồ quan thờ phụng Ngọc Hoàng miếu, Thiếu Dương Sơn thờ phụng lão quân miếu. Hoa Hoàng miếu định nhân sự, Ngọc Hoàng miếu định thần sự tình, lão quân miếu định tiên sự tình. Mà lần này nghị sự, tại sau này Đại Minh hội lục bên trong bị sử quan ghi chép là tam miếu chi nghị. Tấu chương xong, chương 322, Chu Hậu tổng việc cần làm chương 322, Chu Hậu tổng việc cần làm chương 322, Chu Hậu tổng việc cần làm Hoa Thành, Đại Chu quốc biên cảnh thành thị lớn nhất, cũng là cùng Tử Chính quốc, Đại Ung quốc giao giới đầu mối then chốt thành thị. Mỗi ngày xuất nhập Hoa Thành trong ngoài thương nhân rất nhiều, đều là từ các quốc gia tới làm buôn bán nơi khác thương nhân. Tại Chân Dương đạo cung khống chế bên dưới, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu các quốc gia cơ hồ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ma sát cùng xung đột, biên cảnh một mảnh an ổn phồn vinh, giữa các nước hoàn toàn không có chiến tranh, đây coi như là Chân Dương đạo cung làm số lượng không nhiều chuyện tốt. Nhưng cùng tướng này so, các quốc gia trong nước càng ngày càng nhiều lưu dân, cùng chết đói người cùng khổ, cũng không so phát sinh một trận chiến tranh ít hơn bao nhiêu. Những năm này tại Chân Dương đạo cung khống chế bên dưới, trong các quốc gia người giàu sang càng phú quý, mà nghèo khổ người thì càng nghèo khổ. Đây là bởi vì tất cả tài nguyên đều dần dần tụ lại tại những cái kia trung thượng tầng trong tay người, mà hạ tầng trong tay người tài nguyên thì bị không ngừng bóc lột không còn. Cho nên liền xuất hiện một cái rất kỳ lạ cảnh tượng, đó chính là các quốc gia nhìn qua phi thường giàu có, thành thị phi thường phồn hoa, nhưng trong nước nhưng lại có vô số lưu dân tại bốn chỗ ăn xin, hoặc ngày ngày lấy Chân Dương đạo cung phát cháo mà sống. Nếu như những người này có tiền, có lương thực, bọn hắn dựa vào cái gì tín ngưỡng chúng ta Chân Dương đạo cung? Chỉ có đem bọn hắn tiền, lương thực toàn bộ lấy đi, lại dùng những này ba thành tới cho bọn hắn phát cháo, để bọn hắn sống sót, bọn hắn liền sẽ đối với ngươi thiên ân bạc tặng, mang ơn, tự nhiên là sẽ tín ngưỡng ngươi. Tam Dương tổ sư đạo pháp thật sự là thật là khéo. Đúng vậy à, ngươi xem bọn hắn sống khổ như vậy, chỉ cần tín ngưỡng ta Tam Dương tổ sư, liền có thể thoát ly khổ hải. Tốt, tán dương Tam Dương tổ sư, tán dương Tam Dương đạo pháp. Đây là hai tên Hoa Thành Chân Dương cung đệ tử nhìn phía dưới phát cháo tràng cảnh đối thoại, mà bọn hắn nói tới thoát ly khổ hải, chính là mấy ngày trước đây Tam Dương tổ sư hạ đạt một đạo tân pháp chỉ. Đó chính là đem quy y Chân Dương đạo cung lưu dân, biên là đạo binh. Cái gọi là đạo binh là vệ đạo chi binh, vệ đạo gì? Tự nhiên là Chân Dương đạo. Bích Tú Phường đại phường chủ ý là từ Chân Dương cung trước cửa ngồi xe ngựa bước nhanh trải qua, sau đó quay trở về Hoa Thành Bích Tú Phường bên trong. Bây giờ Bích Tú Phường đã là Hoa Thành trung tiểu có danh tiếng tiệm một bài. Đại phường chủ gọi ý La, nhị phường chủ gọi Vân La. Khi ý La trở lại trong phòng sau, lập tức cùng Vân La đi tới hậu viện trong phòng ngủ, hai người đóng cửa phòng, chỉ gặp ý La kích động từ trong ngực lấy ra một đầu tơ lụa nói sơn chủ đến tin tức. Vân La cũng là một mặt mong đợi nói sơn chủ nói cái gì, có hay không khen chúng ta. Ỷ La cẩn thận từng ly từng tí triển khai tơ lụa, chỉ mở ra nhìn thoáng qua, liền ngạc nhiên nói sơn chủ khen chúng ta làm tốt. Quá tốt rồi. Vân La nắm nuốt nắm tay nhỏ, một mặt vui vẻ nói sơn chủ lại khen ta. Là khen chúng ta. Ỷ La cải chính. Vân La gật gật đầu, nói đúng vậy, là khen chúng ta. Tiếp lấy Ỷ La lại nhìn xuống dưới, chỉ là càng xem càng không đối, nhìn thấy cuối cùng vậy mà chảy ra nước mắt. Người tại sao khóc? Vân La hơi kinh ngạc, lập tức thấp phòng hỏi, phía trên nói cái gì? Ỷ La nước nở vài tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói ra, sơn chủ cho chúng ta hai cái lấy danh tự. A. Vân La nghe vậy lập tức há to miệng đi, sau nửa ngày mới hô hấp dồn dập địa nói, sơn chủ cho chúng ta lấy danh tự. Ân. Ỷ La nói ra, sơn chủ ban thưởng chúng ta theo hắn họ Chu, ta gọi Chu Vân, ngươi gọi Chu Hà. Chu Hà, Chu Hà, Chu Hà. Vân La phản phục lẩm bẩm cái tên này, sau đó nước mắt cũng không chế không nổi, đổ rào rào rất xuống. Hai người bọn họ rất nhỏ liền bị người nhà bán được kỹ trong phường, căn bản không có tên là gì, Ỷ La cùng Vân La chỉ là kỹ phường cho các nàng một cái tiểu hảo, để mà chứng minh các nàng chỉ là các quý nhân đồ chơi thôi. Bây giờ Chu Nguyên Chương lấy chính mình họ cho các nàng cho tên, một là khen ngợi các nàng trước kia công lao, hai cũng là chính thức đưa các nàng thu làm người một nhà. Giờ khắc này, Ỷ La cùng Vân La, Chu Vân cùng Chu Hà lần thứ nhất có nhà cảm giác, có nhà ấm áp. Khi Chu Nguyên Chương cái kia uy nghiêm lạnh lùng khuôn mặt lại tại các nàng trong đầu nổi lên lúc, trong lòng các nàng không còn có mảy may sợ hãi, có chỉ là ấm áp, kính ngưỡng, còn có trung thành. Hai nữ ôm ở cùng một chỗ khóc một chén trà thời gian mới ngừng lại được, lúc này Ỷ La lại tiếp lấy nhìn lên tơ lụa bên trên nội dung. Sơn chủ nói, hai chúng ta hiện tại lấy Chu Vân, Chu Hà tên xuất đầu lộ diện, Ỷ La cùng Vân La thì làm chúng ta danh hiệu. Ỷ La nói ra. Vân La có chút không hiểu, danh hiệu. Ỷ La gật gật đầu, nói sơn chủ nói, hai chúng ta hiện tại quy nhất cái gọi cẩm y liễu vệ chức vụ lệ thuộc, sau này hai chúng ta làm chuyện gì, đều do cẩm y liễu vệ trực tiếp cho chúng ta hạ lệnh. Tại cẩm y liễu vệ bên trong, hai chúng ta âm thầm danh hiệu chính là Ỷ La cùng Vân La. Vân La cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy cái này cẩm y liễu vệ là ai lãnh đạo đâu? Sơn chủ sao? Ỷ La lắc đầu, nói không, sơn chủ nói là hắn một vị hậu bối chấp trưởng cẩm y liễu vệ. Danh tự không biết, chỉ có danh hiệu của hắn. Cái gì danh hiệu? Vân La tò mò hỏi. Ỷ La nhìn kỹ một chút, lập tức chậm rãi nói ra, danh hiệu của hắn là Thần La. Cô Sơn, nhận cẩm y liễu vệ đô chỉ huy sứ việc phải làm Chu Hậu tổng rất vui vẻ, chính mình cuối cùng cũng là một cái thực quyền bộ môn tổng trưởng quan, mặc dù dưới tay tạm thời chỉ có hai người, nhưng so Huệ Tông ra bọn hắn có thể mạnh hơn nhiều. Chỉ là tại cao hứng bên trong, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, không thích hợp chỗ, ngay tại ở cái kia danh hiệu Thần La. Cho nên khi Chu Hậu tổng nhìn thấy Phương Giám từ Chu Nguyên Chương trong phòng đi tới sau, lập tức liền nên đón tiếp lấy, đầu tiên là hành lễ bái nói Chu Hậu Tổng bái kiến đại phương thượng sư. Phương Giám mỉm cười, đưa tay hư đỡ nói không cần đa lễ. Chu Hậu Tổng đứng dậy, tiến lên hỏi, đại phương thượng sư, tại hạ có một chuyện không hiểu, còn xin đại phương thượng sư chỉ giáo. Phương Giám gật đầu nói, mời nói. Chu Hậu Tổng hỏi, thượng sư vì sao đề nghị tại hạ danh hiệu là Thần La Đâu, hai chữ này có cái gì thuyết pháp sao? Phương Giám trong lòng cười một tiếng, cái này thuần túy là hắn ác thú bị thôi, lấy ở đâu cái gì thuyết pháp? Bất quá nếu Chu Hậu Tổng thành tâm thành ý hỏi, vậy mình đương nhiên muốn lừa dối ác không phải, giải thích một chút. Chỉ nghe Phương Giám luốt luốt sợi râu nói thần giả, thần diệu tinh kỳ cũng, la người, lưới hàng tinh bố cũng. Thần la người, chính là dương thần diệu tinh kỳ chi bóng, thu nạp thiên hạ chi ý. Chu Hậu Tổng nghe lời giải thích này, lập tức như bát khai vân vụ gặp thanh thiên, nguyên lai thần la hai chữ lợi hại như vậy à. Danh hiệu này tốt, chính mình rất ưa thích. Nghĩ tới đây, Chu Hậu Tổng lập tức không người bái nói đa tạ đại phương thượng sư vì ta giải thích khó hiểu, thần la hai chữ thật là khéo. Đại phương thượng sư không hổ là đại đức cao tu, đệ tử bội phục cực kỳ. Đuổi đi Chu Hậu Tổng sau, Phương Giám đang muốn về chính mình tinh xá, đột nhiên trên trời rơi xuống một đạo tiên quang, sau đó một cái giòn non thanh âm tại Phương Giám trong đầu vang lên, đại chủ sứ có chỉ, Phương Giám tiếp chỉ. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một mảnh kim vân đầu ở chỗ đó, kim vân thượng tiên ánh sáng lấp liệt, thanh âm chính là từ phía trên kia truyền xuống. Mà mảnh kia kim vân Phương Giám cũng rất quen thuộc, chính là cựu thiên huyền nữ bên người hầu cận đồng tử Kim Chiếu Vân Quan Thuật, là có thể tại thiên đình bên trong tự do phi hành Kim Chiếu Ngự Chuẩn Pháp Thuật. Phương Giám dưới chân kiếm quang lóe lên, lập tức vọt lên tận trời, thẳng hướng cái kia kim vân bay đi. Đấu chương xong, chương 323, Lộc Lăng chi chiến một chương 323, Lộc Lăng chi chiến một chương 323, Lộc Lăng chi chiến một Phương Giám bay lên kim vân, khi thấy cựu thiên huyền nữ hầu cận đồng tử đứng ở trên mây, phấn chắc ngọc thế, mắt to ô đồng tử, mười phần đáng yêu. Thần Phương Giám tiếp chiếu. Phương Giám chưa hề nói thêm lời thừa thãi, bay thẳng đến đồng tử bái đạo. Mặc dù hướng đồng tử hạ bái, nhưng hắn bái cũng không phải là đồng tử, mà là trong tay hắn cựu thiên huyền nữ chiếu lệnh. Đồng tử nhìn xem Phương Giám nói đại chủ sứ phủ chiếu nói đi, đưa tay dương lên, chỉ gặp một đạo tiên quang từ trong tay hắn bay ra, chính là một vệt kim quang lập loè phủ chiếu. Đại chủ sứ nói, chỉ có thể ngươi nhìn. Nói đến đây, đồng tử phấn nộ hai gò má phồng lên, liền đem phủ chiếu đưa đến Phương Giám trong tay. Phủ chiếu đã đưa đến, ta trở về. Đồng tử nhàn nhạt nói ra. Phương Giám nghe vậy liền nói ngay, đạo hữu chậm đã. Đồng tử quay đầu nhìn xem Phương Giám hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Phương Giám cười từ trong tay áo lấy ra một cái túi chứa vật đưa tới, nói ra, đạo hữu, đây là ta góp nhặt một chút tiên dược. Dược linh đều tại đã ngoài ngàn năm, đạo hữu nếu là ưa thích, có thể bán cho đạo hữu. Đồng tử nghe vậy chu mỏ một cái, nói ra, ta mua những tiên dược này làm gì? Ta tạm thời cũng dùng không nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó hỏi, bao nhiêu công đức có thể bán? Phương Giám mang cười nói, một gốc ngàn năm tiên dược, 10 công đức như thế nào? Hi hi, tốt, ta muốn hết. Đồng tử nhất thời mặt mày hớn hở, ngươi có bao nhiêu đâu? Hơn 20 gốc đi. Phương Giám đem túi chữ vật đưa tới, để đồng tử tự hành xem xét. Đồng tử tiếp nhận túi chữ vật dùng thần niệm nhìn lướt qua. Lập tức vui vẻ ra mặt nói nương nương ban thưởng đạo hiệu của ta Thanh Ngạn. Nguyên lai là Thanh Ngạn đạo hữu. Phương Giám nói đem chính mình tiên quan ngọc điệp lấy ra ngoài, Thanh Ngạn rất dứt khoát vòng vo hơn 200 công đức tới. Phương Giám lúc này thu hồi tiên quan ngọc điệp nói đạo hữu nếu muốn trở về phục mệnh, quyết không thể trì hoãn, để tránh đại chủ sứ trách tội. Thanh Ngạn gật gật đầu, hướng Phương Giám nói tốt, Hồng Thanh chân nhân, vậy ta liền trở về. Phương Giám chắp tay cười một tiếng, sau đó nhìn xem Thanh Ngạn giá vân quay trở về thiên đình, chính mình cũng bay trở về Cô Sơn. Trở lại Cô Sơn trong phòng sau, Phương Giám lập tức dùng pháp lực bố trí cái giới, sau đó mở ra phủ chiếu xem xét. Sau khi xem, Phương Giám không khỏi lông mày run lên, chợt đem phủ chiếu thu nhập tiên quan ngọc điệp bên trong. Thiên đỉnh phủ chiếu thu nhập tiên quan ngọc điệp sau, đều sẽ lập tức bị tiên quan ngọc điệp lưu trữ, đương nhiên, chỉ có thiên đỉnh phủ chiếu mới được. Cửu Thiên Huyền Nữ bàn giao Phương Giám sự tình rất đơn giản, liền một đầu, để hắn mau chóng trợ giúp Chu Nguyên Chương lật đổ Đại Chu Quốc, tốt nhất muốn tại thiên đỉnh hướng Chân Dương Đạo Cung khởi xướng chinh phạt chi chiến trước kia để Chu Nguyên Chương khống chế địa bàn cùng bách tính càng nhiều càng tốt. Bởi vì thiên đỉnh sợ nhất Chân Dương Đạo Cung lôi cuốn sinh linh bách tính, dạng này thiên đỉnh trinh phạt chi chiến sẽ lộ ra rất bị động. Vô luận những sinh linh này bách tính phạm vào cái gì sai, nên giảm thọ giảm thọ, nên tước phúc tước phúc, vậy cũng là âm tư sự tình. Thiên đỉnh là tam giới chúa tể, chức trách chính là yên ổn tam giới trật tự, bảo hộ sinh linh thái bình. Nên trừng phạt ngươi không do dự, nhưng là nên bảo vệ ngươi thời điểm cũng sẽ không mập mờ. Ngoại đạo chân ma có thể không thể so với thiên đỉnh, nếu như bọn hắn thật lôi cuốn Đông Thắng Thần Châu trăm ngàn nước sinh linh đến cùng thiên đỉnh đối kháng, cái kia thiên đỉnh đến lúc đó liền sẽ tiến tối lưỡng nan. Cửu Thiên Huyền Nữ một là muốn chờ Chân Dương Đạo Cung nhiều mời chào một chút đạo môn tu sĩ, hai là còn tại triệu tập lực lượng, 1 triệu thiên binh còn chưa đủ, trước khi đại chiến còn cần điều động càng nhiều thủ hộ thần hạ giới. Mà điều động thủ hộ thần bước đầu tiên, liền muốn để dân gian tín ngưỡng sửa đổi tận gốc, cái này rơi vào Phương Giám cùng Chu Nguyên Chương trên thân. Phương Giám thu phủ chiếu sau, lập tức đứng dậy đi ra gian phòng của mình, sau đó thẳng hướng Chu Nguyên Chương nơi ở đi đến. Hoa Thành, Bích Tú Phượng. Danh hiệu ỷ La Chu Vân lại nhận được một vị khách nhân, vị khách nhân này người mặc đạo bào, đầu đội mũ rộng vành, vừa nhìn liền biết cũng không phải là bình thường khách nhân, mà là từ trên núi tới khách nhân. Chu Vân đem vị khách nhân này nên đón đến hậu đường, đại hắn hái đi mũ rộng mấy lúc, ỷ La mới phát hiện vị khách nhân này mười phần tuấn lãng, mà lại trên thân ẩn ẩn có một cô đế vương uy nghiêm người trẻ tuổi. Xin hỏi ngài là? Ỷ La trước đó nhận được thông tin bên trong, cũng không nói rõ lần này tới người thân phận, thế là liền cẩn thận hỏi thăm. Mà người trẻ tuổi này ánh mắt nhìn chằm chằm ỷ La, sau đó từ tốn nói, "Thần La." Ỷ La giật nảy cả mình, lại là thần La đích thân đến Hoa Thành. Không sai, người trẻ tuổi này chính là Chu Hậu Tổng, hắn bị Chu Nguyên Chương trực tiếp phái đến Hoa Thành, mang theo tràn đầy một xe ngựa bạc. Chu Hậu Tổng ngay từ đầu là cực kỳ không muốn đến Hoa Thành. Đây chính là thân nhập địch xảo, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Chu Nguyên Chương lại nói cho hắn biết, nếu như ngươi dám nói một chữ không, ngươi Thái Tông gia gia sẽ tìm đến ngươi tâm sự. Chu Hậu Tổng lập tức liền sợ, hắn cảm thấy đến Hoa Thành đều so cùng Thái Tông gia gia tâm sự an toàn nhiều. Ỷ La lúc này xin mời Chu Hậu Tổng nhập tọa, sau đó dâng lên trà thơm, cung kính đứng ở một bên hầu hạ. Chu Hậu Tổng nhấp một miếng trà nói, đứng ở chỗ này làm cái gì? Dẫn người đi đem ta trong xe ngựa đồ vật mang tới đến. Ỷ La nghe vậy, lập tức nhớ tới còn dừng ở Bích Tú phường cửa viện dùng hai con ngựa lôi kéo xe ngựa to, liền hỏi, thần La đại nhân, ở trong đó đồ vật rất quý giá sao? Nếu là không quý trọng, có thể tạm thời tồn nhập Bích Tú phường nhà kho. Chu Hậu Tổng nhàn nhạt nói ra, phía trên kia có một vạn lượng bạc. A. Ỷ La nghe vậy kinh hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian quay người chạy ra gian phòng, chỉ để lại một trận làn gió thơm xoay quanh ở trong phòng. Không bao lâu, Ỷ La liền kêu lên Vân La, mang theo Bích Tú phường trưởng công bọn họ liền đem chứa bạc 10 cái dương lớn mang lên Bích Tú phường lớn nhất một gian tiểu viện trong phòng. Nơi này là Ỷ La chuẩn bị cho Chu Hậu Tổng an bài chỗ ở, sau đó Ỷ La cùng Vân La lần nữa đến đây bái kiến Chu Hậu Tổng. Chu Hậu Tổng không có nói nhiều, làm cho Ỷ La vẫy lui những cái kia trưởng công người hầu, sau đó hỏi hai vấn đề, Hoa Thành quận bên trong, chức quan lớn nhất chính là cái nào mấy cái? Cái nào nhất tham tài? Ỷ La cùng Vân La liếc nhau, sau đó Ỷ La mở miệng nói ra, Hoa Thành quận chức quan lớn nhất chính là thái thú, thứ yếu là thông thủ, quận thừa, đông tào duyện, tây tào duyện, chủ bộ bọn người. Chu Hậu Tổng nhẹ gật đầu, điểm ấy ngược lại cùng kiến thức của mình phạm vi tương xứng hợp, khác biệt cũng không lớn. Lúc này Vân La còn nói thêm, nếu nói nhất tham tiền, còn muốn số thông thủ lớn ninh, người này cực kỳ tham tài. Chu Hậu Tổng gật gật đầu, sau đó nhìn Ỷ La nói, ngươi có thể tiếp xúc đến người này sao? Ỷ La nghe vậy nao nao, lập tức nói, có thể, chỉ là cần chuẩn bị một chút. Chu Hậu Tổng nói, cái kia một vạn lượng bạc ngươi lấy trước đi dùng, không đủ trên núi sẽ còn đưa, cho ngươi thời gian 10 ngày, mua được vị này thông thủ đại nhân. Ỷ La nghe vậy lập tức nghiêm một chút, đây chính là một cái nhiệm vụ gian khổ, nhưng nàng nội tâm lại dâng lên một cỗ tín nhiệm, thần La đại nhân như thế tín nhiệm chính mình nhất định phải đem chuyện này làm tốt, không cô phụ sơn chủ cùng thần La đại nhân tín nhiệm. Tấu chương xong, chương 324, Lộc Lăng chi chiến 2 chương 324, Lộc Lăng chi chiến 2 chương 324, Lộc Lăng chi chiến 2 Hoa Thành Chân Dương cung phương trưởng cùng nó trong quan chân tiên đệ tử toàn bộ về tới Lô Hồ Sơn. Hoa Thành Chân Dương cung bên trong chỉ có Dương Thần trở xuống đệ tử, nếu như muốn bắt lại Hoa Thành, lần này là cơ hội tốt vô cùng. Phương Giám nhìn xem trong điện mọi người đang ngồi tiên cùng Chu Nguyên Chương bọn người mở miệng nói ra. Lý Huyền Nhất nói ra, cầm xuống Hoa Thành dễ dàng, nhưng kể từ đó, thế tất sẽ hấp dẫn đến Chân Dương đạo cung ánh mắt, khi đó làm như thế nào thủ? Triệu Dương Thanh gật đầu nói, Lý đạo hữu nói đúng, chỉ cần Chân Dương đạo cung tới một cái kim tiên, không phải là chúng ta có thể chống lại. Phương Giám nghe vậy cười nói, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, chỉ cần không phải Tam Dương tổ sư đích thân đến, một hai cái kim tiên, bần đạo tự có pháp bảo đối phó. À, ở đây chúng tiên nhao nhao ghé mắt hướng Phương Giám xem ra, đối phó kim tiên pháp bảo, đó cũng không phải là phổ thông pháp bảo. A Phương Giám nói ra, kỳ thật tại ta trước khi đến, Hồng Thanh chân nhân đã đem hắn một kiện pháp bảo cho mượn ta. Nói đi, Phương Giám đưa tay vây một cái, chỉ gặp một vệ kim quang hiện lên, trong hư không đột nhiên bay ra một viên vàng óng ánh bảo châu. Định Nguyên Châu. Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân đem bảo vật này cho mượn bần đạo, kim tiên như đến, cũng có thể định trụ. Phương Giám không có khả năng bại lộ thân phận chân thật của hắn, chí ít hiện tại không có khả năng, cho nên thắc luôn là Phương Giám cấp cho Đại Phương chân nhân pháp bảo. Đại Nhật Phật sử tại cái này Diêm Phù đại thế giới thế gian là dùng không đến, cũng không thể dùng, thời khắc nguy cấp nhiều lắm là cầm Thái Hoàng Trung đi ra khẩn cấp, dù sao mọi người còn không có gặp qua Thái Hoàng Trung, coi như thấy được cũng không nhận ra được là Thái Hoàng nhất khí chuyên chủ luyện. Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh, Tiến Hải Bình bọn người nhìn xem giọt kia quay tích lấy, kim quang lóng lánh Định Nguyên Châu, sắc mặt có chút ngưng tụ. Đây chính là Hồng Thanh chân nhân từ Định Nguyên Tiên quân trong tay đoạt tới Định Nguyên Châu. Triệu Dương Thanh ánh mắt thẳng vào nhìn xem cái kia Định Nguyên Châu hỏi. Phương Giám cười ha ha nói, chính là bảo vật này. Đám người nghe vậy cảm thấy nhất định, Định Nguyên Châu là thượng phẩm kim tiên pháp bảo, mà lại tại Phương Giám trong tay chiến quả từng đống, chỉ nói pha Gián Thát Sơn Phật miếu lúc, Phương Giám liền dùng nó định trụ Gián Thát Sơn hòa thượng, thậm chí còn định trụ Đông Thiên phủ Cửu Chân Tiên Quân. Cho nên có thể khẳng định là, Định Nguyên Châu uy lực tuyệt đối có thể đối phó kim tiên tu sĩ. Bất quá Tiết Thanh Hà giờ phút này lại hỏi, phải biết tu sĩ thần thông pháp thuật không giống nhau, nếu là có người vừa bận có thể tránh né hoặc ngăn cản Định Nguyên Châu Định Nguyên Kim Quang làm sao bây giờ? Cái này đích xác là cái vấn đề rất nghiêm trọng, pháp bảo lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không phải là vô địch, bởi vì có rất nhiều thần thông cùng pháp thuật có thể khắc chế một kiện nào đó pháp bảo. Mà lại đối diện muốn đúng lúc là cái kim tiên, một khi tránh thoát Định Nguyên Châu thần uy, vậy coi như là tai họa ngập đầu. Vậy ta còn có khác pháp bảo trị hắn, nhưng câu nói này Phương Giám không nói ra miệng, mà là thản nhiên nói, vậy chỉ dùng một biện pháp khác. Biện pháp gì? Lý Huyền Nhất hỏi. Phương Giám nói ra, Lộ Huyền Sinh đạo hữu, cái này muốn làm phiền ngươi. Ta. Lộ Huyền Sinh hơi kinh ngạc, lập tức nói, xin mời Đại Phương chân nhân nói rõ. Phương Giám cười nói, ngươi lấy báo thủ tên, đem Hoa Thành Chân Dương cung nhất cử hủy diệt, nhưng cũng không chiếm lĩnh Hoa Thành, Chu tướng quân vẫn như cũ cố thủ Cô Sơn. Lại dựa theo Cẩm Y Liễu vệ bên kia kế hoạch, đem những cái kia dựa vào Chân Dương cung phát cháo sống tiếp lưu dân toàn bộ đuổi tới ngoài thành, lấy thở Cô Sơn nghĩa từ hấp thu. Như vậy Chân Dương đạo cung nhiều nhất hoài nghi đến Ngọc Hoa Quan, phái tới tu sĩ cũng sẽ không vượt qua Thái Ất Huyền Tiên, mà sẽ không hoài nghi đến những người khác. Sau đó đâu? Lộ Huyền Sinh hỏi, sau này thế nào? Lúc này Triệu Dương Thanh nói, sau đó Lộ đạo hữu ngươi liền có thể trốn xa ngàn dặm tại Chân Dương đạo cung trùng kiến Hoa Thành quận Chân Dương cung, lúc Chu tướng quân liền có thể nhân cơ hội này trắng trợn mời chào lưu dân, mở rộng địa bàn. Lộ Huyền Sinh nghe chút lời ấy, lập tức gật đầu cười nói, thì ra là thế, tốt, việc này nên để ta tới làm. Bên này an bài tốt tu sĩ hành động đằng sau, Phương Giám lại hướng Chu Nguyên Chương nói, Chu tướng quân, các ngươi cũng phải làm tốt tiếp thu lưu dân chuẩn bị. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, xin mời đại phương chân nhân yên tâm, mấy ngày qua ta đã cô sơn trùng quanh vài tòa thôn xóm cho khống chế xuống dưới, đến lúc đó không lo không có chỗ an trí những lưu dân kia. Tốt. Phương Giám nói, xin mời Lộ đạo hữu chuẩn bị một chút, tối nay liền xuất phát tiến về Hoa Thành, hủy diệt Chân Dương cung. Lúc này Tiết Thanh Hà hỏi, phải chăng muốn phái người tiếp ứng? Lộ Huyền Sinh nghe vậy khoát tay cười nói, chút chuyện nhỏ này, còn muốn cái gì tiếp ứng? Không cần. Tiết Thanh Hà nghĩ cũng phải, dù sao Hoa Thành Chân Dương cung bên trong hiện tại ngay cả cái chân tiên đều không có, tu vi cao nhất chính là Dương Thần, đối với chân tiên tới nói cũng chính là tắt ở giữa sự tình. Lúc này Phương Giám nhắc nhở, Lộ đạo hữu, ngươi muốn nhớ lấy, hủy diệt Chân Dương cung chỉ cần nhắm vào những cái kia có tu vi tu sĩ liền có thể, quyết không thể thương tới vô tội. Lộ Huyền Sinh gật đầu túc thanh nói, đại phương chân nhân yên tâm, Lộ mỗi tránh khỏi. Khi mặt trời xuống núi, hoàng hôn tiến đến thời gian, Lộ Huyền Sinh tại mọi người nhìn soi mói hóa thành một đạo tiên quang bay lên đám mây, sau đó cấp tốc hướng Hoa Thành lao đi. Lúc này Tiết Thanh Hà đống nhiên để lại mắt phải nói, kỳ quái, làm sao mí mắt phải đống nhiên nhảy dựng lên. Một câu nói kia lập tức đem Phương Giám đám người ánh mắt hấp dẫn tới, nhất là Lý Huyền Nhất, lúc này hướng Tiết Thanh Hà nói chấm đã. Tiết Thanh Hà nhất thời dừng lại rủi mắt động tác, ánh mắt nhìn đi tới gần Lý Huyền Nhất. Chỉ gặp Lý Huyền Nhất tiến lên nhìn thoáng qua Tiết Thanh Hà không ngừng nhảy lên mí mắt phải, sau đó đưa tay bấm ngón tay tính toán, sắc mặt có chút ngưng tụ nói, Lộ đạo hữu chuyến này có chút khó khăn. Khó khăn? Tiến Hải bình kinh ngạc nói, Chân Dương cung hiện tại lưu thủ tu sĩ bên trong tu vi cao nhất bất quá là một đám Dương Thần. Có thể có cái gì khó khăn? Lý Huyền Nhất cau mày nói, thiên cơ mông lung, nhìn không rõ lắm, nhưng quẻ tượng biểu hiện chuyến này xác thực không thuận. Lúc này Triệu Dương Thanh nói ra, thiên cơ dễ biến, cùng Chân Dương đạo cùng có liên quan, quẻ tượng biểu hiện thiên cơ đều là như vậy, bất quá cũng không thể không coi trọng, ta cho là còn cần phái người tiếp ứng Lộ đạo hữu. Phương Giám giờ phút này cũng nói, Triệu quan chủ nói đúng, hẳn là phái người tiếp ứng. Ta tự mình đi. Tiết Thanh Hà đối với mình sư huynh đương nhiên nhất là lo lắng, cho nên lập tức liền ứng thanh nói ra. Không thể. Lý Huyền Nhất nói, Ngọc Hoa quan liền ba vị chân tiên, nếu thật có biến cố gì, ngươi đi một mình cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy đi, ta Thiếu Dương Sơn có 5 vị chân tiên, liền phái bọn hắn đi tiếp ứng Lộ đạo hữu. Tiết Thanh Hà nghe vậy, cũng đồng ý Lý Huyền Nhất thuyết pháp, hiện tại tất cả mọi người là người trên một con thuyền, cũng không cần phân rõ ràng như vậy, thế là liền gật đầu nói, tốt, vậy liền đa tạ Lý quán chủ. Lý Huyền Nhất quay người hướng sau lưng 5 vị chân tiên đệ tử nói, các ngươi lập tức xuất phát, tiến về Hoa Thành tiếp ứng Lộ Huyền Sinh đạo hữu. Là 5 người không người lĩnh mệnh, đang chờ lúc rời đi, chợt nghe Phương Giám nói chờ một chút. 5 người dừng thân hình, quay người hướng Phương Giám nói, đại phương chân nhân có gì phân phó? Phương Giám hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào tiếp ứng Lộ đạo hữu? 5 người nghe vậy khẽ giật mình, vấn đề này bọn hắn còn không có cẩn thận nghĩ tới, nhưng bọn hắn thẩm nghĩ chính là trực tiếp tới gần Hoa Thành tiếp ứng Lộ Huyền Sinh không phải tốt sao? Nhưng Phương Giám lại nói, vạn sự không thể sơ sẩy, trong tay các ngươi có thể có trận bàn. 5 người lắc đầu, cầm đầu cái kia chân tiên nói, ta Thiếu Dương Sơn tu chính là kiếm đạo chi pháp, sẽ không luyện chế trận pháp. Phương Giám lập tức từ trong tay áo lấy ra một bộ trận bàn đưa tới, nói, tại cô sơn tiến về Hoa Thành trên đường, có một cái cần phải trải qua đồi núi, nơi này là Hoa Thành quận địa khí giao hội chỗ, tên là Lộc Lăng, khoảng cách Hoa Thành chỉ có không đến 10 dặm, chân tiên một cái chớp mắt liền có thể bay đến. Các ngươi đem trận bàn này mang lên, tại Lộc Lăng dựa vào địa mạch bố trí xuống trận pháp, vạn nhất Hoa Thành có biến, nhưng lập tức chỉ dẫn Lộ Huyền Sinh đạo hưu vào trận tránh hiểm. Trận này chỉ cần có địa khí duy trì, liền có thể cứng như bàn thạch, cho dù là 10 cái huyền tiên tới, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá. Cầm đầu Thiếu Dương Sơn chân tiên tiếp nhận trận bàn, chỉ cảm thấy vào tay trầm xuống, lập tức liền cảm giác một cỗ như núi lớn cứng rắn trầm ổn lực lượng từ trong tay trên trận bàn truyền đến. Đây là trận gì? Lý Huyền Nhất ánh mắt hơi dị địa hỏi. Phương Giám vừa cười vừa nói, hậu thổ bàn thạch đại trận, chân tiên cấp phòng ngự trận bàn, Thiên đỉnh Thiên công viện luyện chế. Tại Tây Hoa Châu lúc, Thiên binh bọn họ sử dụng chính là Dương Thần cấp bàn thạch đại trận, mà lần này Phương Giám mang tới thì là chân tiên cấp hậu thổ bàn thạch đại trận. 5 vị chân tiên tiếp nhận bàn thạch đại trận sau, lại trải qua Phương Giám chỉ điểm, lúc này trong lòng minh bạch sau đó nên làm như thế nào, thế là hướng Phương Giám chắp tay cúi đầu, 5 người lập tức hóa thành 5 đạo tiên quang bay mất. Nhìn xem 5 người rời đi, Tiến Hải Bình lơ đãng hướng Phương Giám hỏi, nghĩ không ra đạo hữu không chỉ có đối với người này ở giữa sông núi địa mạch hết sức quen thuộc, còn có thiên công viện pháp bảo. Phương Giám mỉm cười, đối mặt Tiến Hải Bình nghi hoặc, chỉ là tùy ý giải thích nói, vần đạo nếu nhận tiên mệnh, nên hiểu rõ tự nhiên giải, nên có cũng tự nhiên đều có. Tiến Hải Bình nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, di vãng những thổ địa kia, sơ thần, thủy thần đối với chúng ta tu sĩ sẽ còn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Chỉ là tại Hồng Thanh chân nhân nghiêm túc đông thắng thần châu đằng sau, chúng ta những tu sĩ này sẽ rất khó biết được cái này sông núi địa mạch hướng đi, cho nên mới có hơi hiếu kỳ. Phương Giám cười nhạt một tiếng, không có để ý, tiên quan trong tay nắm giữ đồ vật, vậy dĩ nhiên đều là thiên cơ. Tu sĩ tầm thường muốn biết được một đầu địa mạch xu thế, trừ xem phong thủy vọng khí tìm mạch bên ngoài, cũng chỉ có thể thông qua bấm đốt ngón tay thôi diễn mới có thể có biết. Đây cũng là thiên đỉnh tiên quan cùng thiên đỉnh bên ngoài thần tiên trên chỗ, tiên quan bọn họ nắm trong tay to lớn tài nguyên chính mình lại không thể tùy ý vận dụng, bởi vì có thiên điều trông coi. Mà thiên đỉnh bên ngoài các thần tiên cũng muốn dùng, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy, thấy không rõ, chỉ có thể nghiên cứu các loại vật khí, tìm mạch phong thủy kham dư chi pháp đến tìm kiếm, cái này không thể không nói là một loại khác loại công bằng đi. Mà đổi thành một bên, tại trải qua thời gian một chén trà phi hành sau, Lộ Huyền Sinh rốt cục đi tới Hoa Thành trên bầu trời. Hắn tại đám mây đứng vững, cúi đầu nhìn phía dưới trong thành đèn đốt sáng trưng chân dương cung, nhưng còn không đợi hắn động thủ, liền đột nhiên cảm thấy đạo tâm một trận bù bù, đó là đạo tâm tại cảnh báo. Gần nhất một quyển này muốn kết thúc, sẽ có rất nhiều thần tiên, phàm nhân đại chiến, muốn biết đồ vật rất nhiều, đầu óc rất loạn cần chỉnh lý một chút, hôm nay tạm thời trước hai canh, thực sự thật có lỗi, tấu chương xong, chương 325, Lộc Lăng chi chiến 3 chương 325, Lộc Lăng chi chiến 3 chương 325, Lộc Lăng chi chiến 3 lại nói Lộ Huyền Sinh đạo tâm cảnh báo, lúc này liền để hắn cảnh giác lên, cái gọi là đạo tâm cảnh báo, đơn giản có thể hiểu thành tu sĩ giác quan thứ 6. Bởi vì người tu luyện lĩnh hội thiên địa huyền diệu, tu luyện nhục thân thần hồn, cho nên bọn hắn giác quan thứ 6 cũng không phải hư vô mờ mịt, mà là chân thực tồn tại cảm ứng. Lộ Huyền Sinh đáy lòng liền sinh ra một tia do dự, đạo tâm cảnh báo tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, nếu là cường vi khẳng định sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Nghĩ tới đây, Lộ Huyền Sinh quyết định trước tiên phản hồi Cô Sơn làm tiếp so đo, chính mình gặp nạn việc nhỏ, nhưng nếu là bỗng nhiên bại lộ, đánh cổ động rắn chuyện lớn. Thế là Lộ Huyền Sinh lúc này quay người rời đi, nhưng không ngờ quay người lại liền gặp một thanh rõ ràng linh trường kiếm bỗng nhiên hướng mặt đâm tới. Lộ Huyền Sinh trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận chuyển pháp lực bảo vệ quanh thân, chỉ nghe cờ rắc một tiếng vang nhỏ, Lộ Huyền Sinh pháp lực tụ thành hộ thể kim quang trong nháy mắt bị trường kiếm kia đâm rách. Tiếp lấy trường kiếm kia đột nhiên một kiếm chém tới, chỉ nghe phốc thử một tiếng liền đem Lộ Huyền Sinh mặt ngạnh sinh sinh tức mất 1/3. Lộ Huyền Sinh má phải bị ngay cả da lẫn xương gọt sạch một nửa, bên trong giường ngả cùng đầu lưỡi đẫm máu có thể thấy rõ ràng. Lộ Huyền Sinh bị đau không chút kinh hoàng, đưa tay đánh ra một đạo phong hỏa lôi chỉ thấy gió lửa cháy thế, lôi quang nhảy vọt, lốp bốp liền hướng trước mắt người cầm kiếm đánh rớt. Người cầm kiếm kia mặc dù tu vi so Lộ Huyền Sinh cao, nhưng đối đầu với thiên lôi chi pháp cũng không dám chủ quan, vội vàng một cái lắc mình né qua. Mà Lộ Huyền Sinh cũng nắm lấy cơ hội, lúc này độn quang hút lên hướng Cô Sơn phương hướng bay đi. Nhưng mà hắn vừa bay ra khỏi thành bên ngoài 10 dặm, chỉ nghe thấy phía dưới có người hô, "Lộ Huyền Sinh đạo hữu, coi chừng." Lộ Huyền Sinh nghe vậy vội vàng nhìn lại, đã thấy một đạo kiếm quang đã thoáng qua mà tới, phốc thử một tiếng xuyên thủng Lộ Huyền Sinh phía sau lưng, kiếm quang mang máu từ phía trước bên phải ngược xuyên ra ngoài. "Lộ đạo hữu, ngươi bay bất quá hắn." Nhanh chóng rơi xuống trong trận đến, thanh âm kia lần nữa hô. Lộ Huyền Sinh miệng phun máu tươi, lúc này toàn lực vận chuyển pháp lực hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng rơi xuống. Mà đạo kiếm quang kia cũng theo sát Lộ Huyền Sinh mà đến, khi Lộ Huyền Sinh lúc rơi xuống, kiếm quang tốc độ thậm chí so Lộ Huyền Sinh bay xuống tốc độ còn nhanh. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng đất đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt đem Lộ Huyền Sinh bao gồm đi vào, mà đem đạo kiếm khí kia ngăn tại bên ngoài. Bích kiếm khí kia như là đụng phải tường đồng vách sắt, trong nháy mắt tại hào quang màu vàng đất kia đụng lên tán thành một mảnh linh quang. Lúc này, một đạo kiếm quang chậm rãi rơi xuống, chỉ gặp một cái diện mục trong sáng, dáng người thẳng tắp, dung nhan tuấn tú nam tử tuổi trẻ xuất hiện ở hậu thổ bản thạch đại trận phía trên. Chỉ gặp hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhạt tiếng nói, "Đây là trận pháp gì? Làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua?" Lập tức, nam tử lại nhìn phía dưới trong trận nói Ngọc Hoa Quan Lộ Huyền Sinh, "Các ngươi năm cái các ngươi trên người khí cơ rất quen thuộc, chẳng lẽ là Thiếu Dương Sơn người?" Giờ phút này phía dưới Thiếu Dương Sơn năm người đã đem Lộ Huyền Sinh đỡ đến trong trận ngồi xếp bằng xuống, lấy ra đan dược chữa thương cho hắn. Đang nghe nam tử trẻ tuổi lời nói sau, năm người đứng dậy, đem Lộ Huyền Sinh ngăn ở phía sau từng cái ôm quyền nói, "Thiếu Dương Sơn Lưu Hữu Minh, gặp qua đạo hữu." "Thiếu Dương Sơn Tôn Hữu Thành." "Thiếu Dương Sơn Trương Hữu Hàm." "Thiếu Dương Sơn Ngũ Hữu Đức." "Thiếu Dương Sơn Chu Hữu Phương." Năm người hướng nam tử trẻ tuổi sau khi hành lễ, cầm đầu Lưu Hữu Minh nói không biết đạo hữu là Chân Dương đạo cung vị nào ẩn sĩ. Nam tử trẻ tuổi tay trái cũng cầm trường kiếm, tay phải kết thành kiếm chỉ chắp tay nói, "Vân đạo Lan Kiếm Linh, hiện là Chân Dương đạo cung đệ tử đời ba." Nghe được cái tên này, Lưu Hữu Minh năm người hít sâu một hơi, cả kinh nói, "Lan Kiếm Linh, ngươi cũng gia nhập Chân Dương đạo cung?" "Lan Kiếm Linh, Đông Thắng Thần Châu hai vị nổi danh nhất kiếm đạo tu sĩ một trong, Huyền Tiên đạo hạnh." Cầm trong tay một thanh pháp bảo thượng phẩm thái canh kiếm từng lập nên lấy Huyền Tiên đạo hạnh chém giết thái ớt Huyền Tiên chiến tích, tại Đông Thắng Thần Châu cũng là uy danh hiển hách. Mà Lan Kiếm Linh có thể có chiến tích như vậy, chủ yếu quy công cho ba cái nhân tố. Thứ nhất, hắn tu luyện chính là thái cổ kiếm đạo pháp môn Hỗn Hoành Mãng Thế kiếm kinh uy lực cường hành vô địch. Thứ hai, hắn thiên tư chắc tuyệt, càng thêm trong tay có pháp bảo thượng phẩm thái canh kiếm dạng này lợi khí nơi tay, càng là như hổ thêm cánh. Thứ ba, nhục thể của hắn phẩm cấp cực cao, là tuyên lực võ thần phẩm cấp lục thân, là ít có không nặng pháp thuật thần thông, nặng nhục thân võ nghệ tu sĩ. Chỉ gặp Lan Kiếm Linh nghiêm túc hỏi, "Ta hẳn là không thể gia nhập Chân Dương đạo cung sao?" Lưu Hữu Minh bọn người hoàn toàn không còn gì để nói, lập tức Trương Hữu Hàm lại hỏi, "Ngươi tại sao lại tại cái này Hoa Thành bên trong?" Lan Kiếm Linh cười nói, "Càn Nguyên thượng nhân sớm đã tính tới sẽ có người tới đánh lén Hoa Thành Chân Dương cung, liền phái ta đến đây nơi đây trấn thủ, không nghĩ tới lại là các ngươi Ngọc Hoa Quan cùng Thiếu Dương Sơn người." Lưu Hữu Minh nói, "Đạo hữu từ trước đến nay độc lai độc vãng, lấy kiếm đạo là suốt đời truy cầu, vì sao hôm nay lại dấn thân vào Chân Dương cung môn hạ làm tránh cho hổ?" Lan Kiếm Linh thản nhiên nói, "Chân Dương đạo cung chính là lão quân pháp truyền, ta quy y Chân Dương đạo cung, sao là làm chảnh cho hổ nói chuyện?" Nói đi, Lan Kiếm Linh đổi lại tay phải cầm kiếm, kiếm phong một chỉ Lưu Hữu Minh mọi người nói, "Ngược lại là các ngươi đã bị ngoại đạo chân ma đoạt xá, Kim Viên liền muốn lấy đầu lâu của các ngươi, hướng ba vị tổ sư phục mệnh. Chúng ta là ngoại đạo chân ma." Lưu Hữu Minh bọn người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này Lan Kiếm Linh kiếm khí đã hướng phía hậu thổ bản thạch đại trận rơi xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hậu thổ bản thạch đại trận ầm vang rung mạnh, trên mặt đất trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo khe nứt to lớn. Nhưng cuối cùng như vậy, hậu thổ bản thạch đại trận lại không nhúc nhích tí nào, chăm chú cắm rễ ở trên địa mạch, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Người này lợi hại, chúng ta cũng không phải đối thủ. Nên trước ổn định đại trận, truyền thư cầu viện. Lưu Hữu Minh xoay người lại đối với bốn vị sư đệ nói ra. Bốn người lúc này tán thành Lưu Hữu Minh đề nghị, sau đó Tôn Hữu Thành, Trương Hữu Hàm, Ngũ Hữu Đức, Chu Hữu Phương bốn người rơi xuống hậu thổ bản thạch đại trận bốn phương tám hướng trận cơ chỗ áp trận, sau đó Lưu Hữu Minh thì lập tức phát ra một đạo pháp phù hướng Cô Sơn phương hướng bay đi. Mà Lan Kiếm Linh gặp cái kia hậu thổ bản thạch đại trận tại chính mình dốc sức dưới một kiếm vậy mà không nhúc nhích tí nào, sắc mặt cũng là một trận hơi ngạc nhiên, trong miệng khen, tốt trận pháp, tốt trận pháp. Sau đó hắn thấy được Lưu Hữu Minh phát ra pháp phù, lúc này cũng nắm chú quyết, phát ra một đạo pháp phù thẳng hướng Lỗ Hộc Sơn mà đi. Tiếp lấy Lan Kiếm Linh vòng quanh hậu thổ bản thạch đại trận dạo qua một vòng, phát hiện lại không có chút nào sơ hở, hắn mặc dù có thể dùng kiếm đem đại địa chém rách, đem hậu thổ bản thạch đại trận cùng chung quanh mặt đất ngăn cách, nhưng ngươi có thể chém ra mặt đất, lại không cách nào chém ra địa khí, tựa như dùng đao chạm thủy mở dạng. Vậy liền nhìn xem là của ta bảo kiếm sắc bén, hay là các ngươi trận pháp này cứng cỏi. Lượn quanh một vòng trở lại nguyên địa sau, Lan Kiếm Linh cầm trong tay thái canh kiếm, quanh thân lập tức hiện lên từng đạo lăng lệ vô địch kiếm ý, tiếp lấy chỉ nghe một tiếng kiếm minh vang vọng hoa thành trong ngoài. Sau đó một đạo huyễn bạch kiếm mang trực tiếp đem phương viên trong vòng trăm dặm chiếu rọi đến giống như ban ngày bình thường. Trong đại trận người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, bởi vì nếu không như vậy, cái tia kiếm quang sáng chói có thể đem ánh mắt của bọn hắn trực tiếp chọc mù. Ngay tại một đạo kinh thiên triệt địa tiếng kiếm ngân qua đi, một đạo ẩn chứa khủng bố khí tức hủy diệt kiếm quang đột nhiên chém xuống tại cái kia hậu thổ bản thạch đại trận phía trên. Âm ấm hậu thổ bản thạch đại trận cũng bộc phát ra từng đạo chói lọi hào quang màu vàng đất, tiếp lấy đại địa truyền đến từng đợt thê buồn bã tiếng đất vang, từng đầu vết nứt tại trên đại địa bắt đầu không ngừng lan tràn, trong đó một đầu trực tiếp hướng về hoa thành băng liệt mà đi. Chỉ trong nháy mắt liền mặc nước hoa thành nam bắc mấy trăm dặm, tiếp theo tại từng đợt thét lên, khủng hoảng trong thanh âm, hoa thành nam, bắc hai mặt tường thành, phòng ốc trong khoảnh khắc sụp đổ xuống tới, tại đầy trời trong bụi đất biến thành một vùng phế tích. Tấu chương xong, chương 326, Lộc Lăng chi chiến 4 chương 326, Lộc Lăng chi chiến 4 chương 326, Lộc Lăng chi chiến 4 Lan Kiếm Linh một kiếm đất nước 300 dặm, băng sơn mười mấy tòa, toàn bộ hoa thành trong quận xuất hiện hơn 30 đầu lớn nhỏ không đều biết nước. Hoa thành trong ngoài càng là có mấy trăm người bởi vì tường thành phong ốc sụp đổ mà chết, trong cả thành lập tức một mảnh kinh hoàng cùng tiêu rên. Thế nhưng là, hậu thổ bàn thạch đại trận vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào dao động. Lan Kiếm Linh thấy thế, nhất thời mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhẹ nhàng lắc một cái trong tay thái canh kiếm nói thật mạnh trận pháp, mạnh như vậy trận pháp, cũng không phải Ngọc Hoa Quan cùng Thiếu Dương Sơn có thể luyện chế ra tới, các ngươi phía sau còn có người. Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy, ngồi tại trận cơ phía trên Ngũ Hữu Đức hướng Lan Kiếm Linh nói ra. Lan Kiếm Linh cười nhạt nói bậy thì thế nào? Các ngươi có lá gan đi ra đánh với ta một trận sao? Vũ Hữu Đức cười to nói, a ha ha, ngươi lợi hại như vậy, có lá gan tiến đến giết chúng ta sao? Lan Kiếm Linh lắc đầu nói, đường đường Thiếu Dương Sơn Trần Tiên, vậy mà trốn ở đây trong xác rùa đen, tính là gì có đạo tu sĩ? Vũ Hữu Đức nói, ngươi thiếu kéo những thứ vô dụng này, có bản lĩnh ngươi liền đánh vào đến. Lại nói ngàn năm con rùa vạn năm rùa, người tu hành có thể thành tiên cái nào không phải tu luyện trăm ngàn năm, cái nào không phải lao ô quy? Ngươi Lan Kiếm Linh chẳng lẽ cũng không phải là sao? Lan Kiếm Linh cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nói đúng. Nhưng không có tác dụng gì, ta tự có biện pháp đối phó các ngươi. Nói đi, chỉ gặp Lan Kiếm Linh bắn lên kiếm quang huy kiếm một chém, trong chốc lát chỉ gặp kiếm quang lấp lóe, đất nước thạch băng. Lưu Hữu Minh bọn người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lan Kiếm Linh càng đem toàn bộ hậu thổ bản thạch đại trận cùng bốn phía mặt đất cắt đứt ra, sau đó thân hóa tiên quang bay đến hậu thổ bản thạch đại trận thổ địa phía dưới. Ta đem các ngươi ngay cả người mang trận cùng một chỗ mang lên Lỗ Hộc Sơn đi, nhìn các ngươi còn có cái gì biện pháp. Lan Kiếm Linh nói xong, bố trí đại trận mặt đất đột nhiên ầm ầm di động đứng lên, đồng thời cấp tốc cùng bốn phía mặt đất thoát ly. Lúc này Ngũ sư đệ Chu Hữu Phương sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nói: "Sư minh, làm sao bây giờ?" Lưu Hữu Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhạt tiếng nói: "Đừng hốt hoảng, đại trận này hắn nâng không nổi đến." Lưu Hữu Minh thoại âm rơi xuống, chỉ nghe bên tai truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia gánh chịu hậu thổ bản thạch đại trận mấy trăm trượng mặt đất, nham thạch trong nháy mắt nước bắc ra, hóa thành từng mảnh bùn đất hướng phía phía dưới rơi xuống. Lúc này một đạo kiếm quang từ dưới mà lên giết chóc tới, đem ven đường hết thảy sự vật toàn bộ chém vỡ, cuối cùng một tiếng thanh minh chạm tại đại trận bên dưới. Toàn bộ đại trận ầm vang chấn động, Lưu Hữu Minh bọn người thân hình kịch liệt nhoáng một cái, nhưng rất nhanh liền vận chuyển pháp lực ổn định thân hình. Giờ phút này bọn hắn nhìn xuống dưới, trừ nhìn thấy đại trận bên dưới Lan Kiếm Linh bên ngoài, còn chứng kiến một cái cảnh tượng kỳ quái. Toàn bộ hậu thổ bàn thạch đại trận hoàn toàn treo trên bầu trời, bốn phía trên dưới lại không bất luận cái gì thổ địa gánh chịu, phía dưới thì là một cái bị Lan Kiếm Linh kiếm khí chém ra tới tràn đầy trăm trượng hồ to. Nhưng là, hậu thổ bàn thạch đại trận liền như thế treo giữa không trung, hoàn toàn một cái chỉnh thể, vô hại cũng không tổn hao gì. Lưu Hữu Minh cúi đầu hướng phía dưới Lan Kiếm Linh nói, Lan đạo hữu, ngươi tính sai, trận pháp này là lấy địa khí là dựa vào, mà không phải lấy đại địa là dựa vào, ngươi có thể hủy đến rơi thổ địa, ngươi lại hủy không được địa khí. Lan Kiếm Linh bay trở về phía trên, nhìn trước mắt sắc rùa đen quả thật có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, chỉ gặp hắn tiện tay đánh ra một đạo phù quang, sau một lát một đạo linh quang bay tới phụ cận, chính là Hoa Thành Chân Dương Cung một vị Dương Thần cảnh giới đệ tử. Lan đạo trường, triệu hoán đệ tử có gì phân phó, tên này Dương Thần cảnh Chân Dương Cung đệ tử bái đạo. Lan Kiếm Linh nói ra, ngươi cầm Hoa Thành Chân Dương cung bài phù, đi tìm Khô Diễm Sơn sơn thần, mời hắn tạm đem nơi đây địa mạch tách ra ba canh giờ, sau đó ta Chân Dương cung tất có thâm tạng. Đệ tử kia lĩnh mệnh bái nói là nói xong liền hóa thành một đạo linh quang, hướng Khô Diễm Sơn phương hướng bay đi. Lập tức Lan Kiếm Linh xoay người lại, cúi đầu nhìn xem trong trận mọi người nói, nhìn các ngươi còn có thể ngoan cố chống lại bao lâu. Trong trận năm người sắc mặt hơi dị, nội tâm không thể nói là nên cười hay là nên lo lắng. Cười là Thiên Đình liền đứng tại bọn hắn bên này, lo lắng là sợ Khô Diễm Sơn sơn thần không biết việc này, vạn nhất đích thực đem địa mạch tách ra, bọn hắn coi như xong. Bất quá đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo kiếm mang, đạo kiếm mang này nhẹ nhàng mở miệng, thẳng hướng Lan Kiếm Linh mặt đánh tới. Nhìn thấy đạo kiếm mang này, trong trận Lưu Hữu Minh năm người lúc này hô, "Sư phụ!" Lan Kiếm Linh sắc mặt nghiêm một chút, ngưng tiếng nói, "Lý Huyền Nhất." Trận Lan Kiếm Linh giơ kiếm rung động, thoáng chốc chỉ gặp một đạo dài mấy trăm trượng kiếm khí hoành không phát ra, trực tiếp cùng cái kia đạo nhẹ nhàng mở miệng kiếm khí đụng vào nhau. Quanh hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, trong chốc lát bắn ra vô số đạo kiếm quang, đem phương viên vài dặm bên trong cây cối, đất đá phá hủy, băng liệt trên mặt đất lại thêm vô số bừa bộn vết kiếm. Lý Huyền Nhất chân đạp thanh vân mà đến, cầm trong tay côn động bảo kiếm, ánh mắt lấm lấm nhìn về hướng Lan Kiếm Linh. Lan Kiếm Linh ánh mắt nhíu lại, nhìn xem Lý Huyền Nhất cái kia xuất trần phong thái, lắc đầu thở dài nói, đáng thương Lý Huyền Nhất đạo hữu cả đời hạo nhiên chính khí, Đông Thắng Kiếm Tông, bây giờ nhưng cũng bị ngoại đạo chân ma đoạt xá thể xác. Là, Đông Thắng Thần Châu hai vị nổi danh nhất kiếm đạo tu sĩ, một vị là Lan Kiếm Linh, mà đổi thành một vị chính là Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất nghe nói như thế mắt lộ vẻ kinh ngạc, ta bị ngoại đạo chân ma đoạt xá, ai nói? Lan Kiếm Linh thản nhiên nói, tự nhiên là Tam Dương Tổ Sư, Ngọc Hoa Quan, Huyền Đồ Quan, Thiếu Dương Sơn ba phái tu sĩ đều đã là ngoại đạo chân ma đoạt xá, Chân Dương đạo cũng đang muốn phái ra tu sĩ bây quét, không nghĩ tới các ngươi lại chính mình đã tìm tới cửa, vừa vặn liền đem các ngươi cùng một chỗ thu thập đi. Lý Huyền Nhất cười nói, Tam Dương Tổ Sư, bọn hắn nói các ngươi liền tin. Đạo hữu cái này mấy ngàn năm có phải hay không sửa không? Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lan Kiếm Linh lắc một cái thái canh kiếm nói, hiện tại chúng ta là địch nhân rồi. Lý Huyền Nhất nói, ngươi khẳng định muốn đánh với ta? Ta là Thái Ức Huyền Tiên, mà ngươi chỉ là Huyền Tiên. Lan Kiếm Linh cũng nói, nhục thân của ta là tuyên lực võ thần, nhục thể của ngươi là vô lậu kim thân, nhục thân của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lại nói, Lan Kiếm Linh trong mắt sát ý tăng vọt, Thái Ức Huyền Tiên ta cũng không phải chưa từng giết. Thoại âm rơi xuống, Lan Kiếm Linh đã thân hóa kiếm quang, bay thẳng đến Lý Huyền Nhất giết tới đây. Lý Huyền Nhất đưa tay một trường bố ra, trước người một trượng chỗ dựng thẳng lên một đạo kiếm tượng, sau đó quay người đối với phía dưới Lưu Hữu Minh bọn người nói, các ngươi nhanh mang Lộ Huyền Sinh đạo hữu trở về, nơi này có ta ứng đối. Là, sư phụ. Lưu Hữu Minh năm người nghe vậy, lúc này ứng thanh lĩnh mệnh, sau đó Lưu Hữu Minh thu hậu thổ bản thạch đại trận trở bàn, cùng bốn người khác mang theo Lộ Huyền Sinh vọt lên giữa không trung, thẳng hướng Cô Sơn bay đi. Mà Lan Kiếm Linh giờ phút này đang bị Lý Huyền Nhất kiếm tường ngăn lại, kiếm kia trên tường thả ra vạn đạo kiếm quang hướng Lan Kiếm Linh đánh tới, khiến cho không cách nào tiến lên trước một bước. Lan Kiếm Linh mắt thấy Lưu Hữu Minh bọn người rời đi, chỉ đem bọn hắn rời đi phương hướng một mực nhớ kỹ, sau đó chuyên tâm ứng đối trước mắt Lý Huyền Nhất tiến công. Chỉ gặp Lan Kiếm Linh tay kết kiếm quyết, lăng không vẽ lên một cái kiếm quyển, kiếm kia trong vòng thoáng chốc phun ra một cỗ liệt diễm, trong nháy mắt liền đem trước mắt vạn đạo kiếm khí nuốt hết, đồng thời đem kiếm kia tường cũng toàn bộ bao phủ. Mười hơi đằng sau, Lý Huyền Nhất vạn đạo kiếm khí cùng kiếm tường toàn bộ bị liệt diễm kia phá hủy. Lan Kiếm Linh cười nói, Lý quán chủ, tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa, ngài kiếm khí này sợ không phải chân kim đi. Tấu chương xong, chương 327, Lộc Lăng chi chiến năm chương 327, Lộc Lăng chi chiến năm chương 327, Lộc Lăng chi chiến năm bị Lan Kiếm Linh một trận niệm ai. Lý Huyền Nhất chỉ là cười nhạt một cái nói, có phải là thật hay không kim, ngươi đi lên chịu một kiếm liền biết. Tốt, vậy liền để ta đến lĩnh giáo Lý quán chủ Ngọc Thanh lăn lộn động thiếu dương kiếm kinh lợi hại đi. Lan Kiếm Linh nói xong, thả người rất kiếm liền hướng Lý Huyền Nhất giết tới đây. Lan Kiếm Linh đấu chiến phương thức là tu hành giới cực kỳ hiếm thấy cận thân vật lộn, bởi vì hắn tu chính là nhục thân võ nghệ. Lan Kiếm Linh tốc độ cực nhanh, chỉ đem trong tay thái canh kiếm lướn một cái, liền đã đến Lý Huyền Nhất trước mắt. Chỉ nghe đốt một tiếng nhẹ vang lên, thái canh kiếm lập tức liền bị Lý Huyền Nhất côn động bảo kiếm ngăn trở, tiếp lấy Lý Huyền Nhất nâng lên tay trái hướng Lan Kiếm Linh trên mặt nhấn tới, Lan Kiếm Linh sắc mặt chỉ trệ chợt đem đầu lâu khẽ lệch. Nhưng tương tự chỉ nghe đùng một tiếng, Lý Huyền Nhất bàn tay trái đã ấn vào Lan Kiếm Linh trên khuôn mặt. Hậu sinh, lão đạo trèo non lội suối cầu đạo thời điểm, ngươi ở kiếp trước đều còn tại trong bụng mẹ. Lý Huyền Nhất nói xong, mặt mỉm cười tay trái đè ép, chỉ nghe vang một tiếng, Lan Kiếm Linh trực tiếp bị đè xuống không trung, thân thể ầm vang đập xuống trên mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Lan Kiếm Linh đầu đống nhiên vừa nhấc, ngạnh sinh sinh giơ lên 4-5 tấc, nhưng Lý Huyền Nhất trên cánh tay kim quang lóe lên, lần nữa vang một tiếng đem Lan Kiếm Linh đầu đè xuống, lại trực tiếp ấn vào trong bụi đất. Ông đống nhiên Lan Kiếm Linh trong tay thái canh kiếm kiếm mang bùng lên, đột nhiên thả ra một đạo kiếm khí thẳng hướng Lý Huyền Nhất đột nhiên cái cổ chém tới. Lý Huyền Nhất không dám kinh thường, lúc này thu hồi tay trái vân phát một trảo, liền đem đạo kiếm khí này trực tiếp bẻ gục. Mà Lan Kiếm Linh cũng nhân cơ hội này hai chân đạp một cái, một mảnh bùn đất như sóng biển bình thường bị nhấc lên, tiếp lấy hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị bắn ra mấy chục trượng bên ngoài. Lan Kiếm Linh tay trái vỗ mặt đất, thân hình trong nháy mắt bay lên giữa không trung, sau đó lắc lắc đầu nói ra, ngươi không sử dụng kiếm sao? Lý Huyền Nhất cười nói, không phải một mực tại dùng sao? Ngươi hãy nhìn kỹ. Nói đi, Lý Huyền Nhất mũi kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, đột nhiên một đạo ngọc hoa sắc kiếm khí đột nhiên phát ra, Lan Kiếm Linh chỉ thấy ngọc hoa sắc kiếm mang lóe lên, tiếp lấy chỗ ngực liền truyền đến đau đớn một hồi, nguyên lai kiếm khí kia đã từ Lan Kiếm Linh ngực xuyên thủng qua đi. Trái tim đều bị đâm một cái xuyên đấu. Bất quá may mắn là người vô tâm không thể sống, mà tiên nhân trái tim bị đâm xuyên, tại thời gian nhất định bổ cứu còn kịp. Nhất là Lan Kiếm Linh nhục thân cường hành, tự nhiên trái tim cũng liền cường hành. Có thể Lan Kiếm Linh hay là lúc này phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt vừa loang trắng bệnh như tờ giấy, trong miệng kinh ngạc nói, đây là kiếm khí gì? Ngọc Thanh Thiếu Dương kiếm khí. Lý Huyền Nhất thoại âm rơi xuống, lại là một đạo Ngọc Thanh Thiếu Dương kiếm khí chém đi ra. Lan Kiếm Linh lần này không dám khinh thường, lập tức vận chuyển nhục thân chi lực, cầm trong tay Thái Canh kiếm tiến lên một bộ, chỉ nghe sang sảng một tiếng, Thái Canh kiếm bộc phát ra từng đợt kịch liệt ánh lửa, chợt liền đem đạo này Ngọc Thanh Thiếu Dương kiếm khí chém vỡ, nhưng Lan Kiếm Linh cầm kiếm cánh tay phải răng rắc một tiếng gãy đi qua. Lan Kiếm Linh vội vàng đổi tay trái cầm kiếm, sau đó vận chuyển pháp lực lại răng rắc một tiếng ngạnh sinh sinh sẽ đoạn nước cánh tay phải cho tiếp đi lên. Ngọc Thanh lăn lộn động Thiếu Dương kiếm kinh quả nhiên lợi hại, nhưng ta Hỗn Hoành Mãng Thế kiếm kinh cũng không phải ăn chay. Lan Kiếm Linh khẽ quát một tiếng, tại Lý Huyền Nhất đánh ra đạo thứ ba Ngọc Thanh Thiếu Dương kiếm khí lúc liền toàn lực vận chuyển Hỗn Hoành Mãng Thế kiếm kinh tiếp lấy hắn lấy thân hòa kiếm, cùng trong tay Thái Canh kiếm hợp hai là một, cùng nhau hóa thành một đạo kiếm mang thẳng hướng Lý Huyền Nhất. Mà Lý Huyền Nhất sắc mặt ngưng tụ, đưa tay lại đánh ra hai đạo Ngọc Thanh Thiếu Dương kiếm khí, ba đạo Ngọc Thanh Thiếu Dương kiếm khí từ ba cái phương vị thẳng hướng Lan Kiếm Linh đánh tới. Lan Kiếm Linh lấy tuyên lực võ thần nhục thân cùng Thái Canh kiếm hợp làm một thể, từng đạo lạnh tấu xương kiếm ý tản ra, khi cái kia ba đạo Ngọc Thanh Thiếu Dương kiếm khí đánh tới phía trên lúc, chỉ nghe khoác lác khoác lác khoác lác ba tiếng liền trực tiếp vỡ nát. Mà giờ khắc này Lan Kiếm Linh đã giết tới Lý Huyền Nhất trước mặt, Lý Huyền Nhất lúc này lần nữa đưa tay trái ra một phát bắt được Thái Canh kiếm kiếm phong, tiên quang bạo liệt, từng đạo pháp lực dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ông cái kia Thái Canh kiếm đột nhiên cực tốc chuyển động đứng lên, trên đó kiếm ý cùng uy thế trong khoảnh khắc toàn bộ phát huy đi ra. Thử theo Thái Canh kiếm phát lực, Lý Huyền Nhất trong tay pháp lực trong chốc lát bị kích phá, kiếm phong trong nháy mắt tiếp xúc đến Lý Huyền Nhất lòng bàn tay. Tiếp lấy bá một tiếng nhẹ vang lên qua đi, Lý Huyền Nhất toàn bộ cánh tay trái từ lòng bàn tay bắt đầu phá toái, chỉ một hơi thời gian toàn bộ trên cánh tay xương cốt cùng huyết nhục đều biến thành trong gió một mảnh phế mạc. Lý Huyền Nhất cánh tay trái tận gốc vỡ nát, nhưng cũng thành công tiếp nhận Thái Canh kiếm lực lượng, Thái Canh kiếm xoắn nát Lý Huyền Nhất cánh tay trái sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang xông lên mây xanh, tiếp lấy Lan Kiếm Linh thân hình trong nháy mắt từ Thái Canh kiếm bên trong tách ra, ngự lên Thái Canh kiếm liền hóa thành một đạo độn quang hướng mặt phía bắc bay đi. Mà Lan Kiếm Linh thanh âm cũng theo gió âm thanh truyền vào Lý Huyền Nhất trong tai, "Lý quán chủ, hôm nay bất phân thắng bại, người ta ngày sau gặp lại." Lý Huyền Nhất đứng ở nguyên địa nhìn xem Lan Kiếm Linh rời đi, cũng không đuổi theo, người này cũng không phải là bình thường huyền tiên, Lan Kiếm Linh tuy nói không cách nào thắng hắn, nhưng là tại trong tay mình tự vệ là không có vấn đề, bởi vì hắn như đuổi theo, nếu như nửa đường gặp được đến đây trợ giúp Chân Dương Đạo Cung tu sĩ, vậy thì phiền toái. Cùng lúc đó, Chân Dương Đạo Cung, Lô Hồ Sơn, 36 vị kim tiên đệ tử đợi một ngày tại Chân Dương trong điện nghị sự, chỉ nghe Càn Nguyên thượng nhân nói ra, vừa rồi Hoa Thành quận Chân Dương cung trấn thủ đệ tử đợi ba Lan Kiếm Linh truyền về tin tức, nói có Ngọc Hoa quan cùng Thiếu Dương Sơn tu sĩ đánh lén ta Hoa Thành quận Chân Dương cung, hiện đã bị hắn ngăn cản. Lan Yên thượng nhân nói Ngọc Hoa quan, Thiếu Dương Sơn, bọn hắn hợp lưu, đã là ngoại đạo chân ma, bây giờ lại bị ta Chân Dương đạo cung truy kích và tiêu diệt, tự nhiên sẽ hợp lưu một châu nguyên không, ta chậm rãi nói ra. Ngọc Tố thượng nhân nói như vậy, còn có một cái huyền đồ quan không hề lộ diện. Một đám chó nhà có tang, coi như hợp lưu thì như thế nào? Tiểu gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Dương Cận mở miệng nói ra, phía trước bị phái đi ra truy sát Đại Phương chân nhân cùng Tam Quan đệ tử lần này cũng bị Tam Dương tổ sư triệu trở về, chỉ nghe Liêm thượng nói ra, như vậy hiện tại phái ai đi tiếp viện Lan Kiếm Linh? Càn Nguyên thượng nhân nghĩ nghĩ, nói Tam Quan bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá chính là Thiếu Dương Sơn Lý Huyền Nhất, người này là Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh, lại có một thân thượng phẩm kiếm đạo tu vi, ta ý, điều động 10 tên Thái Ức Huyền Tiên, 30 tên Huyền Tiên, 100 tên chân tiên tiến về vây quét như thế nào? Tốt, mọi người tại đây sau khi nghe nói, lúc này nhao nhao gật đầu lời nói. Càn Nguyên thượng nhân nói Tam Quan tu sĩ không đủ lo cũng, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất hay là tại cái kia 18 chỗ yếu địa phía trên chuẩn bị chiến đấu. Càn Nguyên thượng nhân nói xong, lúc này phát hạ chiếu thư, điều khiển 10 tên Thái Ức Huyền Tiên, 30 tên Huyền Tiên, 100 tên chân tỷ hệ xác lập khắp tiến về Hoa Thành quận vây quét Tam Quan tu sĩ. Khi cái này hơn 100 tên Chân Dương đạo cung tiên nhân đến khoảng cách Hoa Thành còn có hơn 600 dặm địa phương lúc, liền đang cùng độn đến đây Lan Kiếm Linh gặp nhau. Lan Kiếm Linh đạo hữu, ngươi làm sao ở chỗ này? Cầm đầu Chân Dương đạo cung Thái Ức Huyền Tiên Lư Minh hỏi. Lan Kiếm Linh giờ phút này chính xếp bằng ở trên đám mây, hướng trong miệng lấp một thanh đan dược chữa thương, nghe vậy thần sắc siết chặt, đợi thấy rõ là Chân Dương đạo cung người sau, lúc này mới buông xuống cảnh giác. Lan Kiếm Linh ngược lại là thoải mái, nghe vậy chỉ ở ngực trên vết thương máu chảy rầm rề kia một chỉ nói gặp Lý Huyền Nhất, không có đánh qua hắn. Lư Minh nghe vậy, đội vàng nói, cái kia Hoa Thành Chân Dương cung hiện tại như thế nào? Lan Kiếm Linh buông tay nói không biết. Lư Minh đám người nhất thời im lặng, lập tức nói ra, ngươi vì sao không nhiều kiềm chế Lý Huyền Nhất một lát? Đối đãi chúng ta đến liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Lan Kiếm Linh nghe vậy nói kiềm chế. Ngươi nói nhẹ nhõm, chỉ sợ không đợi được các ngươi đến, ta đã thành Lý Huyền Nhất dưới kiếm quỷ hồn. Lư Minh bên cạnh một tên Thái Ức Huyền Tiên nghe vậy nói, ngươi không phải tự xưng là trước kia chém giết qua một vị Thái Ức Huyền Tiên sao? Làm sao hiện tại ngay cả kiềm chế Lý Huyền Nhất một lát đều làm không được? Lan Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn người này một chút, cũng không tức giận, cười nói, ngươi cũng đừng nói ngồi trầm trọng, đến lúc đó gặp Lý Huyền Nhất, ngươi cùng hắn giao đấu, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn đấu thắng 50 hơi thở, ta gọi ngươi một tiếng sư phụ. Cái kia Thái Ức Huyền Tiên thản nhiên nói, ta có đệ tử, không cần ngươi đến gọi ta sư phụ. Nhưng rất nhanh hắn còn nói thêm, nhưng ngươi nói ta đáp ứng tới, đến lúc đó lại bảo ngươi nhìn xem bần đạo thủ đoạn. Tốt. Lan Kiếm Linh ha ha cười nói, vậy vãn bối liền rửa mắt mà đợi. Lúc này Lư Minh đánh gậy hai người nói đi, chúng ta nhanh chóng chạy tới Hoa Thành, hy vọng còn kịp nói xong hắn lại nhìn xem Lan Kiếm Linh nói ngươi bây giờ này chưa thương, thương thế tốt lên liền tới Hoa Thành cùng bọn ta hội hợp. Lan Kiếm Linh chắp tay nói, tốt. Sau đó, Lư Minh bọn người giá vân bay qua Lan Kiếm Linh, lấy cực nhanh hướng Hoa Thành tiến đến. Tấu chương xong, chương 328, ba chúng ta chương 328, ba chúng ta chương 328, ba chúng ta Cô Sơn, Lộ Huyền Sinh tinh xá bên trong. Tiến Hải Bình cùng Tiết Thanh Hà ngay tại là Lộ Huyền Sinh hộ pháp, Chu Nguyên Trường, Phương Giám, Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh bốn người đứng tại tinh xá cửa ra bảo. Lý Huyền Nhất cánh tay trái đã tại hắn thái ớt huyền tiên pháp lực mạnh mẽ bên dưới một lần nữa dài đi ra, chỉ là còn không thích ứng, cho nên một mực khép tại trong tay áo. Lần này an bài là ta muốn đương nhiên. Phương Giám thở dài, nói lần này mưu đồ thất bại, là trách nhiệm của ta. Chu Nguyên Trương nói thượng sư không nên tự trách, vạn sự thường có biến số, nhân lực há có thể liệu định. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói lần này sợ là không có cách nào ẩn giấu đi, cái kia Lan Kiếm Linh tất nhiên đã hướng Chân Dương Đạo Cung báo tin, Chân Dương Đạo Cung người chỉ sợ hiện tại đã nhanh muốn tới Hoa Thành. Triệu Dương Thanh nói ra, Thiếu Dương Sơn cùng Ngọc Hoa Quan đạo hữu đều ló đầu, Chân Dương Đạo Cung nếu là phái người tới, đến Hoa Thành về sau đó liền muốn đến điều tra đuổi giết chúng ta, không thể cho bọn hắn cơ hội này. Phương Giám chậm rãi nói ra. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh ánh mắt lần nữa rơi xuống Phương Giám trên thân, chỉ nghe Lý Huyền Nhất hỏi, Đại Phương chân nhân, sau này thế nào an bài? Nói đến đây, Lý Huyền Nhất lại nói nếu như Chân Dương Đạo Cung phái tới Thái Ức Huyền Tiên tu sĩ vượt qua năm vị, ta đề nghị hay là trốn đi thật xa, tạm thời tránh mũi nhọn. Triệu Dương Thanh nói ra, Lý Quan chủ nói có lý. Chu Nguyên Chương đứng ở một bên không nói gì, hắn biết lúc này ba người ở giữa bầu không khí rất vi diệu. Phía trước Lộ Huyền Sinh thất bại mà về, ngay cả đi cứu viện Lý Huyền Nhất đều bị thương, lần này biến cố tuy nói ai cũng không nghĩ tới, nhưng dù sao cũng là Phương Giám định kế sách, thất bại trách nhiệm tự nhiên là Phương Giám. Cũng là không phải Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh không tín nhiệm Phương Giám, mà là hai người giờ phút này càng xu hướng tại ổn thỏa một chút, tạm thời tránh mũi nhọn lại tìm cơ hội khác. Phương Giám nghe vậy, một chút trầm mặc rồi nói ra, Lý Quán chủ, Triệu Quán chủ, các ngươi cùng ta lại đi Hoa Thành bên ngoài đi một chuyến đi. Lý Huyền Nhất nghe vậy, quay đầu cùng Triệu Dương Thanh nhìn thoáng qua, Triệu Dương Thanh hơi suy nghĩ một chút, chợt vuốt cằm nói, cũng tốt, vậy liền lại đi một chuyến đi. Đạt được Triệu Dương Thanh hồi phục, Lý Huyền Nhất cũng là gật đầu dứt khoát nói tốt. Sau đó Phương Giám đi vào Lộ Huyền Sinh tinh xá, nhìn xem xếp bằng ở trên giường gỗ chữa thương Triệu Dương Thanh, Phương Giám đi đến Yến Hải Bình bên cạnh nói, nếu là đan dược có khiếm khuyết, xin mời Yến quan chủ mở miệng chính là. Yến Hải Bình nghe vậy, đứng dậy hướng Phương Giám thi cái lễ nói đa tạ đại phương chân nhân quan tâm, lần này Lộ sư đệ không thể thành công, còn xin đại phương chân nhân không nên trách tội. Phương Giám khoát tay áo, nói ra, việc này không trách Lộ đạo hữu, là ta mưu đồ sai lầm, quá mức chắc hẳn phải vậy nguyên nhân, sai lầm tại ta. Yến Hải Bình lắc đầu, lại hỏi, đại phương chân nhân, lần hành động này thất bại, tất nhiên đã gây nên Chân Dương Đạo Cung chú ý, sau đó nên làm thế nào cho phải? Phương Giám nói Lý quán chủ cùng Triệu quán chủ đề nghị chôn xa, tạm thời tránh mũi nhọn, ta ý lúc rạng sáng sẽ cùng hai vị quan chủ tiến về Hoa Thành một nhóm. Tiến Hải Bình nghe vậy lúc này cũng hiểu rõ ra, nói ra, vô luận thế cục như thế nào, ta Ngọc Hoa quan từ đầu đến cuối duy trì Đại Phương chân nhân. Không biết Đại Phương chân nhân lúc rạng sáng tiến về Hoa Thành, cần ta Ngọc Hoa quan làm cái gì? Phương Giám nói là cái này, ta hy vọng Yến quan chủ có thể tọa trấn Cô Sơn, cân đối tam quan đệ tử trấn thủ Cô Sơn. Nói xong, Phương Giám lại lấy ra một cái hậu thổ bản thạch đại trận trận bàn nói đây là hậu thổ bản thạch đại trận trận bàn, ngươi trước đem nó tế luyện một phen, sau đó vùi sâu vào dưới mặt đất, khiến cho cùng đất khí tướng ngay cả. Nếu không có địch nhân thì không cần để ý tới, nếu có địch nhân đến đây, thì nhưng lập tức khởi động đại trận phòng ngự. Tiến Hải Bình nghe vậy, lúc này tiếp nhận hậu thổ bản thạch đại trận nói tốt, xin mời đại phương chân nhân yên tâm. Phương Giám trở lại hướng Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, sau đó mới đi ra khỏi tinh xá. Đi ra tinh xá sau, Phương Giám đối với Chu Nguyên Chương nói Chu tướng quân, đêm nay ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói bóng gió chính là đêm nay Chu Nguyên Chương bọn hắn không cần có động tác gì, có thể sớm đi nghỉ ngơi. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, "Tốt, sau đó ba vị thượng tiên tiến về Hoa Thành, nhất định phải bảo trọng." Ba người hướng Chu Nguyên Chương chắp tay, gật đầu nói phải, sau đó Chu Nguyên Chương liền rời đi nơi đây, trở lại chính mình trong phòng đi. "Đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Phương Giám hướng Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nói ra. Lý Huyền Nhất nói chấm đã. Tại Phương Giám cùng Triệu Dương Thanh trong ánh mắt, Lý Huyền Nhất đối với Triệu Dương Thanh nói, "Ngươi ta còn cần dặn dò các đệ tử một tiếng, chúng ta không ở trong núi lúc cần nghe theo Yến quan chủ cùng Chu tướng quân mệnh lệnh." Đối với Triệu Dương Thanh gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Sau đó hai người lập tức trở về đến trong miếu, triệu kiến trong môn Nguyên Anh trở lên đệ tử, dặn dò bọn hắn nhất định phải nghe theo Yến quan chủ cùng Chu tướng quân chỉ lệnh, không được làm điều sảng bậy làm ẩu. Các đệ tử lĩnh mệnh đằng sau, hai người lúc này mới khởi hành, cùng Phương Giám hội hợp sau cùng một chỗ hướng Hoa Thành phương hướng bay đi. Lại nói Chân Dương Đạo Cung Lưu Minh bọn người tiến nhập Hoa Thành Chân Dương Cung, lúc này mới phát hiện nơi này trừ có chút đấu pháp tạo thành tổn thương bên ngoài, không còn khác làm tổn thương. Hỏi một chút trong cung đệ tử mới biết được, nguyên lai Lan Kiếm Linh tại Lý Huyền Nhất trong tay bại lui sau, Lý Huyền Nhất cũng không vào thành phá hủy Chân Dương Cung. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít đám người có đặt chân chi địa. Tiến vào chiếm giữ Hoa Thành Chân Dương Cung sau, Lư Minh triệu tập đám người nghị sự, mở miệng liền lời nói, Lý Huyền Nhất bọn người nếu không xa nhảy lên, định tại Hoa Thành phụ cận đóng quân, chúng ta nên trong đêm tìm kiếm diệt, để sớm ngày chu diệt nó các loại ngoại đạo chân ma. Lúc trước cái kia cùng Lan Kiếm Linh lẫn nhau chào thái ớt huyền tiên nói ra, Lư Minh đạo hữu lời nói rất là, ta Chân Dương Đạo Cung sắp nên đón một trận đại chiến. Như bỏ mặc những này ngoại đạo chân ma bốn chỗ làm loạn, đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành ta Chân Dương Đạo Cung trong thịt chi thứ, cây gai này nên sớm ngày nổ. Vị này Thái Ức Huyền Tiên nói tới đại chiến là chỉ cái gì, mọi người tại đây lòng dạ biết rõ, chỉ là hiện tại dù sao không tại Lỗ Hồng Sơn, nói chuyện chỉ có thể mịt mờ một chút. Tiếp lấy đám người thảo luận qua sau, nhất trí quyết định lập tức trong đêm bắt đầu tìm kiếm Diệt Tam con người. Nhưng ngay lúc quyết định này làm ra không lâu sau, đám người bỗng nhiên cảm ứng được hoa thành trong ngoài có thật nhiều lạ lẫm mà âm lãnh khí cơ xuất hiện, nhưng những khí cơ này lơ lửng không cố định, mạnh yếu không chừng, nhưng những khí cơ này đối với đang ngồi những tiên nhân này tới nói, bất quá như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Là địa phủ câu hồn quỷ xoa. Lư Minh thản nhiên nói, Lan Kiếm Linh đạo hưu cùng Lý Huyền Nhất bọn hắn đấu pháp lúc tạo thành phạm nhân tử thương, hiện tại là quỷ xoa đến câu hồn. Ở đây chúng tiên lơ đễnh, một đám quỷ xoa mà thôi, nếu như không phải đỉnh lấy địa phủ tên tuổi, Liên Sơn bên trong tiểu yêu đều có thể đem bọn hắn tùy ý bóp chết. Lư Minh nói ra, vậy chúng ta liền lập tức xuất phát, chia hai đường tìm kiếm Diệt Tam Quan tu sĩ, một đường do ta dẫn đội, 5 vị Thái Ức Huyền Tiên, 15 vị Huyền Tiên, 50 vị Chân Tiên. Một đường khác do Huyền Huống đạo hưu dẫn đội, cũng là 5 vị Thái Ức Huyền Tiên, 15 vị Huyền Tiên, 50 vị Chân Tiên, các vị đạo hưu có cái gì cảm thấy không ổn sao? Chúng tiên nghe vậy lắc đầu nói, không có, Lư đạo hưu an bài như thế rất tốt. Tốt. Lư Minh đứng lên nói, cái kia bần đạo ngay ở chỗ này cầu chúc các vị đạo hưu mã đáo thành công, nhất cử tiêu diệt ngoại đạo chân ma, tán dương Tam Dương tổ sư. Chúng tiên nghe vậy, nhao nhao đứng dậy cùng nói, tán dương Tam Dương tổ sư, thọ phúc vô lượng, đạo pháp vô biên. Đám người tiếng nói hỗn hợp có pháp lực, chấn động đến toàn bộ trên đại điện bên dưới tốc tốc phát run, trong không khí cũng khuấy động ra từng đợt bù bù. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên ba đạo cực kỳ cường hành khí cơ bay xuống hoa thành bên ngoài 10 dặm chỗ lộc lăng phía trên, Lư Minh thượng nhân 10 vị Thái Ức Huyền Tiên cùng 30 vị Huyền Tỷ hệ sắc lập khắc cảm ứng được cái này ba đạo khí cơ. Có một cái Thái Ức Huyền Tiên, hai cái Huyền Tiên. Lư Minh nói ra. Huyền Huống thượng nhân nghe vậy, nói bổ sung, cái kia Thái Ức Huyền Tiên khí cơ rất quen thuộc, là Thiếu Dương Sơn Lý Huyền Nhất. Lúc này cùng Lan Kiếm Linh lẫn nhau chào cái kia Thái Ức Huyền Tiên lãnh đạm nói, mà khác hai cái Huyền Tiên, một cái khí cơ rất lạ lẫm, trước đây ứng chưa từng thấy qua. Một cái khác là Huyền Đồ Quan Triệu Dương Thanh, bọn hắn lại còn dám đến. Huyền Huống thượng nhân nghe chút lời này, lúc này cười to nói, chúng ta đang muốn đi tìm bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn lại chủ động đã tìm tới cửa, thật sự là đại tướng Lâm Trận Dũng khí hảo, bội phủ. Lư Minh thượng nhân lúc này nói ra, đi, các vị đạo hữu, thời cơ tốt đẹp đang ở trước mắt, nếu bọn hắn từ trước đến nay chịu chết, vậy bọn ta sẽ không ngại giúp người hoàn thành ước vọng đi. Nói đi, Lư Minh thượng nhân lúc này hóa thành một vệ kim quang bay ra chân dương cung, sau lưng hơn 100 tên tiên nhân cũng trong khoảnh khắc hóa thành hơn 100 đạo tiên quang theo sát Lư Minh thượng nhân bay ra hóa thành, một đường thẳng hướng Lộc Lăng mà đến. Tấu chương xong, chương 329. Đến đơn đấu chương 329, đến đơn đấu chương 329, đến đơn đấu phương giám, Lý Huyền Nhất, Triệu Dương Thanh ba người rơi xuống tàn phá không chịu nổi Lộc Lăng phía trên, nhìn trước mắt bởi vì đấu pháp mà trở nên hoàn toàn thay đổi Lộc Lăng câu nguyên, Triệu Dương Thanh nói xem ra trước mặt đấu pháp 10 phần hung hiểm a. Lý Huyền Nhất nói ra, cái kia Lang Kiếm Linh thực lực quả thực không tầm thường, nếu là hắn hái Thái Ức Huyền Tiên đạo quả, liền ngay cả ta cũng không có tất thắng hắn năm chắc. Lần này cũng không tính được tất thắng đi. Triệu Dương Thanh nói ra, người gãy một cánh tay. Lý Huyền Nhất cười nói, một cánh tay là chuyện nhỏ. Hắn lúc đó nếu không phải làm tổn thương ta đằng sau trực tiếp bỏ chạy, chiêu tiếp theo ta liền nhất định có thể đem hắn chém giết. Có lẽ là hắn đạo tâm cảnh báo, cho nên làm tổn thương ta đằng sau liền trực tiếp bỏ chạy. Lý Huyền Nhất vừa dứt lời, sắc mặt chính là nhất ngưng, sau đó ba người lúc này ngẩng đầu lên, hướng hoa thành phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp hơn 100 đạo tiên quang đồng loạt bay tới, sau đó đem tam nhân đoàn đoàn vây ở trung ương. Lư Minh Lăng không dậm chân mà ra, nhìn xem Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nói các ngươi ngoại đạo chân ma, làm tổn thương ta Chân Dương đạo cung đệ tử không tranh thủ thời gian trốn xa, lại còn dám trở về. Hẳn là coi ta Chân Dương đạo cung là quả hồng mềm sao? Phương Giám tiến lên một bước, khẽ mỉm cười nói, không dám, chúng ta tự nhiên khi Chân Dương đạo cung là cứng rắn quả hồng. Mọi người đều biết, quả hồng mềm bóp rắn một tay, cứng rắn quả hồng nắm nuốt mới tốt chơi. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh hai gò má co lại, vị này đại phương chân nhân thật là biết nói tiếp. Nghe được Phương Giám trả lời, Huyền Huống thượng nhân hướng Phương Giám hỏi, ngươi lại là người nào? Phương Giám cười nói, không họ Lý đến không họ Thả, nhập đạo chưa sớm cũng không trễ. Tứ Hải Bát Hoang dạo chơi qua, tên gọi Hào Phóng Sương thượng sư. Nghe được Phương Giám cái này tự giới thiệu, Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh hơi nhướng mày, hai mắt đối mặt ở giữa lại có một ít nghi hoặc. Câu đầu tiên không họ Lý đến không họ Thả Lý, tự nhiên là Lý Lão Quân, cũng tức Thái Thượng Lão Quân, đại biểu là Đạo Môn. Thả, tức Thích Giả Mưu Ni Phật Tổ, đại biểu là Phật Môn. Phương Giám nói mình không họ Lý đến không họ Thả, nói rõ hắn không phải Đạo Môn xuất thân, cũng không phải Phật Môn xuất thân. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại phụng thiên mệnh mà đến, thứ này cũng ngang với trực tiếp nói cho Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh, vị này đại phương chân nhân chỉ sợ sẽ là thiên đình người. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nghe hiểu được, Chân Dương đạo cung người tự nhiên cũng liền nghe hiểu được. Chỉ gặp Huyền Huống thượng nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, hạng người vô danh cũng dám tự xưng thượng sư. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nhìn xem Huyền Huống thượng nhân nói như vậy, đạo hữu rất nổi danh. Huyền Huống thượng nhân cười ngạo nghễ, nói bần đạo chính là Kính Đỉnh Sơn bên trong Huyền Huống là cũng là hắn. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh thấp giọng thở nhẹ, sắc mặt lộ ra có chút kinh ngạc. Mà Phương Giám lại quả thực chưa từng nghe qua vị này đại danh, thế là trở lại hỏi, người này rất nổi danh sao? Triệu Dương Thanh kinh ngạc nhìn Phương Giám một chút. Hắn không nghĩ tới Phương Giám thậm chí ngay cả Huyền Huống thượng nhân đều không có nghe nói qua, thế là nhân tiện nói, người này là Thái Ức Huyền Tiên tu vi, nó tu luyện đạo pháp tên là Bắt Đầu Chân Cương yếu thuật, có thể điều vận ngôi sao bắt đầu sát phạt chi lực để bản thân sử dụng, hết sức lợi hại. Phương Giám nghe xong kèm chút cười ra tiếng, chợt mở miệng nói ra, vậy hắn gặp được ta, liền đã phế đi. Triệu Dương Thanh nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, vừa định mở miệng hỏi thăm trong đầu hắn liền linh quang lóe lên, lập tức nhớ tới, vị này đại phương chân nhân thế nhưng là thiên đỉnh bối cảnh. Nếu như hắn để bắt đầu thất tinh đoạn tuyệt huyền hướng thượng nhân điều vận bắt đầu chi lực, như vậy hắn cũng không phải phế nhân một cái sao? Nghĩ tới đây, Triệu Dương Thanh sáng tỏ thông suốt, nhìn Lý Huyền Nhất một chút, phát hiện Lý Huyền Nhất trong mắt cũng lóe ra một dạng thần quang. Hai người bọn họ lâm vào một cái lầm lẫn, chỉ đem vị này đại phương chân nhân xem như là một cái đại biểu thiên đỉnh huyền tiên tu sĩ, nhưng bọn hắn lại quên, đại biểu thiên đỉnh chuyện này bản thân liền là một cái cự đại thực lực. Bởi vì thiên đỉnh quyền hành thực sự nhiều lắm, chỉ cần là tam giới lục đạo tứ phương tập sinh, thiên địa tinh thần, bốn mùa vạn vật, sinh tử luân hồi liền đều thuộc về thiên đỉnh quản hạt, đây chính là ưu thế lớn nhất. Nhưng vào lúc này, chung quanh chân dương đạo cung tu sĩ bắt đầu chậm rãi tới gần, nhất là 10 vị thái ớt huyền tiên cùng 30 vị huyền tiên, càng là đã cách phương giám ba người chỉ có 10 trượng khoảng cách. Lư Minh nhìn xem phương giám ba người nói hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát, nếu là thúc thủ chịu trói, còn có thể có cái thể diện. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh không nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn xem phương giám. Chỉ nghe phương giám đưa tay nói ra, chậm đã. Nhưng chung quanh chân dương đạo cung tu sĩ cũng không nghe hắn, mà là nhanh chóng xuống tới, tại ba người bọn họ chung quanh bố trí xong trận thế. Huyền Huống hướng phương giám hỏi, làm sao? Có cái gì di ngôn, mau nói đi. Phương giám nói các ngươi nhiều người, chúng ta ít người, cái này không được đâu. Lư Minh nói cho tới bây giờ liền không có nhiều người không cho phép đánh người thiếu đạo lý, huống hồ đối phó các ngươi những này ngoại đạo chân ma, càng thêm lớn ý không được. Phương giám một mặt vui vẻ nói ra, không phải lão đạo ta khoác lác, liền các ngươi những người này, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Có bản lĩnh lân cận ta ba trượng trong vòng thử một chút. Lão đạo đừng muốn cuồng vọng, gần ngươi ba trượng lại có làm sao? Lúc này chỉ gặp một cái thân mặc hoa cẩm đạo bào huyền tiên khẽ quát một tiếng, chợt bay người lên đến rơi xuống phương giám ba trượng trong vòng. Lúc này phương giám nhanh chóng lui ra phía sau một bước, sau đó chỉ gặp Lý Huyền Nhất đưa tay vạch một cái, tiếp lấy một đạo kiếm khí tê minh mà ra, lập tức cái kia thân mang hoa cẩm đạo bào huyền tiên tu sĩ nhục thân tinh cả thần hồn cờ rắc đông chốc bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí chém vỡ. Nhanh, thật nhanh. Nhanh đến ngay cả Lư Minh cùng Huyền Huống đều phản ứng không kịp, Lý Huyền Nhất sắc mặt lạnh nhạt, đem tay phải hướng trong tay áo khép lại cười nói, thế nào? Lao đạo ta còn hữu dụng đi. Trong nháy mắt gãy một vị huyền tiên, làm chân dương đạo cung bên này khí thế yếu đi nhiều. Nhưng là rất nhanh, lúc trước cái kia cùng Lan Kiếm Linh lẫn nhau chào thái ớt huyền tiên đứng dậy, hướng phương giám trách mắng, cáo mượn oai hùng, có năng lực gì? Chúng ta hổ thẹn cùng ngươi người kiểu này làm bạn. Nói đi, chỉ thấy người này bay thẳng đến Lý Huyền Nhất ôm quyền nói, vần đạo chính lương núi vệ hòa tử, nghe nói Lý quán chủ kiếm đạo pháp môn tinh diệu cao tuyệt, vần đạo ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay muốn linh giáo một phen, không biết Lý quán chủ chịu chỉ giáo không? Lý Huyền Nhất trong lòng hơi ngạc nhiên, nói nguyên lai là vệ hòa tử đạo hữu, nghĩ không ra ngươi cũng gia nhập chân dương đạo cung. Vệ hòa tử nghe vậy cười nói, tam dương tổ sư thụ lão quân chi pháp, giáo hóa thương sinh, tiên ổn sinh linh. Chúng ta cũng là ứng tiên thuận đức, từ quy thiên ý mà thôi. Lý Huyền Nhất cười nhạt một tiếng, nói nếu tôn giá muốn kiến thức bần đạo kiếm pháp, cái kia bần đạo tự nhiên phục bồi. Vệ hòa tử chắp tay nói, tốt, cái kia bần đạo liền muốn linh giáo. Lý Huyền Nhất tay phải nô ra ống tay áo, chỉ gặp một đạo xanh ngọc tiên quang hiện lên, cô động bảo kiếm lập tức liền xuất hiện ở trong tay. Vệ hòa tử quay người hướng Lư Minh thượng nhân cùng Huyền Huống thượng nhân nói, còn xin các vị đạo hữu hướng ra bên ngoài tạm lui, để tránh ngộ thương. Vệ hòa tử lời nói này dĩ nhiên không phải những cái kia thái ớt huyền tiên, mà là những cái kia huyền tiên cùng chân tiên, hai vị thái ớt huyền tiên đấu pháp, dù là chính là dư ba cũng có khả năng làm bị thương những cái kia chân tiên. Lư Minh thượng nhân cùng Huyền Huống thượng nhân nhẹ gật đầu, sau đó hai người phân biệt đưa tay hướng tả hữu vung lên, nói trận hình không thay đổi, riêng phần mình lui ra phía sau 100 trượng. Là chúng tiên cùng kêu lên đáp, sau đó hơn 100 đạo tiên quang hiện lên, trừ Lư Minh thượng nhân mấy cái thái ớt huyền tiên bên ngoài, những người còn lại đều là đã lui ra 100 trượng. Lúc này vệ hòa tử hướng phương giám cùng Triệu Dương Thanh nói hai vị đạo hữu phải chăng cũng muốn tạm lui đâu. Phương giám nghe vậy, lập tức cười hỏi, tốt, hai chúng ta thối lui đến 1000 dặm bên ngoài có thể chứ? Vệ hòa tử nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, chợt trách mắng, mơ tưởng. Tấu chương xong, chương 330, ai nhất không giảng võ đức. 1, chương 330, ai nhất không giảng võ đức. 1, chương 330, ai nhất không giảng võ đức. Phương giám cùng Triệu Dương Thanh cũng không rời khỏi rất xa, mà là thối lui đến Lý Huyền Nhất hậu phương ngoài 20 trượng, khoảng cách này không gần không xa, vừa vặn phù hợp. Nếu là chân dương đạo cung bên kia không nói võ đức, đơn đấu trong lúc đó đông nhiên tiến lên muốn quần đầu Lý Huyền Nhất, Phương giám cùng Triệu Dương Thanh đều có thể kịp thời phản ứng trợ giúp. Đợi tất cả mọi người thối lui sau, Lý Huyền Nhất cùng vệ hòa tử lúc này mới bay xuống đến ở giữa. Lúc này Phương giám đã lặng lẽ đem Định Nguyên Châu tế ra, ẩn vào trong hư không, tùy thời đều có thể bay ra ngoài đem bất luận cái gì mục tiêu định trụ. Đại phương chân nhân cảm thấy Lý quán chủ cùng vệ hòa tử ai sẽ thắng? Triệu Dương Thanh hướng Phương giám hỏi. Phương giám trầm tư một chút, nói ta cho là Lý quán chủ sẽ thắng. Triệu Dương Thanh gật đầu nói, ta cũng là cho là như vậy. Bất quá vị này vệ hòa tử thật không đơn giản, hắn thành tiên đến nay đã sống 50 mấy năm, trong tay áp đáy hòm bản lĩnh chỉ sợ không ít. Phương giám nói này cũng không sao, Lý quán chủ kiểu gì cũng sẽ thắng. Triệu Dương Thanh hơi kinh ngạc, nhìn xem Phương giám nói nghĩ không ra đại phương chân nhân ngươi vậy mà đối với Lý quán chủ có lòng tin như vậy. Chẳng lẽ ngươi đối với Lý quán chủ không có lòng tin sao? Phương giám hỏi lại Triệu Dương Thanh đạo. Triệu Dương Thanh lắc đầu nói, không, ta đối với Lý quán chủ cùng vệ hòa tử đều không hiểu nhiều lắm, nhưng ta cũng tin tưởng vững chắc Lý quán chủ sẽ thắng. Coi như hắn không thể thắng, ta cũng sẽ để hắn thắng. Đối với loại này sinh tử chi tranh, còn nói cái gì võ đức? Lộc Lăng đồi nguyên phía trên, gió lạnh chậm chậm thổi tới, hơn 100 vị thần tiên giờ phút này ngay tại trung quanh làm thành một vòng, ánh mắt đều rơi vào ở giữa nhất cái kia hai cái tiên nhân trên thân. Lý Huyền Nhất cầm trong tay côn động bảo kiếm, tay trái kết thành kiếm chỉ triều vệ cùng Tử Kê thủ nói: "Đạo huynh mời, trận chiến này bần đạo định toàn lực ứng phó, xin mời đạo huynh không cần lưu thủ." Vệ Hòa Tử cũng chắp tay thi lễ nói: "Bần đạo cũng khi dốc hết toàn lực, cũng xin mời đạo huynh không được lưu tình." Hai người chào hoàn tất, giữa thiên địa thoáng chốc một mảnh túc sát chi khí, chỉ gặp cái kia Vệ Hòa Tử quanh thân sáng lên một tia ô quang, trong chốc lát tuôn ra hắc sát, trời rơi cương phong. Mà Lý Huyền Nhất thì cầm trong tay côn động bảo kiếm động thân mà đứng, quanh thân kiếm khí lạnh lẽo, hàn quang xâm nhiên. Tại ngoài 10 dặm hoa thành ngoài thành, hai tên quỷ xoa vác lên thu quỷ phiên, tay trái chấp xiển xích, tay phải chấp đả quỷ đồng, ở trong ánh trăng khóa lại từng dãy hồn phách hướng trong thành đi đến. Đây đều là lúc trước đấu pháp lúc bị tác động đến mà chết bách tính hồn phách, cái kia hai cái quỷ xoa hướng Lộc Lăng Vương hướng nhìn một cái, sau đó chỉ nghe bên trong một cái quỷ xoa âm âm ú ú hát nói: "Làm ác hữu ác báo, là thiện hữu thiện báo." Không phải vô thiên báo, thời cơ còn chưa tới, quỷ này sầm sầm thanh âm một mực từ hoa thành bên ngoài trôi dạt đến Lộc Lăng đổi trên nguyên, phối hợp giờ phút này Lộc Lăng đổi trên nguyên một mảnh túc sát khí cơ, càng lộ ra khủng bố dị thường. Lư Minh thượng nhân nghe được quỷ này âm thanh, trong lòng khẽ động, lúc này đưa tới 5 tên huyền tiên nói: "Các ngươi đi hoa thành bên ngoài bố một đạo trận pháp, chặn đường nơi đây đấu pháp pháp lực dư ba, để tránh thương lục ta thế gian tín đồ." Là thượng nhân cái này 5 tên huyền tiên lên tiếng, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay về phía hoa thành bên ngoài. Ngay tại 5 người rời đi đằng sau, giữa thiên địa đột nhiên một tiếng oanh minh, sau đó chỉ gặp Vệ Hòa Tử hai tay vừa nhấc, một cỗ cùng bạo mãnh liệt cương phong trong nháy mắt từ Lý Huyền Nhất đỉnh đầu sinh ra, phía sau bay thẳng đến Lý Huyền Nhất đỉnh đầu rơi xuống. Lý Huyền Nhất lông mày nhíu lại, lúc này rất kiếm trước, bước ra một bước mấy chục trượng, đi thẳng tới Vệ Hòa Tử trước mặt. Ngâm côn động bảo kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm vào Vệ Hòa Tử mi tâm, đã thấy trước mắt Vệ Hòa Tử lắc mình biến hóa, đột nhiên biến thành một cỗ càng thêm to lớn cuồng bạo cương phong. Mà cơn cương phong này vừa mới xuất hiện, cuồng liệt như đao gió báo liền đem chúng quanh hết thảy tất cả xé nát, bao quát hư không. Lý Huyền Nhất mắt thấy cương phong chung quanh hư không bị cương phong xé nát, một cỗ lớn lao vòng xoáy hư không xuất hiện, cái kia khó mà kháng cự dẫn dắt chi lực trong nháy mắt bao phủ tại Lý Huyền Nhất trên thân. Lý Huyền Nhất trong lòng kinh hãi, bị kéo vào phá toái hư không có thể cùng tu sĩ chủ động ẩn vào hư không thần thông pháp thuật khác biệt, ẩn vào hư không thần thông pháp thuật là tiến vào một cái cân bằng ổn định hư không, mà phá toái hư không thì là đưa ngươi từ một cái thiên địa trực tiếp đưa đến một thế giới khác bên trong đi, tỉ như đưa ngươi trực tiếp từ Diêm Phủ đại thế giới kéo đến cái nào đó chư thiên trong thế giới đi. Đây là ngươi vận khí tốt, nếu là ngươi vận khí không tốt, phá toái hư không sẽ trực tiếp đem ngươi ném vào trong hỗn độn, đừng nói thái ớt huyền tiên, cho dù là kim tiên tiến vào hỗn độn bên trong, hỗn độn chỉ cần bốc lên cái bạc khí, ngươi liền không có. Các loại trên ý nghĩa không có, thần hồn, nhục thân, chân linh toàn bộ biến mất, không có bất kỳ cái gì đường lui, trực tiếp bị hỗn độn chôn bụi, đưa về hỗn độn. Lý Huyền Nhất vội vàng đem côn động bảo kiếm hướng một phương hướng khác một chút, chỉ gặp một đạo kiếm khí hưu một tiếng liền bay ra vài chục trượng. Tiếp lấy Lý Huyền Nhất tay kết pháp quyết dẫn một cái, trong tay côn động bảo kiếm trong khoảnh khắc thay đổi phương hướng, hướng phía đạo kiếm khí kia bay đi phương hướng bắn nhanh mà đi, đồng thời cũng đem Lý Huyền Nhất từ bị kéo vào hư không trong trạng thái cưỡng ép kéo ra ngoài. Bị lôi ra tới, Lý Huyền Nhất quay người một cước lăng không đạp ra, chỉ nghe thất hưu một tiếng, Lý Huyền Nhất cả người trong nháy mắt biến mất. Không, cũng không phải là biến mất, mà là tốc độ nhanh đến cùng đêm tối hòa làm một thể, tiếp lấy một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, mấy trăm đạo kiếm khí đột nhiên từ trong bóng đêm bắn ra. Lý Huyền Nhất thân hình vẫn như cũ thấy không rõ lắm, nhưng những cái kia kiếm khí lại bao quanh Lộc Lăng trung ương trong phạm vi trăm trượng phi tốc xoay tròn. Chương 330, ai nhất không giảng võ đức. 2, chương 330, ai nhất không giảng võ đức. 2, cùng lúc đó, tại cái này phạm vi trăm trượng bên trong, lại liên tiếp sinh ra 10 cỗ cương phong, mỗi một cỗ cương phong xuất hiện đều đem trùng quanh hư không đập vỡ vụn, thiên địa chi lực không ngừng chữa trị, cương phong lại không ngừng đem nó đập vỡ vụn. Mà kể từ đó, mang tới kết quả chính là thiên địa chi lực càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng trực tiếp có một bộ phận thiên địa chi lực bị Vệ Hòa Tử mượn lấy dùng, dung nhập những cương phong kia bên trong. Giờ phút này trong khoảng cách ngoài 20 trượng phương dám nhìn phía trước cương phong, chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt nói nhói, như là cương đào cạo xương bình thường. Đồng thời còn có một cỗ không gì sánh được lực lượng cuồng bạo đang không ngừng tụ tập, đồng thời tạo thành một đạo vô cùng cường đại hấp lực đem Phương Giám cùng Triệu Dương Thanh nhất trụ. Phương Giám cùng Triệu Dương Thanh lập tức vận chuyển pháp lực ổn định gót chân, để cho mình không bị cương phong kia hút đi vào, một khi bị hút đi vào, nhục thân ngay lập tức sẽ bị xoắn nát. Thái Ức Huyền Tiên chính là Thái Ức Huyền Tiên, Phương Giám cùng Triệu Dương Thanh toàn lực vận chuyển pháp lực, cũng mới khó khăn lắm ổn định gót chân mà thôi, lúc này nếu có người đối bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn là rất khó phản ứng. Cương phong gào thét, kiếm khí tê minh. Vệ Hòa Tử ẩn vào cương phong bên trong, Lý Huyền Nhất ẩn vào trong kiếm khí. Hai người đều đang tranh né đối phương cương phong cùng kiếm khí, nhưng những cái kia cương phong kiếm khí lại đang thỉnh thoảng va chạm thăm dò, tìm kiếm tung ảnh của đối phương cùng sơ hở. Lúc này ngay tại chống cự cương phong lực hấp dẫn, Phương Giám cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu là bên cạnh những cái kia chân dương đạo cung người đột nhiên phát động đánh lén, chính mình cùng Triệu Dương Thanh liền sẽ lâm vào cực lớn bị động. Nhưng giờ phút này hai người toàn lực mới có thể ổn định thân hình không bị cương phong hút đi, coi như muốn lui cũng không có cơ hội. Một bên Triệu Dương Thanh cũng nhìn ra loại hình thức này, chỉ gặp hắn thỉnh thoảng kết động các loại pháp quyết, hoặc tế ra các loại pháp bảo muốn thoát ly cương phong này chi lực hấp dẫn, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Phương Giám hơi nhướng mày, nhìn trước mắt gào thét cương phong tối hung hăng nói: "Hút hút hút, ta để cho ngươi hút." Lập tức, chỉ gặp Phương Giám một bên vận chuyển pháp lực chống cự cương phong, một bên điều vận pháp lực đến Nghê Hoàn cung bên trong, sau đó thi triển 36 ngày lôi hành quyết, lấy tử thần lôi linh bảo tụ làm căn bản, bóp ra 10 đạo lôi pháp. Cái này 10 đạo lôi pháp theo thứ tự là: Ngọc Xu Lôi, Ngọc Phủ Lôi, Ngọc Trụ Lôi, Thượng Thanh Lô Lôi Lôi, Hỏa Lôi Lôi, Giáp Đấu Lôi, Phong Hỏa Lôi, Phi Thiệp Lôi, Bắc Cực Lôi, Tử Vi Tuyển Trụ của Lôi. Cái này 10 lôi là 36 ngày lôi hành quyết xếp hạng top 10 lôi pháp, tiêu hao pháp lực cực lớn, nhưng Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ bên trong pháp lực dự trữ đầy đủ lại bóp 100 đạo đi ra, cho nên căn bản không cần lo lắng. Chỉ gặp cái này 10 đạo lôi pháp bị bóp ra sau, Phương Giám đem nó toàn bộ bám vào tại Định Nguyên Châu bên trên, sau đó do Định Nguyên Châu dẫn tới giữa không trung phía trên, sau đó trực tiếp phóng ra. Chỉ gặp 10 quả lôi cầu đột nhiên từ giữa không trung dần hiện ra đến, tiếp theo tại Phương Giám khống chế tiếp theo đường hỏa hoa mang tiệm điện bay xuống tới, phân biệt thẳng đến cái kia 10 cỗ cương phong mà đi. Mà cái kia 10 cỗ cương phong cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, bá một tiếng liền đem cái kia 10 quả lôi cầu cho toàn bộ hút vào. Và, mau nhìn, người này làm nhiều việc ác, liên tiên lôi đều đưa tới. Phương Giám một mặt kinh ngạc hô. Ngay tại Phương Giám hô xong một khắc này, chỉ nghe cái kia 10 cỗ trong cương phong truyền đến 10 đạo vang vọng đất trời tiếng sấm âm thanh, sau đó 10 đạo tiên lôi trực tiếp đem toàn bộ Lộc Lăng đổi nguyên cho chiếu một mảnh huyền trắng. Cũng chính là tại thời khắc này, chỉ nghe kêu đau một tiếng vang lên, ngạnh sinh sinh tiếp một cái ngọc xu lôi vệ hỏa tử đột nhiên từ trong cương phong hiện ra thân hình, hơn nữa còn bị lôi quang cho chiếu vô cùng rõ ràng. Vệ hỏa tử bùi tóc có chút tán loạn, sắc mặt có chút cháy đen, trừ cái đó ra cơ hồ ngay cả vết thương nhẹ đều không có thụ, đến cùng là tu vi cao hơn nhất đại cảnh giới. Nhưng là, cái này ngọc xu lôi cũng triệt để đem hắn bại lộ, lại trực tiếp lộ ra một đạo rõ ràng sơ hở. Khi vệ hòa tử ý thức được thời điểm đã chậm, chỉ thấy trước mắt một đạo kiếm quang hiện lên, vệ hòa tử ý thức tại một trận chói lọi trong bạch quang triệt để chôn vùi. Lý Huyền Nhất một kiếm liền đem vệ hòa tử nguyên thần, hồn phách chém chết, nhục thân trực tiếp chém làm hai nửa, đấm máu từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng bụi bặm bằng tung tóe đằng sau, không còn chút nào nữa động tĩnh. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ Lộc Lăng đổi trên nguyên, hơn 100 cái chân dương đạo cung tiên nhân đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem trên mặt đất vệ hòa tử thi thể. Đây chính là một cái Thái Ức Huyền Tiên a, liền cái này. Thái Ức Huyền Tiên dễ giết như vậy sao? Liền ngay cả Triệu Dương Thanh đều nhìn ngây người, bắt lấy sơ hở liền có thể miểu sát cùng cảnh giới tiên nhân, không hổ là Đông Thăng Kiếm Tông Lý Huyền Nhất. Nhất là Lư Minh thượng nhân cùng Huyền Hướng thượng nhân, vệ hòa tử thực lực bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, người này không chỉ có pháp bảo đông đảo, thần thông pháp thuật cũng là lại nhiều lại lợi hại. Nhưng hắn chỉ tới kịp dùng ra hai loại thần thông, cũng bởi vì cương phong hút tới thiên lôi, sau đó bại lộ chính mình, bị Lý Huyền Nhất nắm lấy cơ hội một kiếm chém giết. Chờ chút, đạo thiên lôi này từ đâu tới? Hà Thần Tương trợ người này, Huyền Hướng thượng nhân kinh ngạc đạo, đạo thiên lôi này cũng không phải không hiểu thấu xuất hiện, rõ ràng là có người cố ý thả thiên lôi xuống tới, liền muốn hố vệ hòa tử một tay. Lý Huyền Nhất giết vệ hòa tử, cũng không đi lấy hắn giới tử chữa vật túi, mà là bay thẳng trở về Phương Giám cùng Triệu Dương Thanh bên người, trong mặt mày mang theo một tia nghi ngờ chắp tay nói, may mắn không làm được mệnh. Lư Minh thượng nhân đưa tay đem vệ hòa tử giới tử túi thu hồi, sau đó ánh mắt nhìn Lý Huyền Nhất ba người, sắc ý lâm liệt nói không có khả năng trì hoãn, các vị đạo hữu, cùng tiến lên, lập tức chu sát ba người này, vĩnh viễn trừ hậu họa. Theo Lư Minh thượng nhân thoại âm rơi xuống, còn lại 9 tên Thái Ức Huyền Tiên, 25 tên Huyền Tiên, 100 tên Chân Tiên trong khoảnh khắc tế ra pháp bảo, thả ra thần thông liền hướng Phương Giám ba người hành sát mà đến. Tấu chương xong, chương 331, nơi nào có Hồng Thanh chân nhân? Chương 331, nơi nào có Hồng Thanh chân nhân? Chương 331, nơi nào có Hồng Thanh chân nhân? Khi Lư Minh Huyền Hướng mang theo hơn 100 tên chân tiên đánh tới thời điểm, Phương Giám không chút do dự, lúc này hơi suy nghĩ, ẩn vào trong hư không Định Nguyên Châu lập tức bay ra. Đồng thời Phương Giám hướng Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nói hai vị đạo hữu một mực phòng ngự, còn lại giao cho ta. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nghe vậy, lập tức tế ra hết thảy phòng ngự pháp bảo, cũng đem Phương Giám một mực bảo hộ ở trung ương. Lúc này bầu trời một trận tiếng ầm ầm vang lên, vô số pháp bảo, thần thông pháp thuật cùng nhau hướng ba người đánh tới, chỉ gặp Phương Giám mi tâm đống nhiên sáng lên, sau đó một đạo bắt cảnh thần quang đột nhiên soi đi ra, đem tất cả đánh tới thần thông, pháp thuật toàn bộ bài trừ. Tiếp lấy thiên tiêu phía trên một mảnh kim quang rơi xuống, trong nháy mắt bảy khắp Lộc Lăng Khâu Nguyên Phương Viên trong vòng 10 dặm. Bắt cảnh thần quang, Định Nguyên kim quang, một tên chân dương đạo cung Thái Ức Huyền Tiên đột nhiên kinh hô một tiếng, người này là Hồng Thành chân nhân Phương Giám, căn bản không phải cái gì đại phương chân nhân. Người này vừa dứt lời, cái kia hơn 100 tên chân dương đạo cung tu sĩ đều hãi nhiên biến sắc, theo trên trời kim quang rơi xuống, lúc này liền có 7 tên Thái Ức Huyền Tiên, hơn 20 tên Huyền Tiên, hơn 80 cái chân tiên bị Định Nguyên kim quang định trụ. Còn sót lại hơn 10 người đều có đưa tối bỏ chạy chi tiên pháp, thần thông, cho nên không bị Định Nguyên kim quang định trụ. Giờ phút này một số người nhìn trước mắt Định Nguyên kim quang bên trong bị định giữa không trung các đồng đạo, từng cái mặt lộ kinh hãi, không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy, ngay cả đánh đi ra pháp bảo cũng không kịp thu. Phương Giám thấy thế, trực tiếp từ Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh ở giữa phi thân lên, sau đó dưới chân một đạo kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt ngự kiếm mà ra hướng phía những người chạy trốn kia đuổi theo. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh cũng nghe đến phía trước cái kia chân dương đạo cung Thái Ức Huyền Tiên hô lên lời nói, ở trong lòng khiếp sợ đồng thời nhưng cũng không có lòng dạ thanh thản đi để ý tới, đang bề bộn tại ứng phó trước mắt những pháp bảo này công kích. Những pháp bảo này chủ nhân mặc dù bị định trụ, nhưng những pháp bảo này trước đây thế công cũng không dừng lại. Phương Giám ngự kiếm phi hành, còn có Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ lôi pháp gia trì, tốc độ cực nhanh, những cái kia phi độn huyền tiên cùng chân tiên rất nhanh liền bị Phương Giám từng cái đuổi kịp. Nhưng Phương Giám mục tiêu cũng không phải là những này huyền tiên cùng chân tiên, mà là phía trước cái kia tốc độ nhanh hơn hắn hai cái Thái Ức Huyền Tiên. Nhận ra mình bắt cảnh thần quang chính là phía trước cái kia hai cái Thái Ức Huyền Tiên bên trong một người, Phương Giám chân đạp kiếm khí, lôi quang, mặc dù tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng dù sao chênh lệch cảnh giới ở nơi đó, Thái Ức Huyền Tiên tung hư mà đi, dựa vào bình thường phi hành tuyệt không thể đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Phương Giám trước tế ra Thái Ức Kim Quang kiếm khí đem những cái kia huyền tiên cùng chân tiên ngăn lại, chỉ gặp Thái Ức Kim Quang kiếm tại xuất hiện trong nháy mắt liền hóa gian lận đạo kiếm khí, đem những cái kia phi độn huyền tiên cùng chân tiên toàn bộ bức ngừng chặn lại xuống tới. Sau đó Phương Giám nguyên thần khẽ động, Thái Hoàng Trung bá một tiếng liền bay ra ngoài, Phương Giám mặc dù chỉ là huyền tiên, nhưng Thái Hoàng Trung thế nhưng là Thái Ức Kim tiên cấp bậc pháp bảo. Hắn đuổi không kịp cái kia hai cái Thái Ức huyền tiên, nhưng Thái Hoàng Trung đuổi theo kịp. Chỉ gặp Thái Hoàng Trung chỉ là một cái thoáng một nhấp nháy, liền đã chớp mắt vượt qua ngàn dặm, trực tiếp xuất hiện tại cái kia hai cái Thái Ức huyền tiên tu sĩ trước mặt. Phương Giám thần niệm bao trùm phương viên vạn dặm chi địa, bọn hắn đã bay ra Hoa Thành quận, giờ phút này Thái Hoàng Trung trùng quanh 500 dặm phương viên bên trong đều không có người ở, Phương Giám lúc này thúc giục Thái Hoàng Trung. Ở phía trước phi độn hai cái Thái Ức huyền tiên, bên trong một cái chính là cái kia Huyền Huống thượng nhân, mà nhận ra bắt cảnh thần quang, cũng chính là hắn. Huyền Huống thượng nhân trở lại xem xét phát hiện Phương Giám đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này chuẩn bị phát sách truyền tin Lỗ Hộc Sơn tổng đàn, cáo chi Tam Dương tổ sư việc này. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, tiếp lấy chỉ nghe khi một tiếng trung âm vang lên. Ông tiếng chuông này như là một trận thanh phong quất vào mặt mà đến, xuyên qua nhục thân, xuyên qua hồn phách, phất qua nguyên thần Huyền Huống thượng nhân cùng một tên khác Thái Ức huyền tiên thân hình trong nháy mắt trệ ở, hai người sắc mặt ngốc trệ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng bèn bèn như thế. Bởi vì bọn họ nguyên thần, hồn phách đã bị Thái Hoàng Trung trung âm trong nháy mắt chôn bụi, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ còn lại có một bộ trống rỗng nhục thân ở giữa không trung lung lay, sau đó nằm xuống cắm xuống đám mây, oanh một tiếng đập vào trên mặt đất. Mà theo hai người hồn phi phách tán, trên thân hai người pháp bảo tự ô mà hủy, giới tử đại cũng trong nháy mắt băng tán, hết thảy cũng không từng lưu lại. Phương Giám thấy cảnh này ngược lại là cũng không kinh ngạc, trên thực tế hướng vệ hòa tử chết như vậy sau giới tử đại còn có thể lưu giữ lại chính là số ít, đại đa số tu sĩ đều đem một thân pháp bảo cùng giới tử đại cùng nguyên thần phá lại, một khi nguyên thần phá diệt, nó pháp bảo cùng giới tử đại liền sẽ tự hủy. Phương Giám bay lên đến đây, nhàn nhạt nhìn xem hai người thi thể nói nhận ra liền nhận ra, ngươi tên gì gọi, không cứ gọi có lẽ còn có thể tha cho ngươi làm bệnh. Nói xong, Phương Giám thu Thái Hoàng Trung, quay người hướng những cái kia bị Thái Ức Kim Quang Kiếm cản lại huyền tiên cùng chân tiên bay đi. Thái Ức Kim Quang Kiếm không hổ đã tấn thăng làm kim tiên cấp pháp bảo, một thanh kiếm treo ở nơi đó không ngừng thả ra kiếm khí, liền để những này huyền tiên cùng chân tiên mệt mỏi ứng phó, căn bản không có cách nào thoát khỏi những kiếm khí kia. Giờ phút này nhìn thấy Phương Giám trở về, chỉ nghe một tên đau khổ ngăn cản kiếm khí xâm giết huyền tiên nói các vị đạo hữu, dưới mắt chỉ có buông tay đánh cược một lần, mới có thể có một chút hy vọng sống, theo ta cùng một chỗ chu sát tập này. Chỉ gặp còn sót lại 10 tên mấy tên huyền tiên cùng hơn 20 tên chân tiên nghe vậy, nhao nhao đáp lời một tiếng, sau đó riêng phần mình tế lên pháp bảo, chân đạp độn quang hướng Phương Giám giết tới đây. Phương Giám nhìn xem những người này, như là nhìn xem từng cái nào về phía hỏa diễm bướm bướm, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, Thái Ức Kim Quang Kiếm thoáng chốc kiếm mang chấn động. Ngâm một đạo chói hai tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời hư không, sau đó Thái Ức Kim Quang Kiếm kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, hóa thành mạn thiên kiếm quang rào sát lấy cái kia hơn 20 tên chân dương đạo cùng tiên nhân. Tiếp lấy Phương Giám thôi động tử thần lôi linh bảo thụ, thi triển tam thập lục thiên lôi chính pháp đối với cái kia hơn 20 tên chân dương đạo cùng tiên nhân bổ xuống dưới. Theo Phương Giám lôi quyết vừa bấm, thể nội pháp lực trong nháy mắt quần quần trào lên mà ra, sau một khắc 36 đạo thiên lôi ầm vang hạ xuống. Tiếng sấm chấn động khắp nơi, đem phương viên mấy trăm dặm bầu trời chiếu giống như ban ngày. Tứ giá hoang sơn trung, giá thú phủ phục tại giữa rừng núi bên trong run lẩy bẩy, đám yêu thú trốn trong huyệt động run rẩy không chỉ, không rõ vì cái gì lao thiên gia đột nhiên hạ xuống nhiều như vậy thiên lôi. Mà cùng ngày lôi dừng lại, kiếm quang thu nhiếp thời điểm, cái kia hơn 20 tên chân dương đạo cung tiên nhân đã toàn bộ hôi phi yên diệt, tại Thái Ức Kim Quang Kiếm cùng tam thập lục thiên lôi chính pháp rào sát bên dưới, những người này ngay cả một tia khí cơ đều không có bảo tồn lại. Phương Giang ánh mắt hướng phía một lần nữa đen xuống tứ phương thiên địa, sơn giã nhìn lướt qua. Sau đó thu hồi Thái Ức Kim Quang Kiếm, ngự lên kiếm quang hướng Lộc Lăng Khâu Nguyên bay đi. Khi Phương Giám trở lại Lộc Lăng Khâu Nguyên lúc, Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, liền liền cả đạo bảo đều trở nên tàn phá không chịu nổi. Mặc dù Phương Giám dùng bắt cảnh thần quang phá trừ chân dương đạo cùng đám người thần thông pháp thuật, nhưng những cái kia pháp bảo lại vẫn làm cho Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh chịu nhiều đau khổ. Phương Giám sau khi rơi xuống đất, lúc này hướng hai người nói hai vị đạo hữu, không có sao chứ? Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh liếc nhau, sau đó lắc đầu, chỉ nghe Lý Huyền Nhất nói chúng ta vô sự, đều là một ít thương. Tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, chỉ là Lý Huyền Nhất ánh mắt lại cười nói, chúng ta xưng hô kia ngươi là Hồng Thanh chân nhân hay là Đại Phương chân nhân? Phương Giám nghe vậy nghi ngờ nói, nơi nào có Hồng Thanh chân nhân? Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh lần nữa liếc nhau, sau đó hai người cùng nhau gật đầu cười nói, chúng ta minh bạch. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau, không còn nói. Lúc này Phương Giám mở miệng nói ra, những cái kia đảo tẩu chân dương đạo cung tu sĩ đã bị ta toàn bộ chặn giết, hiện tại nơi đó đưa những người này. Nói đi, Phương Giám ngẩng đầu lên, nhìn lên trong bầu trời bị Định Nguyên Châu định trụ những cái kia chân dương đạo cung tu sĩ. Đấu chương xong, chương 332, chính các ngươi đoạn đi chương 332, chính các ngươi đoạn đi chương 332, chính các ngươi đoạn đi. Phương Giám nhìn xem những cái kia bị Định Nguyên Châu định trụ chân dương đạo cung tu sĩ, mở miệng hỏi, các vị đạo hữu, các ngươi cũng là đại đức cao tu, đã tu luyện thành trên vạn năm. Nay nếu có thể làm sách thoát ly chân dương đạo cung, ta có thể thả các ngươi đi Nam Chiêm Bộ Châu, quyết không nuốt lời. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nghe vậy, cũng tới trước quyến đủ, các vị đạo hữu, chân dương đạo cung hành động đã không phải ta huyền môn chính đạo, xin mời các vị đạo hữu chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Nay nếu có thể thoát ly chân dương đạo cung, tiến về Nam Chiêm Bộ Châu lại lập sơn môn truyền đạo nhân gian, cũng là đại công đức một kiện. Phương Giám nói hiện tại ta sẽ đem Định Nguyên Châu cấm chế bung ra một bộ phận, thuận tiện các vị đạo hữu nói chuyện. Nói đi, Phương Giám tay kết pháp quyết, cái kia định nguyên kim quang cấm chế nhất thời trở nên rộng rãi rất nhiều. Chỉ nghe Lư Minh thượng nhân hướng Phương Giám nói ra, ngươi đến cùng là Hồng Thanh chân nhân hay là Đại Phương chân nhân? Phương Giám nói nơi này chỉ có Đại Phương chân nhân, không có Hồng Thanh chân nhân. Huyền Hướng thượng nhân nói vậy cái này Định Nguyên Châu cùng cái kia Bát Cảnh thần quang lại là chuyện gì xảy ra? Phương Giám thản nhiên nói, Định Nguyên Châu là Hồng Thanh chân nhân mượn cùng ta pháp bảo, về phần Bát Cảnh thần quang là cái gì, ta cũng không hiểu biết, ta cái kia phá pháp thần quang cũng không phải Bát Cảnh thần quang. Lư Minh thượng nhân cùng Huyền Hướng thượng nhân liếc nhau, chợt gật đầu nói, minh bạch. Lập tức, Lư Minh thượng nhân hướng Phương Giám nói đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Phương Giám ánh mắt nhíu lại, sau đó hướng Chu Không Bị định trụ tất cả chân dương đạo cùng tu sĩ hỏi, như vậy, các vị đạo hữu trả lời đâu? Chỉ nghe 7 tên thái ớt huyền tiên, hơn 10 vị huyền tiên, hơn 80 vị chân tiên cùng kêu lên nói ra, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đám người nói xong, chỉ nghe Lư Minh thượng nhân nói ra, Đại Phương chân nhân, xin động thủ đi. Chúng ta người tu hành, chỉ sợ hai nói tâm không yên, sinh tử làm sao phải sợ? Ai? Phương Giám thở dài, sau đó đưa tay vung lên, định nguyên kim quang thoáng chốc thu nhiếp, chỉ để đem những này chân dương đạo cùng tu sĩ trên người giam cầm giải khai. Phương Giám nhìn xem những người này nói vậy thì mời các vị đạo hữu tự hành thi giải tọa hóa đi. Phương Giám đang nói lời này đồng thời, Định Nguyên Châu vẫn như cũ ẩn trên hư không, đồng thời Phương Giám dùng thần niệm thôi động Thái Hoàng Trung, tùy thời đều có thể tế ra. Có mấy chục tên chân tiên tại Phương Giám thu nhiếp Định Nguyên Kim Quang sau, lập tức phát động độn thuật muốn chạy trốn, nhưng Định Nguyên Châu trong nháy mắt chiếu xuống Định Nguyên Kim Quang, đem cái kia mấy chục tên chân tiên lần nữa định trụ. Lần này Phương Giám không còn cho bọn hắn cơ hội, Thái Ức Kim Quang kiếm bắn ra mấy chục đạo kiếm khí, đem những này chân tiên thần hồn nhục thân đồng loạt chém chết. Lư Minh thượng nhân các loại bảy vị thái ớt huyền tiên, cùng còn lại những cái kia huyền tiên gặp tình hình này, bọn hắn cũng không có đưa tối thần thông pháp thuật, cũng không có đưa tối pháp bảo, muốn đối kháng Định Nguyên Châu là không thể nào. Phía sau Lư Minh thượng nhân các loại bảy vị thái ớt huyền tiên hướng Phương Giám chắp tay thi lễ, nói đa tạ phong khoáng nói bạn. Phương Giám không giết bọn hắn, để bọn hắn tự hành tọa hóa, cái này đã là cho bọn hắn sau cùng tôn nghiêm, cũng là cho bọn hắn một đầu đại lộ. Tự hành tọa hóa tu sĩ, nguyên thần pháp lực sẽ theo nhục thân tiêu tán, nhưng hồn phách thì sẽ như người bình thường bị địa phủ quỷ xoa bắt đi, cái này so chỉ để lại một đạo chân linh mạnh hơn nhiều. Chỉ gặp lấy Lư Minh thượng nhân bọn người cầm đầu, còn lại mấy chục cái chân dương đạo cung tu sĩ cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu thi giải. Từng đạo u minh thanh quang từ Lư Minh thượng nhân đỉnh đầu bọn họ bay lên, sau đó nhục thể của bọn hắn cùng pháp lực bắt đầu tiêu tán. Thi giải một khi bắt đầu, không cách nào gián đoạn, trước hết nhất là nhục thân giải tán chôn bụi, tiếp theo là pháp lực tán về tự nhiên, cuối cùng là nguyên thần tiêu tán. Giờ phút này Lư Minh thượng nhân bọn người nhục thân đã hoàn toàn tiêu tán, pháp lực không chô gánh chịu, lập tức tán về tự nhiên, hóa thành cực kỳ dư thừa thiên địa linh khí. Cuối cùng là đám người nguyên thần tiêu tán thời điểm, sẽ hóa thành từng đạo ngũ thải thần quang, giờ phút này mấy chục đạo ngũ thải thần quang dâng lên, cùng cái kia u minh thanh quang hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra cực kỳ mỹ lệ, như là mấy chục đạo dọc theo cầu đồng. Khi chân dương đạo cùng đám người triệt để thi giải sau, chỉ có mấy chục cái quỷ hồn du đang tại Lộc Lăng Khâu Nguyên bên trên, không bao lâu liền có 7-8 cái âm tư quỷ xoa đi tới, tại chiều Phương Giám bọn người chắp tay thi lễ sau, liền đem chân dương đạo cùng đám người hồn phách câu, một đường hướng Hoa Thành thành hoàng miếu bên trong đi đến. Giờ phút này Lãnh Nguyệt Hàn chiếu Lộc Lăng Khâu Nguyên mang lên cũng chỉ còn lại mấy cái giới tử đại. Đây cũng là những cái kia không có đem giới tử đại cùng nguyên thần khóa lại chân dương đạo cung tu sĩ lưu lại. Lý Huyền Nhất đi ra phía trước, đưa tay đánh ra mấy đạo kiếm khí, đem những cái kia giới tử đại đều phá hủy, mà giới tử đại bị phá hủy, bên trong hết thể cũng đều hộ tống giới tử không gian cùng một chỗ chôn bụi. Chỉ nghe Lý Huyền Nhất buồn vô cớ địa nói, đuổi về với bụi, đất về với đất đi. Triệu Dương Thanh gặp Lý Huyền Nhất có chút phiền muộn, tiến lên nói ra, Lý quán chủ không cần thương cảm, chân dương đạo cung cùng chúng ta là không chết không thôi, nếu là có hướng một ngày chúng ta rơi xuống tình trạng này, chỉ sợ ngay cả tự hành thi giải cơ hội đều không có. Lý Huyền Nhất lắc đầu nói, ta cũng không phải là thương cảm, mà là cảm khái tại thế gian này hết thảy tranh đấu, chỉ có đạo niệm chi tranh khó khăn nhất giải, một khi đụng tới chính là không chết không thôi. Triệu Dương Thanh nghe câu nói này sau, cũng trầm mặt lại. Lúc này Phương Giám vừa vận thu Định Nguyên Châu, lập tức liền mở miệng nói ra, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau 7 chữ này từ xưa đến nay đều là đấm máu, chỉ tiếp đại đạo 3000, mà 7 chữ này sẽ nhất định mãi mãi cũng là đấm máu. Đông Thắng Thần Châu bây giờ đã có 9 thành đạo môn tu sĩ gia nhập Chân Dương đạo cung, còn lại 1 thành tu sĩ bên trong có 3 nhà đi Cô Sơn, còn lại toàn bộ rời đi Đông Thắng Thần Châu khu vực trung tâm, tiến về Đông Thắng Thần Châu tứ phương biên giới khai phủ bế quan, không hỏi thế sự. Đông Thiên phủ Cửu Chân Thiên Quân giờ phút này ngay tại Thiên Quân điện bên trong hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bẩm đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, vuốt cằm nói, những này giải giác tu sĩ, cũng đừng có quản bọn họ. Cửu Chân Thiên Quân yên lặng thối lui đến thần ban bên trong, tiếp lấy liền nghe Cửu Thiên Huyền Nữ kêu lên, Tháp Tháp Thiên Vương. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh ứng thanh mà ra, tay nâng bảo tháp bái nói thần tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói lập tức theo lúc trước nghị định kế hoạch, bắt đầu chia phái thiên tướng hạ giới. Tuân pháp chỉ. Tháp Tháp Thiên Vương không người lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi Thiên Quân Điện. Tiếp lấy Cửu Thiên Huyền Nữ lại kêu lên, Na Cha. Na Cha tại. Na Cha lập tức ứng thanh mà ra bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ đánh ra một đạo phủ chiếu rơi đến Na Cha trước mặt, nói mệnh ngươi lĩnh 100,000 thiên binh, hạ giới đóng quân Hoàng Lăng Sơn theo cờ hơi thở trống, không được lộ ra, trước bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong bế Hoàng Lăng Sơn một đường, chờ đợi chỉ lệnh. Thần tuân pháp chỉ. Na Cha đưa tay tiếp nhận phủ chiếu, quay người đi ra Thiên Quân Điện. Cửu Thiên Huyền Nữ lại kêu lên, Đông Phương Vành Thiên Lôi Đế, Phương Nam Đỏ Thiên Hỏa Ánh Sáng Chấn Sát Lôi Đế, Phương Tây Lớn Tôi Khôn Nằm Lôi Đế, Phương Bắc Đổ Trời Lật Biển Lôi Đế, Trung Ương Hoàng Thiên Băng Liệt Lôi Đế tiến lên nghe chỉ. Vũ Phương Lôi Đế lập tức tiến lên bái nói tại. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng 5 người ban thưởng phụ chiếu, nói Đông Phương Oanh Thiên Lôi Đế, vậy ngươi dẫn theo 100,000 thiên binh, hạ giới đóng quân Vũ Kham Sơn đồng dạng theo cờ hơi thở trống, trước bố trí xuống thập phương thiên sấm to trận phong tỏa Vũ Kham Sơn một đường, chờ đợi chỉ lệnh. Phương Nam Đỏ Thiên Hỏa ánh sáng trấn sát Lôi Đế, vậy ngươi dẫn theo 100,000 thiên binh, hạ giới đóng quân Lưu Hoàn Sơn theo cờ hơi thở trống, bố trí xuống thập phương thiên sấm to trận phong tỏa Lưu Hoàn Sơn một đường, chờ đợi chỉ lệnh. Phương Tây lớn tối khôn nằm Lôi Đế, mệnh ngươi dẫn theo thiên binh 100,000, hạ giới đóng quân Hoàng Cù Sơn theo cờ hơi thở trống, bố trí xuống thập phương thiên sấm to trận phong tỏa Hoàng Cù Sơn một đường, chờ đợi chỉ lệnh. Phương Bắc đổ trời lật biển Lôi Đế, mệnh ngươi dẫn theo thiên binh 100,000, hạ giới đóng quân Chân Ngọc Sơn theo cờ hơi thở trống, bố trí xuống thập phương thiên sấm to trận phong tỏa Chân Ngọc Sơn một đường, chờ đợi chỉ lệnh. Trung ương Hoàng Thiên Băng Liệt Lôi Đế, mệnh ngươi dẫn theo thiên binh 100,000, hạ giới đóng quân Hổ Khiếu Lĩnh theo cờ hơi thở trống, bố trí xuống thập phương thiên sấm to trận phong tỏa Hổ Khiếu Lĩnh một đường, chờ đợi chỉ lệnh. Vũ Vương Lôi Đế riêng phần mình tiếp phụ chiếu, cùng kêu lên vân mệnh mà đi. Tiếp lấy Cửu Thiên Huyền Nữ lần nữa kêu lên, Đông Phương Thanh Long Mạnh Trương thần quân, Phương Tây Bạch Hổ Giám binh thần quân, Phương Nam Chu Tức Lăng Ánh Sáng thần quân, Phương Bắc Huyền Vũ Chấp Minh thần quân tiến lên nghe chỉ. Thứ Phương thần tặc lập khắc lên trước bái nói tại. Cửu Thiên Huyền Nữ ban thưởng phụ chiếu nói mệnh ngươi bốn người đem 100,000 thiên binh, từ tứ phương phong tỏa Đông Thắng Thần Châu, không được thả bất luận cái gì một cái chân dương đạo cung người chạy thoát. Tứ Phương thần quân nghe vậy, lúc này đón lấy phụ chiếu, cùng kêu lên đáp, chúng thần cận tuân đại chủ sứ pháp chỉ. Đợi tứ đại thần quân sau khi rời đi, Cửu Thiên Huyền Nữ đã đem trong tay tất cả Thái Ức Kim Tiên cùng 100,000 thiên binh đều điều động ra ngoài, Thiên Quân Điện bên trong chỉ còn lại có một đám Kim Tiên tiên tướng. Cửu Thiên Huyền Nữ nói các ngươi phòng thủ Thiên Quân Điện, tùy thời chờ đợi điều khiển. Cẩn Tuân đại chủ sứ pháp chỉ chúng Kim Tiên cùng kêu lên đáp. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ gọi tới đồng tử Thanh Ngạn, nói đem hôm nay bố trí thông báo phương giám, khiến cho sớm làm chuẩn bị. Thanh Ngạn không người bài nói là, Lương Lương, Lỗ Hồng Sơn, Chân Dương đạo cung tổng đàn. Lư Minh bọn người toàn bộ ngã xuống khi Càn Nguyên thượng nhân nói ra tin tức này thời điểm, toàn bộ chân dương trong điện kim tiên toàn bộ đều trầm mặc. Trải qua Cửu Thiên Huyền Nữ ban thưởng chân dương đạo cung đằng sau, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu lại có rất nhiều tu sĩ gia nhập chân dương đạo cung, trong đó có 6 vị kim tiên. Bây giờ chân dương trong điện sớm đã không phải lúc trước 36 vị kim tiên, mà là có trọn vẹn 42 vị kim tiên tu sĩ. Trong này nhất định có kỳ quặc, nhưng bằng Huyền Đồ, Thiếu Dương, Ngọc Hoa tam quan thực lực, là tuyệt không có khả năng đem Lư Minh bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ giết chết. Khôn Nguyên thượng nhân trầm giọng nói ra. Ngọc Tố tiên tử nói, phải chăng nếu lại sai người đi qua? Nguyên Vô Nga nói, như lại phái người tới, không thể thiếu tại ba vị kim tiên, Lư Minh bọn người trước khi chết ngay cả chuyển thư cũng không kịp trở lại, đủ để chứng minh Hoa Thành bên kia đối thủ bên trong chí ít có một vị kim tiên. Vậy ta tự mình đi một chuyến. Bang Đùi đứng dậy nói ra, vị đạo hữu nào nguyện cùng ta cùng đi? Lúc này Ngọc Tố tiên tử cùng Phong Giả thượng nhân đứng lên nói, ta cùng Bàng đạo hữu cùng đi. Càn Nguyên thượng nhân nói như vậy, còn cần lại nhiều mang một ít nhân thủ. Bang Đùi khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên toàn bộ Lỗ Hộc Sơn bên trên vang lên một trận dồn dập trung khánh chi âm. Đang nghe cái này từng tiếng trung khánh thanh minh thanh sau, chân dương trong điện tất cả kim tiên toàn bộ đứng lên. Đây là tụ tiên trung, ba vị tổ sư tại triệu kiến chúng ta. Nguyên Bô Ta mở miệng nói ra. Đám người cũng không còn nghị luận Hoa Thành sự tình, mà là trực tiếp hóa thành kim quang bay ra chân dương điện, cùng nhau hướng Tam Dương tổ sư điện bay đi. Tấu chương xong, chương 333, các phương động tác chương 333, các phương động tác chương 333, các phương động tác Tam Dương tổ sư trong điện, 42 vị kim tỷ hệ sắc lập tại trong điện, còn lại gần 100 vị thái ớt huyền tiên thì tụ tập ở ngoài đại điện. Duẫn Dương thượng nhân, Dậu Dương thượng nhân, Thấm Dương thượng nhân tam đại tổ sư ngồi cao bảo đài phía trên, chỉ gặp Duẫn Dương thượng nhân nhìn phía dưới 42 vị kim tiên nói vừa rồi trải bước Đông Thắng Thần Châu thiên cơ, gặp thứ nhất mảnh hỗn độn, cái này hẳn là có đại pháp lực người che giấu thiên cơ. Duẫn Dương thượng nhân nói chúng ta lại xem Chu Thiên tinh đấu, đã thấy tinh đấu ở tối, tinh quang không rõ, xác nhận thiên đỉnh có bắt đầu động tác. Nghe được Duẫn Dương thượng nhân lời này, ở đây kim tiên bọn họ trong lòng siết chặt, nhưng chợt liền cùng kêu lên bái nói xin mời tổ sư bảo cho biết. Duẫn Dương thượng nhân ban ra 18 đạo phù chiếu, lập tức lời nói, Nguyên Công Ta, Càn Nguyên, Khôn Nguyên, Liêm Thượng, Vật Hiền, Đại Bố Cứu, ngươi năm người đóng giữ Lô Hộc Sơn tổng đàn, tùy thời nghe xong mệnh lệnh, trợ giúp các nơi. Sáu người nghe vậy, lập tức tiến lên bái nói đệ tử tuân pháp chỉ. Tiếp lấy Duẫn Dương thượng nhân đem còn lại 36 tên kim tiên chia 18 tổ, mỗi hai người một tổ, ban cho phù chiếu sau, khiến cho các loại từ tiến về 18 ngày to bằng cái thất trận chỗ trấn thủ. 18 ngày to bằng cái thất trận, chính là Duẫn Dương thượng nhân thụ đại pháp La Ma Chi ban thưởng trận pháp, chính là một loại ma trận, tên thật là 18 ngày chân ma đại trận. Nhưng vì không làm cho môn hạ đệ tử hoài nghi, liền bị Duẫn Dương thượng nhân cải thành 18 ngày to bằng cái thất trận. Tại cái này hơn 10 ngày bên trong, Chân Dương đạo cung đã tại toàn bộ Lỗ Hộc Sơn xung quanh thành lập nên một tòa khổng lồ 18 ngày to bằng cái thất trận, coi là Lỗ Hộc Sơn bên ngoài phòng ngự. Đồng thời Lỗ Hộc Sơn bên trên còn có một tòa đại trận, do Duẫn Dương thượng nhân tự mình chủ trì, là nội bộ phòng ngự. 18 ngày to bằng cái thất trận, tổng cộng có 18 cái trận nhãn, mỗi một cái trận nhãn hai tên kim tiên chủ trì, một người chủ công, một người chủ thủ. Khác còn cần 10 tên thái ớt huyền tiên, 50 tên huyền tiên, 300 tên chân tiên áp trận, lúc nào cũng làm đại trận chuyển vận pháp lực. Duẫn Dương thượng nhân là 18 tổ chủ trì 18 ngày to bằng cái thất trận kim tiên bọn họ ban thưởng phù chiếu sau nói, nhị đẳng tốc đi điểm đủ nhân thủ, mang lên tiên đan bảo dược, lập tức tiến về riêng phần mình trận nhãn chỗ khởi động đại trận. Tuân pháp chỉ. 36 tên kim tiên nhận phù chiếu sau, lập tức bay người rời đi Tam Dương tổ sư điện. Ra Tam Dương tổ sư bọc hậu, đám người riêng phần mình cầm trong tay Duẫn Dương thượng nhân phụ chiếu, triệu tập Thái Ức Huyền Tiên, Huyền Tiên, Chân Tiên đệ tử, sau đó riêng phần mình điểm đủ cần thiết nhân thủ sau, một khắc cũng càng không ngừng tiến về trận nhãn chỗ sông núi mạch sông chỗ. Tiếp lấy Duẫn Dương thượng nhân lại đối còn lại 6 tên kim tiên nói các ngươi tiến về Lục Đại Điện chấp trưởng trận phù, mang 18 ngày to bằng cái thất trận khởi động sau, ta liền muốn mở ra lỗ hộ sơn bên trên đại trận hộ sơn, đại trận lục đại trận nhãn chính là cái kia lục đại điện, đại trận mở khai sau, đại trận hộ sơn trận phù sẽ xuất hiện tại lục đại trong điện, do nhị các loại chấp trưởng, đây là chấp trưởng trận phù tâm pháp. Nói đi, Duẫn Dương thượng nhân con ngón đúng ra, liền đem tâm pháp chú quyết đưa đến 6 người trong đầu. 6 người cảm ứng được trong đầu tâm pháp chú quyết sau, lúc này không người lĩnh mệnh nói đệ tử các loại cần tuân tổ sư pháp chỉ. Đi thôi. Duẫn Dương thượng nhân vung tay áo nói ra. 6 người sau khi rời đi, Duẫn Dương thượng nhân đối với Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân nói hai vị đạo hữu, mời các ngươi cũng tiến về 18 ngày chân ma trong đại trận trụ cột, 18 ngày chân ma đại trận chính là lỗ hộc sơn phòng ngự bên ngoài, quan hệ đến ta Chân Dương đạo cung phải chăng có thể kiên trì đến sau 10 ngày, chỉ phái 36 vị kim tiên tiến về rất không ổn thỏa, còn cần hai vị đạo hữu tiến về áp trận. Chỉ cần có thể lại kiên trì 10 ngày, đợi 49 ngày kỳ mãn, chính là chúng ta đại công cáo thành ngày. Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân nghe vậy, lúc này đứng dậy chắp tay nói, xin mời Duẫn Dương đạo hữu yên tâm, ta hai người tự nhiên dốc hết toàn lực. Sau đó hai người chu thân ma quang lóe lên, chậm rãi biến mất tại Tam Dương tổ sư trong điện. Đợi đám người toàn bộ sau khi rời đi, Duẫn Dương thượng nhân ánh mắt nhíu lại, lập tức nhấc tay áo dương lên, chỉ gặp kỳ bảo dưới đài dâng lên một mảnh màu tím đen ma khí, dần dần đem Duẫn Dương thượng nhân bao phủ đi vào. Vậy hạ, năm ngày trước Hoa Thành quận đột nhiên xuất hiện một cỗ bạo dân, bọn hắn dẹp xong Hoa Thành, giết Hoa Thành thái thú. Toàn bộ Hoa Thành quận bây giờ chỉ còn lại có Duy Sải huyện chưa rơi vào tay, nhưng quân phản loạn bây giờ đã đem Duy Sải huyện bao quanh vây khốn, đầu này cấp báo là Duy Sải huyện huyện lệnh trong đêm phái người lặn ra ngoài thành trở lại. Đại Chu quốc, hoàng cung cần chính điện, tể tướng ngay tại hướng Đại Chu quốc hoàng đế bẩm báo mới vừa lấy được cấp báo. Trần Diễn nghe vậy, lúc này hỏi, Hoa Thành thông thủ, quân thừa bọn người ở đâu? Tể tướng bẩm nói, nghe nói chính là Hoa Thành thông thủ cùng quân phản loạn nội ứng ngoại hợp, mở ra Hoa Thành cửa thành, mới khiến cho quân phản loạn không cần tốn nhiều sức chiếm đoạt Hoa Thành. Nghịch tặc. Trần Diễn ngữ khí rét lạnh tức giận mắng một tiếng, sau đó kêu, Tây trưởng quân đội ý ở đâu? Chỉ gặp một người mặc áo giáp, khôi ngô hùng tráng nam tử cất bước đi ra, ôm quyền bái nói thần tại. Trần Diễn nói chấm mệnh ngươi chỉ huy Tây quân đại doanh 30000 đại quân, tiến về Hoa Thành quận trước giải Duy Sải huyện Chi Bay, sau đó đánh dẹp quân phản loạn. Thần tuân chỉ Tây trưởng quân đội ý ứng thanh bái đạo. Ngay tại Tây trưởng quân đội ý lúc muốn rời khỏi, Trần Diễn đống nhiên kêu lên, chờ một hồi. Tây trưởng quân đội ý quay người bái nói bệ hạ. Trần Diễn ánh mắt âm trầm nói đối với mấy cái này bạo dân nghịch tặc cần phải chạm thảo trừ căn, bọn hắn tựa như ôn dịch mở dạng, chỗ đến những loạn dân kia đều sẽ chen chúc mà lên, cho nên quyết không có thể dùng kỳ trùng ra Hoa Thành quận. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Coi như đem cả cái Hoa Thành quận người giết tuyệt, cũng ở đây không tiếc. Tây trưởng quân đội ý nao nao, lập tức không người bái nói thần minh bạch. Theo Tây trưởng quân đội ý rời đi, trong đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh. Lúc này tể tướng lại nói bệ hạ, dưới mắt cả nước các nơi đều có lưu dân không nguyện ý lĩnh chân dương cung phát cháo, nó các loại bốn chỗ lưu thoán, trộm cướp cướp bóc, không có chỗ ở cố định, vạn nhất bị người xúi dục khởi sự này thành lá thai hoạn như vậy. Trần Diễn nghe nói như thế, lúc này minh bạch tể tướng trong lời nói ý tứ, những lưu dân này không nguyện ý lĩnh chân dương cung phát cháo, vậy cũng là không tín ngưỡng chân dương cung. Nếu không tín ngưỡng chân dương cung, đôi kia đại chu quốc triều đình là thái độ gì liền có thể muốn mà biết. Trần Diễn hỏi ngược lại, tể tướng chi ý như thế nào? Tể tướng nghe vậy sững sờ, lập tức chắp tay nói, thần tạm thời còn chưa nghĩ ra đối sách, nguyện ý nghe bệ hạ phân phó. Trần Diễn hơi nhướng mày, ánh mắt hướng tể tướng lướt qua, sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên nói đình ý, ngươi cho rằng việc này làm như thế nào xử trí? Tể tướng ánh mắt lặng lẽ triệu thần trong ban đình ý nhìn thoáng qua, chỉ gặp nó cười nhạt một tiếng, sau đó đi ra thần ban nói bệ hạ, một chút bảo dân, không đáng để lo, thần có một sách, có thể tại trong khoảnh khắc trừ khử lưu dân nguy hiểm. Trần Diễn ánh mắt sáng lên, nói nhanh chóng nói tới. Chỉ nghe đình ý nói đối với những lưu dân này, cùng nhau tiêu diệt chính là. Tể tướng nghe vậy mỉm cười nói đình ý nói đến dễ dàng, bây giờ đại tướng quân lãnh binh ở bên ngoài tiêu diệt các nơi loạn tặc, Tây trưởng quân đội ý lại đi tiêu diệt Hoa Thành quận loạn dân, còn lại binh lực đều muốn bảo vệ kinh sư, nơi nào còn có binh có thể phái. Lại nói những lưu dân kia bốn chỗ lưu thoán, rất khó vây quét, phái quân đánh dẹp chẳng qua là vô ích thuế ruột thôi. Trần Diễn nghe được tể tướng lời nói cũng là hơi nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn về hướng đình ý. Chỉ gặp đình ý cười ha ha một tiếng, nói tể tướng nói có lý, chỉ là ta kế sách cũng không phải là triều đình phái binh đánh dẹp, mà là cái gì? Trần Diễn hỏi. Đình ý không người bái nói thần xin mời bệ hạ hạ chỉ, hướng về thiên hạ tuyên truyền giảng giải lưu dân chi hại, cũng làm cho các nơi hảo cường đất thân phái người đánh dẹp bắt, cũng tuyên bố lưu dân không tịch, các nơi hảo cường đất thân có thể tự hành xử trí. Tể tướng nghe được đề nghị này không khỏi lạnh cả tim, cái này một sách không thể bảo là không âm độc, tuyên bố lưu dân không tịch, đồng thời triều đình cho phép các nơi hảo cường đất thân phái người đánh dẹp bắt, cứ như vậy, những cái kia hảo cường đất thân không liền có thể lấy quang minh chính đại bắt nô lệ. Những lưu dân kia là nhiễu loạn sao? Không, là nô lệ, là miễn phí sức lao động. Mà lại cái này một sách cũng cực kỳ hữu hiệu, chỗ nào không có đất chủ hảo cường, không có thổ hoàng đế, chỉ cần những người này khẽ động đứng lên, không thể so với triều đình phái binh đánh dẹp dễ dàng. Nhưng quá ác độc. Tể tướng ở trong lòng không chỗ ở lắc đầu. Thế nhưng là Trần Diễn lại cảm thấy biện pháp này rất tốt, lập tức nói ra, chuẩn, tể tướng, nghị ra chiếu, ban bố thiên hạ. Đình ý hiến này kế sách thần kỳ, khi thưởng. Tạ bệ hạ đình ý ý cười lạnh mặt, lúc này không người bái tạ, sau đó lui trở về. Sau một ngày, từng đạo chiếu thư từ Đại Chu quốc kinh sư phát ra, cấp tốc chuyển hướng cả nước các nơi. Tấu chương xong, chương 334, chiếm cứ chương 334, chiếm cứ chương 334, chiếm cứ Hoa Thành quận, Hoa Thành phủ thái thú. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt Hoa Thành thông thủ, chính là người này bị Chu Hậu Tổng mua được thuyết phục điều đi Hoa Thành bốn môn phòng giữ, sau đó mở ra cửa thành sẽ lấy Chu Nguyên Chương cầm đầu Cô Sơn Nghĩa từ tiếp tiến đến. Trên thực tế tại Chu Nguyên Chương trước khi vào thành, Chu Hậu Tổng liền đã lợi dụng Hoa Thành thông thủ, cũng tại Bích Tú phường trợ giúp hạ tướng Hoa Thành thái thú bọn người một mẹ hốt gọn. Bất quá vị này Hoa Thành thái thú nhưng so sánh thông thủ có khí phách nhiều, vô luận Chu Nguyên Chương như thế nào khuyên, hắn chính là không hàng. Bất đắc dĩ, Chu Nguyên Chương chỉ có thể Hoa Thành thái thú cùng Hoa Thành quận còn lại chủ quan toàn bộ chém giết, sau đó đem bọn hắn người nhà rời đi Cô Sơn dàn xếp. Chu Nguyên Chương sau khi vào thành, lập tức mở kho phát thóc, nhất là tại công chiếm Hoa Thành quận các huyện sau, đem tất cả thổ địa toàn bộ trưng thu, cũng phân phối cho Hoa Thành trong quận lưu dân. Nhưng đây là có điều kiện, muốn phân điều kiện trước tiên, chính là không cho phép tín ngưỡng chân dương đạo. Thái tổ ra ra, ngài tìm ta. Chu Chiêm Cơ cất bước đi vào phủ thái thú, hướng Chu Nguyên Chương hỏi. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Chu Chiêm Cơ, lập tức thả ra trong tay sự tình muốn nói, tới, có chuyện muốn ngươi đi làm. Chu Chiêm Cơ lập tức tiến lên phía trước nói, xin mời thái tổ ra ra phân phó. Chu Nguyên Chương nói tiên phong doanh hiện tại nhất định phải tăng cường quân bị, ta xem một chút, toàn bộ Hoa Thành trong quận thuế ruộng đầy đủ ứng phó 50,000 đại quân một năm chi phí, nếu là tăng thêm các huyện hào cường nhà giàu bọn họ tuần kho, đầy đủ nuôi lên một chi 10 vạn người đại quân. Chu Chiêm Cơ nghe vậy, lập tức hưng phấn nói, thái tổ ra ra, là muốn để cho ta vây lại nhà sao? Chu Nguyên Chương lắc đầu, nói không, hiện tại từ Cô Sơn mang tới tiên phong doanh vốn liếng toàn bộ bị Lao Tư mang đến tiến đánh Duy Xài huyện, ta bảo ngươi tới, là muốn để cho ngươi phụ trách biên luyện tân quân. Chu Chiêm Cơ nghe vậy hơi có chút thất vọng, hắn kỳ thật càng muốn đi hơn đánh trận, bất quá thái tổ ra ra như là đã phân phó, vậy hắn tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Là, xem cơ lĩnh mệnh. Chu Chiêm Cơ ôm quyền đáp. Đi thôi. Chu Nguyên Chương nói biên luyện tân quân, chủ yếu lấy lưu dân làm chủ, nếu là gặp được cái gì khó xử, trực tiếp tới nơi này tìm ta. Xem cơ minh mạch. Chu Chiêm Cơ lúc này bái đạo, sau đó quay người rời đi phủ thái thú. Giờ phút này Chu Nguyên Chương đưa tay vung lên, chỉ gặp một người mặc màu lam nhạt cẩm y nữ tử bước nhanh tới, nữ tử này chính là Ỷ La, đại danh Chu Vân. Chu Nguyên Chương vào thành sau, Chu Hậu Tổng liền đem Ỷ La điều đến Chu Nguyên Chương bên người thính dụng. Đem Chu Hậu Tổng gọi tới. Chu Nguyên Chương đối với Ỷ La nói ra. Ỷ La nghe vậy, lúc này không người nói, là. Sau một lát, mặc một thân mới tinh phi ngư phục Chu Hậu Tổng nhanh chân đi vào phủ thái thú chính sảnh, sau đó hướng Chu Nguyên Chương bái nói thần Chu Hậu Tổng bái kiến thái tổ ra ra. Chu Nguyên Chương nhìn xem hạ bái Chu Hậu Tổng nói cẩm y gì vệ hiện tại có bao nhiêu người. Chu Hậu Tổng bẩm nói, về thái tổ ra ra, hiện tổng cộng có thể chịu được dùng người 46 người. Chu Nguyên Chương khẽ bước ẩm, nói tiếp tục huấn luyện, cái này 46 người bên trong, ngươi lựa chọn 20 cái tinh anh trung tâm đi ra, sau đó đem bọn hắn thả ra. Thả ra? Chu Hậu Tổng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng nói thái tổ ra ra nói là đem bọn hắn toàn bộ phóng tới Đại Chu quốc các quận đi. Đối với thả ra điều tra tình báo, nhất là Đại Chu quốc kinh sư, cho thêm bọn hắn một chút bạc, đừng sợ dùng tiền. Chu Nguyên Chương nói ra, chỉ cần có thể hoàn thành sự tình, xài bao nhiêu tiền đều sẽ không tiếc. Chu Hậu Tổng lúc này lĩnh mệnh nói là, thần Chu Hậu Tổng lĩnh mệnh. Chu Hậu Tổng sau khi rời đi, Chu Nguyên Chương lại đối Ỷ La nói đem Nguyên Hoa Thành thông thủ gọi tới. Ỷ La lần nữa lĩnh mệnh mà đi, sau đó không lâu, Hoa Thành thông thủ thân người cong lại đi vào chính sảnh, lập tức quỳ phục bái nói Trần Hủ bái kiến tướng quân. Chu Nguyên Chương có chút túi người hỏi, Trần Hủ, ngươi cùng ta Cô Sơn Nghĩa từ giữa ứng bên ngoài hợp, giúp ta chiếm Linh Hoa Thành, không biết ngươi muốn cái gì khen thưởng? Trần Hủ nghe vậy chấn động, trong lòng phát khổ, đó là ta tự nguyện sao? Rõ ràng là các ngươi không nói võ đức, trước dùng bạc dụ hoặc ta, sau đó lại dùng đao bức hiếp ta, Trần Hủ không dám cầu thưởng. Trần Hủ dập đầu nói ra. Chu Nguyên Chương cười nhạt một tiếng, thân thể có chút dựa vào phía sau một chút, nói ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngươi lập đại công này, tự nhiên muốn thưởng. Chu Vân. Ỷ La lập tức tiến lên bái nói thần tại. Chu Nguyên Chương chỉ Trần Hủ nói thưởng hắn bạch ngân một vạn lượng. Hoa Thành bên trong trống không đi ra Viên Lâm phủ đệ một tòa. Những này trống không đi ra Viên Lâm phủ đệ, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ liền trống không, đó là bị Chu Nguyên Chương xét nhà hào môn đại hộ bọn họ. Trần Hủ nghe được Chu Nguyên Chương ban thưởng, nhịp tim cơ hồ đình chỉ, nội tâm tức xoắn xuýt vừa vui vui mừng, nhưng cuối cùng vẫn là bái tạ nói tạ tướng quân ban thưởng. Chu Nguyên Chương cười nhạt một tiếng, lại hỏi, chỉ là ngươi nguyên do Đại Chu quốc quan biên, nay giúp ta lấy được Hoa Thành, nếu là sau này bị Đại Chu quốc bắt lấy, sẽ như thế nào? Trần Hủ sợ chính là cái này, hắn làm Đại Chu quốc quan biên, há có thể không hiểu rõ Đại Chu quốc luật pháp? Hồi tướng quân, tại hạ sẽ được chỗ lấy chém ngang lưng chi hình, thân cả nhà già trẻ cũng không một người có thể sống nói đến đây. Trần Hủ lập tức ý thức được Chu Nguyên Chương mục đích, lúc này ngẩng đầu phát thể nói tại hạ nguyện cảm mến đầu nhập tướng quân dưới trướng, về sau chắc chắn trung thành tuyệt đối, mặc dù đao dịu ra thân cũng tuyệt không phản loạn. Một bên Ỷ La một mặt im lặng, ngươi thật giống như chính là bị chúng ta đao dịu ra thân sau mới phản bội Đại Chu quốc a. Chu Nguyên Chương từ chối cho ý kiến, chỉ là đối với Trần Hủ nói tốt, ngươi đã có tâm này, ta chỗ này vừa vặn có một việc muốn giao cho ngươi đi làm. Trần Hủ nghe vậy, vội vàng nói, hồi tướng quân, nhỏ bất thiện chém giết. Chu Nguyên Chương lúc này cũng là một mặt im lặng, trầm mặc một lát sau mới nói không phải cho ngươi đi chém giết, dưới mắt Hoa Thành quận còn có một tòa Duy Xài huyện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta muốn ngươi đi qua chiêu hàng, ngươi có thể làm được sao? Trần Hủ nghe vậy lập tức yên lòng, nguyên lai là động mồm mép sự tình a, cái này dễ thôi, thế là lúc này bái nói mời tướng quân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt việc này. Tốt, ngươi lập tức cầm ta làm cho tiến về Duy Sải huyện, nơi đó có nhân mã của ta ngay tại Vây Thành. Chu Nguyên Chương nói ra. Trần Hủ cúi người bái nói nhỏ tuân lệnh. Chu Nguyên Chương chiếm cứ Hoa Thành phủ thái thú, Phương Giám bọn người thì trực tiếp chiếm cứ Hoa Thành chân dương cung. Lão quân tượng thần đem đến chủ điện đi, chủ điện cải thành lão quân điện. Phương Giám chỉ huy mấy tên huyền đồ quan tu sĩ bắt đầu đối với chân dương cung thanh lý. Oanh 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 chỉ nghe sau lưng ba tiếng tiếng vang, Phương Giám xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy Tam Dương Tổ sư tượng thần bị ném đi ra, tượng thần kia vật liệu gỗ chất liệu mười phần cứng rắn, mặt đất đều ném ra ba cái hố to. Đại Phương chân nhân, cái này ba tôn tượng thần làm sao bây giờ? Lúc này từ trong điện nhảy ra một cái huyền đồ quan nguyên anh đệ tử, hướng Phương Giám hỏi. Phương Giám nhìn xem trên đất Tam Dương Tổ sư tượng thần, thần sắc hơi động một chút, sau đó nói ra, đem Tam Dương Tổ sư cùng tất cả thuộc về chân dương cung tượng thần đem đến bên ngoài trên đường cái đi. Là, mấy cái huyền đồ quan đệ tử nghe vậy, lập tức tiến lên một người một pho tượng thần, nâng lên đến liền hướng chân dương cung bên ngoài chạy tới. Sau đó Phương Giám dưới chân tiên quang lóe lên, cũng hướng chân dương cung bên ngoài bay ra ngoài. Bởi vì chân dương cung xây ở toàn bộ Hoa Thành địa phương phồn hoa nhất, cửa chính khu phố chính là toàn bộ Hoa Thành rộng rãi nhất đường phố phồn hoa. Cho nên khi huyền đồ quan các đệ tử đem Tam Dương Tổ sư tượng thần nhét vào trên đường cái thời điểm, lập tức hấp dẫn phụ cận trên đường tất cả bách tính ánh mắt. Tấu chương xong, chương 335, Thái Âm Tinh chương 335, Thái Âm Tinh chương 335, Thái Âm Tinh Phương Giám tại bị đồng tử thanh nạn cáo chi thiên đình đã bắt đầu hành động lúc, liền không do dự nữa, trực tiếp để Chu Nguyên Chương dẹp xong Hoa Thành, sau đó bắt đầu từng bước một chiếm đoạt Hoa Thành quận. Mà muốn hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ Hoa Thành quận, khiến cho có thể an ổn an định lại, để Hoa Thành quận người đổi tín ngưỡng đó chính là phải làm sự tình. Đó là Tam Dương Tổ sư tự thần. Tựa như là, trời ạ, bọn hắn muốn làm gì? Lúc đầu dân chúng chỉ cho là loạn dân làm loạn chiếm cứ thành trì, chân dương cung bên trong có tiên sư hẳn là an toàn nhất, nhưng bây giờ nhìn thấy Tam Dương Tổ sư tượng thần bị rời ra ngoài vứt xuống trên đường cái này coi như không đơn giản. Tiếp lấy dân chúng lại nhìn thấy, ngày bình thường những cái kia cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt chân dương cung các tiên sư cũng bị mặt khác một chút tiên sư cho giam cầm lấy áp đi ra. Phương Giám hướng bên này vừa đứng, sau đó lặng lặng đứng ở đó chờ đợi, mà theo thời gian trôi qua, chung quanh bách tính cũng càng ngày càng nhiều. Khi Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh bắt xong tất cả chân dương cung tu sĩ, đem bọn hắn pháp lực phong ấn đằng sau, liền lệnh đệ tử đem nó các loại bắt giữ lấy trên đường cái. Tất cả đều bắt lấy. Phương Giám hỏi. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh gật đầu nói, đều bắt lấy. Theo quy y đệ tử sổ ghi chép từng cái điểm danh bắt, trừ một cái Dương Thần cảnh tu sĩ mấy ngày trước rời đi đến nay chưa về bên ngoài, không ai đào thoát. Tốt. Phương Giám gật gật đầu, sau đó quay người chỉ vào trên mặt đất cái kia Tam Dương Tổ sư tượng thần hướng dân chúng chúng quanh nói chiếm lĩnh Hoa Thành Chu tướng quân là cái đại thiện nhân, hôm nay mở kho phát thóc tất cả mọi người dẫn tới sao? Những bách tính này điểm một cái, vụ bật lẻ tẻ điệu nói, lấy được Phương Giám nói lấy được liền tốt, mọi người khả năng không biết, vị kia Chu tướng quân có một cái văn bối, cái kia văn bối có một cái hứng thú, chính là yêu làm một điều, thích nhất gỗ tốt liệu. Nói đến đây, Phương Giám nói cái này ba đống vật liệu gỗ vô cùng tốt, nếu là cầm tới phủ thái thu đi, nhất định có thể bán một tốt giá tiền. Ta vừa rồi nhận được tin tức, một khối lớn chừng bàn tay tốt nhất vật liệu gỗ, Chu tướng quân nguyện ra 100 lượng bạc, 200 cân gạo trắng thu mua. Nói xong, Phương Giám e sợ cho mọi người không rõ chính mình ý tứ, còn nhấc chân tại Tam Dương Tổ sư trên tượng thần đá đá. Thế nhưng là Phương Giám vừa dứt lời, phía sau những cái kia bị phong ấn tu vi chân dương cung đệ tử liền la to đứng lên. Ác tặc, ngươi dám vũ nhục tổ sư tượng thần, ngươi chết không yên lành. Không ra mấy ngày, ngươi định gặp báo ứng, chết không yên lành. Ba vị tổ sư chắc chắn ban thưởng hai kiếp, để cho ngươi hồn phi phách tán. Phương Giám xoay người sang chỗ khác, nhìn xem những này chân dương cung đệ tử nói, các ngươi ai chỉ cần nói một câu Tam Dương tổ sư là chó ta liền thả hắn, mặc kệ rời đi. Á tặc, gian tặc, cầu tặc, ngươi hát gặp trời báo, hèn hạ, vô sỉ. Chân Dương Cung các đệ tử lập tức hướng phía Phương Giám phô thiên cái địa mang tới. Chân Dương Cung bên ngoài đường cái trong nháy mắt trở nên náo động khắp nơi. Nếu như không phải tận mắt thấy trước mắt tràng cảnh này, còn tưởng rằng mấy trăm đại nam nhân đang chửi động. Phương Giám mặt mỉm cười, đối với Chân Dương Cung các tu sĩ nhục mạ không thèm để ý chút nào, ngược lại bọn hắn mắng càng hung, Phương Giám cười liền càng vui vẻ. Mà một bên Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh lại lắc đầu, nhất là Lý Huyền Nhất thở dài, Chân Dương Cung đệ tử lúc tu luyện, chẳng lẽ từ trước tới giờ không tu tâm sao? Triệu Dương Thanh cũng nhìn xem những cái kia đối với Phương Giám điên cuồng nhục mạ Chân Dương Cung tu sĩ lắc đầu nói, liền như là đã nhập ma. Là ma giáo. Phương Giám chắc chắn nói Chân Dương Đạo Cung là ma giáo. Chân Dương Đạo Cung mê hoặc đạo môn tu sĩ tâm trí, để bọn hắn biến thành trợ búa thất phu bình thường. Nói đến đây, Phương Giám chỉ vào những tu sĩ kia đối với dân chúng chung quanh nói Chân Dương Đạo Cung chính là ma giáo cũng, tuyệt không phải đạo giáo huyền môn chính sóc, hôm nay bị bắt, ma tướng lộ ra, xin mời chư vị phụ lao hương thân nhìn cái cẩn thận. Sau đó Phương Giám đưa tay một cái trường đao, thử một chút liền từ Duẫn Dương thượng nhân tượng thần trên đỉnh đầu cắt xuống một khối đầu gỗ đến, sau đó để dưới đất nói muốn đến cái kia 100 lượng bạc, 200 cân gạo trắng, chi bằng tiến lên đây lấy đi một này, thẳng tiếp tiến về phủ thái thú hối đoái chính là. Phương Giám nói xong lại gọi tới Thiếu Dương Sơn ngũ đệ tử Chu Hữu Phương, đối với hắn nói ra, ngươi đứng ở chỗ này lấy, chỉ cần có bách tính tiến lên đây muốn đầu gỗ, ngươi liền cho hắn cắt một khối. Chu Hữu Phương có chút không hiểu, nói chân nhân, đem cái này Tam Dương tổ sư tượng thần trực tiếp hủy không tốt sao? Tại sao muốn phiền toái như vậy? Phương Giám cười nói, chúng ta trực tiếp đem nó hủy, vậy liền ai cũng không nhìn thấy, đối với thay đổi lòng người không có bất kỳ cái gì có ích. Nếu để cho những phàm nhân này riêng phần mình cầm cùng nhau đi đổi tiền mét, như vậy cái gọi là Tam Dương Tổ sư tượng thần, tại mọi người trong lòng cũng bất quá chỉ là một khối đáng tiền vật liệu gỗ thôi. bất cứ sự vật gì, một khi có giá trị, liền không lại thần thánh. Phương Giám vừa cười vừa nói. Một bên Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nghe nói như thế hơi cảm thấy kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ lại lại mười phần có đạo lý. Chu Hữu Phương cũng là hơi chút hoảng hốt, sau đó liền suy nghĩ ra hàm nghĩa trong đó, thế là gật đầu nói, là, Đại Phương chân nhân yên tâm, ta hiểu được. Đây là Triệu Dương Thanh hỏi, cái kia Tam Dương Tổ Sư đều là Thái Ất Kim Tiên đạo hành pháp lực có thể trực tiếp giáng Lâm Hoa Thành quận. Phương Giám gật đầu nói, Triệu quán chủ chi lo lắng không phải không có lý, nhưng ta đã có biện pháp ứng đối. Nói đi, Phương Giám đối với Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nói xin mời hai vị đạo hữu ở trong thành tọa trấn, bần đạo muốn rời khỏi nơi này một chuyến, nhiều nhất 3 ngày liền về. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh gật đầu nói, tốt, còn xin Đại Phương chân nhân sớm ngày trở về, nếu không như Chân Dương đạo cùng đến công, ta hai người chỉ sợ ứng phó không được. Phương Giám mỉm cười, sau đó đối với hai người truyền âm nói, có thể nói cho hai vị đạo hữu một tin tức, xin mời hai vị đạo hữu tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài, Thiên Đình đã phát binh, muốn tiêu diệt Chân Dương đạo cùng. Lý Huyền Nhất cùng Triệu Dương Thanh nghe vậy, lập tức thần sắc biến đổi, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ. Thái Âm Tinh, Nguyệt Cung. Nguyệt Cung là một cái gọi chung là Thái Âm Tinh bên trên tất cả cung điện, gọi chung là Lạc Trăng Cung. Nhưng trong những cung điện này, có hai tòa chủ điện, một tòa tên là Mặt Trăng, một tòa tên là Quảng Hà Cung. Mà khác đáng ra nói chuyện chính là, Mặt Trăng cũng là Mặt Trăng một cái khác xưng hô, thơ biết, năm nào trộm liếm Huyền Xương Đỉnh, biến lại Thiểm Cung Ngọc Tuyết Tư, nơi này Mặt Trăng chính là chỉ đến Mặt Trăng. Thái Âm Tinh quân biệt thự ngay tại Mặt Trăng bên trong. Quảng Hàn Cung thì là thường Nga tiên tử bọn họ nơi ở Thái Âm Tinh, không hổ Thái Âm chữ, nơi này thật sự là âm thịnh dương suy, quanh năm sương tuyết thanh phong. Một vị thường Nga tiên tử chân đạp quế mây, nhu sa hàm hương bay vào Mặt Trăng bên trong, đi vào Mặt Trăng phía sau Thanh Huy tiểu các bên trong bẩm, nương nương, Hồng Thanh chân nhân Phương Giám ở bên ngoài cầu kiến. Thái Âm Tinh quân chính đoan ngồi tại bên trên giường mây, trong tay cầm một viên không ngừng tản ra hàn khí băng châu, liếc qua tiểu các trong góc cóng đến run lẩy bẩy một cái bé thỏ trắng một chút, sau đó mở miệng hỏi, Hồng Thanh chân nhân ở nơi nào? Cái kia thường Nga tiên tử đáp, về nương nương, tại Nguyệt Môn bên ngoài chờ đợi. Nguyệt Môn bên ngoài, vậy cũng là tại Thái Âm ngoài tinh mặt, thế là Thái Âm tinh quân nói ra, xin mời Hồng Thanh chân nhân tiến đến. Tuân pháp chỉ. Thường Nga tiên tử lĩnh mệnh mà đi. Lập tức Thái Âm tinh quân hướng cái kia bé thỏ trắng nói nghiêm xúc, sớm nói cho ngươi đừng đi trong tiên cung tán loạn, bây giờ tốt chứ, Thái Vi Ngọc Thanh cung tiên nữ có thể không thể so với ta Nguyệt cung bên trên tiên nữ, những người kia ngươi ha có thể đắc tội nổi. Bé thỏ trắng run run trên người băng lăng, nổ một ngụm hàn khí toàn thân run rẩy, nói ra, nương nương, ta thật chỉ là đi lầm đường, ta cũng không phải cố ý, nương nương ngài nhất định phải cứu ta. Bé thỏ trắng thanh âm mười phần mềm non, tự nam tự nữ, phi thường trung tính. Thái Âm tinh quân nói hay là Quảng Hàn cung những cái kia dã nha đầu đối với ngươi quá rộng rãi, để cho ngươi không có nam nữ đại phòng ý thức. Bé thỏ trắng ủy khuất địa nói, hàng Nga các tỷ tỷ đều nói ta cùng các nàng là hảo tỷ muội đâu. Có thể ngươi là thỏ được. Thái Âm tinh quân nâng chán đạo. Bé thỏ trắng nói nương nương, vậy ta muốn làm thỏ cái. Thái Âm tinh quân nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ước lượng trong tay băng châu, khống chế được muốn lần nữa ném ra đi ý nghĩ. Lập tức Thái Âm tinh quân hướng ngọc thỏ liếc qua, nói Hồng Thanh chân nhân chỉ sợ là vì chuyện này mà đến. Nếu là hắn khăng khăng muốn dẫn đi ngươi, ta cũng không tốt ngăn cản. Dù sao Phương Giám đối với Thái Âm tinh quân tới nói, còn có thể cứu mệnh tri ân. Đấu chương xong, chương 336, thứ 154 trinh phạt bắt đầu chương 336, thứ 154 trinh phạt bắt đầu chương 336, thứ 154 trinh phạt bắt đầu. Phương Giám là lần đầu tiên đến Thái Âm tinh, so với Thiên cung Thái Âm tinh có một loại âm nhu thanh tú, hàm xúc thanh linh đẹp. Thái Âm tinh tất cả cung điện lầu các, vòng lang đỉnh tạo phía trên đều bao phủ một tầng mông lung nguyệt huy, đồng thời nguyệt huy bên trong còn tản mát ra thấm lòng người mũi nhàn nhạt thanh hương. Hồng Thanh chân nhân, đó chính là nương nương biệt thự Mặt Trăng. Thường Nga tiên tử hướng Phương Giám nói ra. Lúc này Phương Giám đã biến trở về nguyên dạng, hắn nhìn xem tên này Thường Nga tiên tử, cười hỏi, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Tên này Thường Nga tiên tử khép cười một tiếng, lập tức hàm xúc nói ra, ta gọi Chân Nga. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói nguyên lai là Chân Nga tiên tử. Lúc này Phương Giám đi vào Thiềm cung cung trước cửa, chỉ kiến cung trước cửa đứng thẳng một tòa con cóc to lớn tượng thần, con cóc kia chỉ lên trời nhìn lên, miệng lớn mở lớn, rất sống động như muốn ngựa nuốt tinh đấu bình thường. Đây cũng là thắng thiểm. Phương Giám nhìn xem con cóc kia tượng thần hỏi, Chân Nga điểm nhẹ vuốt tay nói chính là, Phương Giám tất nhiên là biết được con cóc này tượng thần lai lịch, cái kia lại là thiên địa sơ khai không bao lâu sự tình, Thái Âm tinh vừa mới tạo ra, cùng Thái Âm tinh quân cùng một chỗ đản sinh, còn có một cái tiên thiên con cóc. Con cóc kia cùng Thái Âm tinh quân khác biệt, tuy là đồng xuất Thái Âm tinh, nhưng lại hung ác ngang ngược, cùng ngạo vô biên. Cho nên ngay từ đầu Thái Âm tinh chi chủ cũng không phải là Thái Âm tinh quân, mà là cái kia tiên thiên con cóc, lúc đó Thái Âm tinh quân chỉ là một cái tại cuồng bạo con cóc phía dưới run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Lúc trước nó bằng vào pháp lực mình thần thông tại Chu Thiên Tinh Đấu bên trong cao cường nhất, thế là quấy Chu Thiên, muốn ngầm chiếm Chu Thiên Tinh Đấu lấy thành đạo, cũng còn muốn đem Thái Âm Tinh Quân cũng cùng nhau thôn phệ. Về sau Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân cùng Chư Thiên Tinh Quân liên thủ đem nó dẫn vào Chu Thiên bên trong tinh vực, lúc này mới đem nó chu diệt. Chỉ là nó nguyên thần nhục thân mặc dù tiêu vong, nhưng lại có một cô ý chí vẫn như cũ lưu tồn ở Thái Âm Tinh bên trên. Cho nên tại kiến tạo Mặt Trăng thời điểm, liền vì nó tố lập tượng thần, cũng đem Thiên Thiên con cóc ý chí dẫn vào trong tượng thần, vĩnh cửu trấn áp. Thế là Thái Âm Tinh mới có Mặt Trăng tên, mà Thái Âm Tinh bên trên cũng có một tòa Mặt Trăng. Phương Giám bị dẫn tới Thanh Huy tiểu các bên trong, lần nữa gặp được Thanh Mỹ Lãnh Diễm, không gì sánh được Thái Âm Tinh quân. Phương Giám bái kiến Thái Âm Tinh quân. Phương Giám hướng Thái Âm Tinh quân bái đạo. Thái Âm Tinh quân nhìn xem Phương Giám, cười nhạt một tiếng, nói ra, bần đạo đã sớm muốn làm mặt cảm tạ Hồng Thanh chân nhân ân cứu mạng, chỉ là Hồng Thành chân nhân sự vụ bận rộn, một mực không ở trên trời cùng, cho nên một mực không thể đến nhà. Phương Giám nghe vậy, lúc này nói ra, đâu có, tại hạ bất quá là phụ mệnh làm việc, sao dám khi ân cứu mạng. Thái Âm Tinh Quân hướng bên người một vị thường Nga tiên tử nói là Hồng Thành chân nhân pha trà. Phương Giám ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện cái này làm bạn tại Thái Âm Tinh Quân bên người thường Nga tiên tử, chính là từ văn kiện hư giới mang về vị kia ứng nguyên sơn chủ. Không cần làm phiền. Phương Giám vội vàng nói, tại hạ lần này đến là có một việc muốn xin nhờ Tinh Quân hỗ trợ, nói xong sau đó, tại hạ còn muốn đến nhân gian đi. Thái Âm Tinh Quân lông mày nhíu lại, nói đến nhân gian. Hồng Thanh chân nhân không phải vì sự kiện kia mà đến. Sự kiện kia? Phương Giám nghi ngờ nói, chuyện nào? Thái Âm Tinh Quân gặp Phương Giám trên mặt nghi hoặc không giống giả mạo, nhẹ nhàng liếc qua trong góc thỏ ngọc, chợt hỏi, Hồng Thanh chân nhân có chuyện gì? Chi bằng nói rõ. Phương Giám cười nói, cũng không quá mức đại sự, chỉ là muốn xin mời Thái Âm Tinh Quân hỗ trợ, làm Thái Âm Tinh chi lực che chở nhân gian một cái thế lực. Ai? Thái Âm Tinh Quân hỏi. Phương Giám nói Đông Thắng Thần Châu, Chu Nguyên Chương thế lực. Thái Âm Tinh Quân chỉ cần lấy thần lực che chở nó không bị Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh tiên thần can thiệp, Thái Ức Kim Tiên phía dưới tại hạ liền có thể ứng phó. Thái Âm Tinh Quân nghe vậy, lúc này nhắm mắt bấm ngón tay tính toán, lập tức gật đầu nói, "Tốt, này việc nhỏ hay, chỉ cần có Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh tiên thần can thiệp, bần đạo cũng tự sẽ ra mặt ngăn lại." Phương Giám nghe vậy, lúc này bái nói đa tạ Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân rõ ràng cười nói, "Ngươi thân là Tư Pháp Tiên Thần không phá án con, chạy đến nhân gian đi đỡ cầm đế vương, không sợ phạm thiên điều sao?" Phương Giám cũng cười nói, "Đại chủ sứ đã tạm thời đem ta Tư Pháp Tiên Thần đoạt trước." Thái Âm Tinh Quân nghe vậy, lập tức thật sâu nhìn Phương Giám một chút, lúc này nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đa tạ Tinh Quân hỗ trợ, hạ quan cáo từ trước. Đợi lần này xong chuyện sau, hạ quan lại đến mặt trăng bái tạ. Phương Giám chắp tay nói ra. Thái Âm Tinh Quân gật đầu nói, tốt, Diên Hề, thay ta đưa tiễn Hồng Thanh chân nhân. Là một tên khác thường Nga tiên tử Diên Hề ứng thanh nói ra. Phương Giám rời đi Thái Âm Tinh sau, lập tức hướng nhân gian đại chu quốc bay đi, nhưng ngay lúc hắn đi vào đệ nhất trọng thiên lúc, đã thấy phía trước một bóng người đứng ở đó. Phương Giám ngưng mắt xem xét, phát hiện bóng người kia hết sức quen thuộc, tựa như là Cửu Thiên Huyền Nữ bên người đồng tử Thanh Ngạn. Thanh Ngạn cũng nhìn thấy Phương Giám, lập tức thua tay nói, "Hồng Thanh chân nhân dừng bước." Phương Giám lúc này bay đến Thanh Ngạn trước mặt, hướng hắn chắp tay nói, "Là đại chủ sứ có phân phó sao?" Thanh Ngạn lắc đầu nói, "Không, đại chủ sứ hiện tại chính dừng chân Đông Thiên phủ." "Đại chủ sứ tại Đông Thiên phủ?" Phương Giám kinh ngạc nói. Thanh Ngạn gật đầu nói, "Chính là." Phương Giám nói, "Nếu như thế, ta tự nhiên tiến về bái kiến." Thanh Ngạn nói ra, "Ngươi lại sau đó, đợi ta về trước Đông Thiên phủ đi." Phương Giám cười nói, không lâu sau đó, Phương Giám liền tới đến Đông Thiên phủ bài kiến, rất nhanh liền bị Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên đến Đông Thiên phủ trong chủ điện yết kiến. Thần nghe nói đại chủ sứ giá lâm dừng chân Đông Thiên phủ, chuyên tới để bài kiến. Phương Giám chắp tay bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ mặc màu đỏ thâm văn võ tiên bảo, đầu đội kim liên quan, nhìn xem mỉm cười, gật đầu nói, ngươi có lòng, bình thân đi. Tạ ơn đại chủ sứ. Phương Giám đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy Cửu Chân Tiên Quân cùng Đại Hoa Thượng Nhân đã đứng ở trong đại điện. Giờ phút này toàn bộ Đông Thiên phủ trong đại điện, tiên chức thấp nhất là đến đây giám quân Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần giới trong sạch người. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng Phương Giám nói, Phương Giám, Chu Nguyên Chương tốc độ vẫn còn có chút chậm, người sau khi trở về ứng phụ tá hắn mau chóng lật đổ Đại Chu Quốc, thành lập Đại Minh Quốc. Phương Giám nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh nói là, thần cần tuân đại chủ sứ pháp chỉ. Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói, bây giờ trận thế đã triển khai, đại chiến hết sức căng thẳng, người ở ngoại vi cũng muốn nhiều hơn phối hợp tác chiến lỗ Hộc Sơn chiến trường. Phương Giám không người lĩnh mệnh nói thần lĩnh pháp chỉ. Sau đó Phương Giám liền rời đi Đông Thiên phủ. Tại Phương Giám rời đi Đông Thiên phủ sau ba canh giờ, Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại giáo úy tay cầm lệnh kỳ đi vào đại điện. Hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bái nói, khởi bẩm đại chủ sứ, các nơi trận tuyến đã bố trí xong, xin mời đại chủ sứ hạ lệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, trong mắt thần mang một nhấp nháy, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh tứ phương thần quân, Na Cha Tam Thái tử, Vũ Vương Lôi Đế, lập tức khởi trận phong tỏa tứ phương lục lộ, không được làm chân dương đạo cung bên trong có một người đào thoát. Tuân pháp chỉ. Tứ đại giáo úy chấn thanh hét lớn, sau đó tay cầm lệnh kỳ quay người truyền lệnh đi. Tấu chương xong.